Chương một xuyên qua, chương một xuyên qua, rộn nhìn tỉnh lại thì đang ở trên một tấm lưng rộng lớn, tiếng gió rít gào xuyên qua bên hai, cùng với những hạt mưa lạnh buốt táp vào người hắn. Ngươi tỉnh rồi. Giọng nói trầm ổn phát ra từ miệng người đang cong hắn. Rộn nhìn cảm thấy đầu óc choáng váng đau nhức, vô số ký ức bắt đầu hiện lên trong đầu hắn. Hắn dường như đã xuyên không. Trong hai dường như vẫn còn nghe thấy tiếng chung dài cuối cùng vang lên trên thiết bị trong phòng bệnh, nhưng trong ký ức lại là cảnh tượng tàn khốc khi vô số tộc nhân bị trói trên quảng trường, đối mặt nhau mà bị móc mắt. Tình hình dường như rất không ổn. Ronin còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, một cơn đau nhói đã truyền đến từ mắt, theo đó trên mặt hắn còn cảm nhận được một dòng nhiệt chảy ra. Đó là máu. Nhưng còn chưa đợi Ronin đưa tay lên lau, hắn đã cảm thấy mọi thứ trong tầm mắt nhanh chóng thay đổi. Tấm lưng trước đó còn dán chặt đã biến mất, trong sự quay cuồng của trời đất, cơn đau từ cánh tay truyền đến rồi lan ra toàn thân. Rầm. Khi Ronin dừng lại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng hắn cũng theo tiếng động trước đó mà nhìn thấy một khúc gỗ lớn cắm vào hướng mà bọn hắn đang đi. Chạy đi, Ronin, mau chạy. Tiếng kêu lẫn lộn sộc vào đầu Ronin đang ù tai và hỗn loạn. Giọng nói đó đầy vẻ cấp bách. Ronin lắc đầu, nhìn thấy người đang nói. Đối phương có một đôi con mắt đỏ rực, nhưng lúc này trong con mắt đó tràn đầy vẻ lo lắng và sợ hãi. Trên người đối phương mặc một loại trang phục đặc trưng của dân tộc thiểu số, trên thân thể không cao lớn còn được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mờ ảo. Khi nhìn thấy Ronin cố sức bò dậy từ dưới đất, hắn cũng quay đầu lại, toàn thân căng thẳng đề phòng nhìn về hướng khúc gỗ lớn bay tới trước đó. Ronin khi đối phương quay người đã nhìn thấy một sự quyết tuyệt trong con mắt của đối phương. Đồng thời ký ức của Ronin cũng khiến hắn minh bạch rõ ràng thân phận của đối phương, đó dường như là phụ thân của hắn. Không, chính xác hơn là phụ thân của thân thể trước đó. Sao không chạy nữa? Giọng nói mang theo vài phần cười gần từ xa truyền đến, đồng thời một bóng người cao lớn hơn phụ thân Ronin bước ra từ phía sau rừng rậm. Ronin đã bò dậy từ dưới đất, có thể cảm nhận được cơn đau rát truyền đến từ trên người. Chỉ là cơn đau này khi nhìn thấy dung mạo của người đến, cùng với việc sắp xếp lại tình hình và thân phận của bản thân từ trong ký ức, đều biến mất không còn, thay vào đó là sự sợ hãi. Bởi vì người đến có một khuôn mặt mà Ronin đã nhìn thấy vô số lần trong truyện tranh. Mái tóc dài như nhím, khuôn mặt thu kịch mang theo vài phần trêu tức. Ánh mục quang như sói chỉ liếc qua người Ronin một cái, rồi hoàn toàn rơi vào người phụ thân Ronin. Trên người người đàn ông mặc bộ quần áo da gấu thể hiện sự hoang dã, dưới chân cũng đi một đôi ủng da gấu, điều này khiến toàn bộ con người hắn trông vô cùng cuồng dã hung mãnh. Lúc này khi hắn từng bước một tiến gần về phía hai người Ronin, trên người hắn cũng bộc phát ra khí tức càng ngày càng mạnh mẽ, giống như một con hung thú đang nhìn chằm chằm con mồi, sẵn sàng vồ giết bất cứ lúc nào. Ubozin, đây chính là tên của đối phương, cũng là chiến đấu viên trong Huyễn Ảnh Lữ Đoàn, một băng nhóm tội phạm nổi tiếng trong thế giới Hunter. Ronin trong nháy mắt nhận ra đối phương, đã đứng dậy, sau đó hắn đưa ra lựa chọn chính xác nhất, quay người, chạy. He he. Tiếng cười nhạo lạnh lẽo từ phía sau truyền đến, nhưng lúc này Ronin lại ngay cả dũng khí quay đầu cũng không có. Bởi vì hắn biết rõ, ở lại, sẽ chết. Đây chính là duy nhất ý nghĩ của Ronin sau khi sắp xếp rõ ràng tình hình hiện tại, và nhìn thấy ủ bộ dịn xuất hiện ở đây. Nghe thấy động tĩnh phía sau, trên khuôn mặt kiên nghị của phụ thân Ronin lông mày khẽ giãn ra, sau đó khẽ nhấc chân, che khuất tầm nhìn của ủ bộ dịn, trên người cũng bộc phát ra khí thế càng thêm cường đại. Đó là một loại khí thế liều chết, phá phủ trầm chu. Ubozin nhìn thoáng qua hướng Ronin bỏ chạy, sau đó hắn thu hồi một quang, tập trung toàn bộ sự chú ý vào người đang ôm quyết tâm phải chết mà ở lại trước mặt. Chỉ là nhìn thấy vết máu lớn ở bụng đối phương, trong mắt hắn không khỏi hiện lên một tia thất vọng. Ý chí chiến đấu mạnh mẽ như vậy, lại chỉ có một thân thể tàn phế, thật đáng tiếc. Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng giây tiếp theo, sự thất vọng này của Ubozin liền chuyển thành chiến ý và bạo ngược càng mạnh mẽ hơn. Rầm. Tiếng nắm đấm đối chọi bùng nổ trong rừng. Ronin quay đầu nhìn lần cuối về phía sau, dưới màn mưa đêm hắn có thể nhìn rõ hai bóng người đang va chạm vào nhau trong rừng. Hắn không biết phụ thân của thân thể trước đó có thể kiên trì bao lâu, nhưng hắn biết phụ thân tuyệt đối không phải đối thủ của Ubozin, đặc biệt là trong ký ức của hắn còn nhớ rõ ràng phụ thân vì cứu hắn đã sớm bị trọng thương. Có lẽ điều duy nhất đáng mừng lúc này là chỉ có một mình Ubozin đuổi theo, nếu không thì... Quay đầu lại, Ronin tăng tốc chạy về phía trước. Nhưng chỉ chạy được vài bước, hắn không khỏi lần nữa dừng bước và quay đầu nhìn về phía sau. Lúc này hắn cách vị trí ủ bộ dìn hai người chiến đấu đã hơn 100 mét, nhưng cho dù khoảng cách xa như vậy, hắn vẫn có thể nhìn rõ ràng tình hình chiến đấu của hai người, thậm chí là sự lưu động của tầng năng lượng trên người hai người cũng nhìn rõ ràng. Điều này rất không đúng. Thị lực của hắn quá tốt, tốc độ của hai người kia rõ ràng có chút nhanh bất thường. Tuy nhiên Ronin biết bây giờ không phải lúc dừng lại, vì vậy hắn lại quay người tiếp tục chạy về phía trước. Đồng thời đại não hắn vận chuyển nhanh chóng, trên người hắn tuyệt đối đã xuất hiện biến đổi dị thường, và biến đổi này còn ở trên con mắt. Là hỏa hồng nhãn. Ronin nghĩ đến thân phận của mình, Tokuta. Người tộc Cụ Tạ có hỏa hồng nhãn được mệnh danh là một trong 7 vẻ đẹp lớn nhất thế giới, đó là một đôi con mắt khi cảm xúc kích động sẽ chuyển thành màu đỏ tươi. Và từ tình hình của Cụ Dạ tỷ cả trong truyện tranh không khó để phán đoán, loại con mắt đặc biệt này sẽ khiến người sở hữu sau khi biết sử dụng niệm năng lực, thông qua phương thức khai nhãn mà nắm giữ hiệu quả đặc biệt. Ví dụ như Cụ Dạ tỷ cả trong trạng thái hỏa hồng nhãn sẽ chuyển năng lực hệ cụ hiện hóa thành niệm năng lực hệ đặc chất tuyệt đối thời gian. Tuyệt đối thời gian của Cụ Dạ tỷ cả khiến hắn có thể phát huy 100 tất cả 6 hệ năng lực. Vậy năng lực của mình trong trạng thái hỏa hồng nhãn là gì? Ronin nghĩ đến thị lực dị thường của mình, nhưng nếu chỉ như vậy thì hoàn toàn không giúp ích gì cho việc bỏ chạy tiếp theo của hắn. Ngoài ra, liệu bản thân có nắm giữ năng lực sử dụng sinh mệnh năng lượng như niệm năng lực không? Nghĩ như vậy, Ronin giơ hai tay lên. Nhưng trên tay hắn lại không có chút năng lượng nào lưu động, ngược lại hắn có thể nhìn thấy trong cơ thể mình có một loại năng lượng đang lưu động ổn định. Chẳng lẽ mình bây giờ đang ở trong trạng thái tuyệt khi khí hoàn toàn bị phong tỏa trong cơ thể sao? Nhưng cảm nhận được tốc độ chạy của mình, Ronin lại có chút không chắc chắn, bởi vì hắn bây giờ chạy nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Hơn nữa khi hắn cố gắng giải phóng năng lượng trong cơ thể, cũng cảm thấy điều này không hề đơn giản, ít nhất hắn bây giờ không làm được. Tuy nhiên nghĩ đến việc mình trước đó có thể nhìn thấy sự tồn tại của niệm trên người phụ thân và Ubozin, Ronin cảm thấy mình hẳn là đã nắm giữ niệm. Chỉ là niệm này dường như đã xuất hiện một số tình huống mà hắn vẫn chưa thể nắm giữ. Có lẽ đây chính là chìa khóa để hắn có thể thoát khỏi sự truy sát của Ubozin tiếp theo. Nhưng sau đó, Ronin đột nhiên sững sờ, hắn có thể nhìn thấy sự lưu động của năng lượng trong cơ thể mình. Điều này rất bất thường. Có lẽ hắn nên xem xét đôi con mắt của mình bây giờ đang ở trạng thái như thế nào. Chương 2 xạ dịn gẳng cùng với việc chạy, ký ức của tiền thân trong đầu Ronin ngày càng rõ ràng, cũng khiến hắn dần minh bạch rằng trước khi phục sinh hắn căn bản không hề nắm giữ niệm năng lực. Nói cách khác, hắn hẳn là do bị niệm năng lực tấn công mà thức tỉnh niệm năng lực. Nhưng cũng chính vì niệm năng lực tấn công, khiến tiền thân trực tiếp đi thiên đường. Đáng tiếc Ronin có thể cảm giác được, bản thân nắm giữ cũng không phải là niệm sau khi chết loại năng lượng sẽ cường đại hơn niệm lúc sống. Bất quá cho dù thật sự nắm giữ niệm sau khi chết, theo Ronin thấy đối mặt Ubozin cũng là 10 phần chết không có đường sống. Mặc dù thời gian hiện tại là năm 9 năm ngày 1 tháng 4, cách thời điểm cốt truyện bắt đầu còn hơn 3 năm gần 4 năm, nhưng Ubozin vào thời điểm này đã nắm giữ niệm năng lực. Thêm vào đó Ubozin từ nhỏ đã trải qua trong đánh nhau, sau khi trưởng thành lại càng lấy cướp bóc làm kế sinh nhai, có thể nói song phương bất kể là ở kinh nghiệm, thực lực thậm chí là tâm lý đều tồn tại khoảng cách không thể vượt qua. Cho nên chạy trốn là lựa chọn duy nhất của Ronin hiện tại. Nhưng nếu chỉ là loại chạy trối chết trong rừng cây hiện tại, vậy Ronin biết rõ bản thân tuyệt đối chạy không thoát. Phụ thân của tiền thân không biết có thể tranh thủ cho hắn bao nhiêu thời gian, hắn hiện tại phải làm chính là trong khoảng thời gian này tìm được phương thức có thể thoát khỏi truy tung. Đại não của Ronin vận chuyển cấp tốc, nhưng càng suy xét, trong lòng hắn lại càng tuyệt vọng. Đây thật đúng là địa ngục bắt đầu. Tiếng nước chảy ào ào từ không xa truyền đến, Ronin dừng thân ở bên một con suối nhỏ, trên bầu trời truyền đến tiếng sấm ầm ầm, theo đó là một đạo tia chớp như du long trên không trung sẽ qua. Túi đầu nhìn về phía dòng suối Ronin, cuối cùng mượn ánh sáng ngắn ngủi do tia chớp kia tạo thành, nhìn rõ bản thân và con mắt của bản thân phản chiếu trong nước. Dưới mái tóc ngắn màu vàng nhạt là một khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, vị trí đôi con mắt thì nổi lên màu đỏ tươi. Vết đỏ tươi kia hẳn là hỏa hồng nhãn, nhưng Ronin mơ hồ cảm giác được không đúng, bởi vì trong ghi chép hỏa hồng nhãn lại là màu đỏ tươi chứ không phải đỏ tươi. Chẳng lẽ là bởi vì bản thân không đủ phẫn nộ, cho nên kích phát hỏa hồng nhãn không đủ mỹ lệ sao? Nghĩ như vậy, Ronin tới gần dòng suối, trên bầu trời cũng vào thời điểm này lại có tia sét quanh co sẽ qua. Trong tiếng ầm ầm, Ronin nhìn rõ đôi con mắt của bản thân trong nước, chỉ là đó cũng không phải hỏa hồng nhãn trong ký ức, mà là một đôi con mắt không thuộc về thế giới này. Bởi vì hắn ở trong đôi con mắt đỏ tươi kia, nhìn thấy một viên câu ngọc. Ronin chân kinh, bởi vì trong truyện tranh hắn từng xem có một loại con mắt đỏ tươi tương tự có câu ngọc, mà tên của đôi con mắt đó là xạ dịn gẳng. Mặc dù lúc này trong mắt hắn chỉ có một viên câu ngọc, nhưng Ronin xác định, đôi con mắt này của hắn tuyệt đối chính là xạ dịn gẳng vừa mới khai nhãn, chứ không phải hỏa hồng nhãn gì đó. Chẳng lẽ đây chính là hực của bản thân sao? Ronin trong nháy mắt liền tiếp nhận thiết lập này, sự thay đổi do bản thân xuyên không mang đến, chính là hỏa hồng nhãn của tiền thân chuyển hóa thành xạ dịn gẳng. Khó trách trước đó hắn có thể dễ dàng nhìn rõ động tác của hai người Ubozin ở khoảng cách trăm mét, thậm chí có thể nhìn rõ sự lưu động của khí trên cơ thể song phương. Thì ra đây đều là công lao của xạ dịn gẳng. Hắn liền nói mà. Trong hận tờ ít hận tờ cụ dạ tỷ cả sở hữu hỏa hồng nhãn, biểu hiện ra cũng không có năng lực đồng thuật đặc biệt. Hỏa hồng nhãn có thể mang đến cho người sở hữu sự ban tặng, một là một bộ hệ niệm năng lực khác kèm theo sau khi khai nhãn. Hai là lực lượng và năng lực phòng ngự của thành viên tộc cụ dụ tạ trong trạng thái hỏa hồng nhãn sẽ trở nên cường đại hơn. Ngay khi Ronin nghĩ như vậy, hắn nhìn thấy đôi con mắt đỏ tươi phản chiếu trong nước dần dần biến mất, một lần nữa biến thành màu đen kịt. Đồng thời Ronin cũng cảm giác được một cỗ cảm giác mệt mỏi nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân hắn. Mặc dù còn chưa đến mức khiến hắn cảm thấy mệt mỏi rã rời, nhưng cũng khiến hắn thực sự cảm thấy thể lực tiêu hao rất nhiều. Đây là di chứng sau khi sử dụng hỏa hồng nhãn. Bất quá lúc này Ronin đã không để ý đến những thứ này, hắn sải bước vượt qua con suối tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng trong đầu thì đang suy xét, bản thân có thể thi triển nhẫn thuật hay không? Nếu có thể, vậy hắn ngược lại đã tìm được một số phương pháp bảo mệnh, thậm chí là chạy trốn. Và ngay khi Ronin vượt qua con suối, Ubozin cũng đã kết thúc chiến đấu. Lúc này trong tay hắn đang nắm một cái đầu lâu, đôi con mắt của đầu lâu đã bị hắn móc xuống nhét vào một cái bình chứa dung dịch dinh dưỡng mà Kuzuzo đặc biệt đưa cho hắn khi rời đi. Hắn không vứt bỏ cái đầu lâu đã mất đi đôi con mắt, mà là treo nó cùng với cái bình hỏa hồng nhãn được bọc bằng vải ở bên hông. Túi đầu nhìn thoáng qua quần áo bị rách trên người mình, cùng với một mảng lớn vết bầm tím trên làn da bên dưới. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt Ubozin lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Hắn sẽ không để cho thiếu niên cũng sở hữu hỏa hồng nhãn kia chạy thoát. Hơn nữa dùng cái đầu lâu tươi mới này, hẳn là có thể khiến đôi con mắt của thiếu niên kia trước khi chết lưu lại màu sắc đẹp nhất đi. Nghĩ như vậy, Ubozin sải bước đi về phía Ronin chạy trốn. Ronin là một fan ạ niềm kỳ cựu, bất kể là Hunter hay Naruto, hắn đều đã xem không ít lần. Thậm chí còn từng cuộn tơ lại, dù sao ạ mà tệ giặt quá mà. Bất quá muốn nổi bật bản thân trong đa số cuộn tơ lại, ngoài sự đẹp trai vốn có, cũng cần một chút kỹ năng, ví dụ như thông thạo kết ấn, đặc biệt là phối hợp với một đôi tay thon dài trắng nõn có thể làm người mẫu, càng sẽ phóng đại đặc điểm này. Cho nên Ronin đặc biệt nghiên cứu các loại kết ấn, thậm chí còn lặp đi lặp lại luyện tập. Chỉ là hắn vạn vạn không ngờ, có một ngày loại kết ấn này sẽ được hắn sử dụng trong hiện thực. Dỗ Nhìn nhớ rõ ràng ấn của phân thân thuật là mùi tị dần. Hắn vừa chạy vừa dựa theo ký ức của mình bắt đầu kết ấn, chỉ là khi kết ấn hoàn thành xong, lại không có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến hắn hơi nhíu mày, nhưng cũng không quá bất ngờ, dù sao việc thi triển nhận thuật bốn cũng không phải là một chuyện đơn giản, nếu thật sự dễ dàng như vậy là có thể thi triển ra, vậy trong nạ dụ tổ hà tất phải thiết lập trường học ninja. Nhưng vấn đề cũng ở chỗ này, hiện tại đối mặt truy sát hắn, cũng không có nhiều thời gian như vậy để từ từ học nhận thuật, cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng tìm được phương pháp có thể nhanh chóng thi triển ra nhận thuật. Trong lòng hắn kỳ thật đã có một số ý nghĩ, nếu không thể thông qua phương thức thăm dò tìm được đáp án, vậy hắn có thể làm chính là nghĩ phương pháp lợi dụng phương thức thề ước và chế ước loại song nhận kiếm này để nắm giữ phương pháp thi triển nhẫn thuật. Tóm lại từ khi phát hiện bản thân sở hữu xạ gì gặng, hắn liền đem hết thảy đều đặt cược vào nhẫn thuật. Nghĩ như vậy, Dỗ Nhìn trước hết suy xét chính là mấu chốt của việc thi triển nhẫn thuật. Chế tạo trả cơ dạ và hoàn thành kết ấn, liền có thể thi triển nhẫn thuật. Hiện tại Dỗ Nhìn đã hoàn thành kết ấn, nhưng trả cơ dạ. Dỗ Nhìn hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía đôi tay của mình. Lúc này hắn có thể rõ ràng nhìn thấy đôi tay của mình bị một cô năng lượng bao bọc. Hắn biết, thứ năng lượng này là niệm. Theo đó hắn đột nhiên nghĩ đến hình ảnh bản thân nhìn thấy khi trước đó mở xạ dịn gẳng. Trong nháy mắt đó, hắn ngộ ra. Hắn không mở xạ dịn gẳng, có không phải trả cờ dạ, mà là niệm. Theo Dỗ Nhìn hiểu, niệm là sinh mệnh năng lượng, mà trả cờ dạ là sản phẩm hỗn hợp đều đặn giữa tinh thần năng lượng và thể chất năng lượng. Bất quá theo đó Dỗ Nhìn lại nghĩ đến đôi con mắt của mình. Nếu đó thật sự là xạ dịn gẳng, vậy thúc đẩy xạ dịn gẳng tất nhiên là trả cờ dạ. Nói cách khác, khi hắn tiến vào trạng thái hỏa hồng nhãn hoặc bây giờ chính xác hơn là trạng thái xạ dịn gẳng trên người hắn sẽ sản sinh trả cờ dạ. Kết hợp tình huống của cụ dạ thì cả. Dỗ Nhìn trong nháy mắt đưa ra một kết luận, có lẽ việc chuyển niệm thành trạ cơ dạ, hỏa hồng nhãn chuyển thành xạ dị gẳng, chính là năng lực đặc chất hệ của hắn trong trạng thái hỏa hồng nhãn. Nói cách khác, hắn khi chuyển sang đặc chất hệ mới là một nị dạ chân chính, là tồn tại có thể thi triển nhẫn thuật. Chương 3 tiêu ký điểm này kỳ thật khi hắn giải trừ trạng thái xạ dị gẳng, hắn liền đã có một ít minh ngộ. Dù sao khi trạng thái xạ dị gẳng giải trừ, năng lượng ẩn chứa trong cơ thể mà hắn nhìn thấy trong trạng thái xạ dị gẳng liền tràn ra ngoài, bao bọc lấy toàn thân hắn. Dỗ Nhìn biết, đây hẳn là ứng dụng cơ bản của niệm năng lực triển. Một kỹ thuật có thể khiến khí không còn tự nhiên tiêu tán, mà là lưu lại trong cơ thể. Minh bạch điểm này, Dỗ Nhìn cũng biết mình hiện tại cần làm là gì. Đó chính là kích hoạt hỏa nhãn để tiến vào chế độ nhị dạ xạ dị gẳng, từ đó chuyển niệm của bản thân thành trạng cơ dạ, khiến hắn thực sự có năng lực thi triển nhẫn thuật. Mà làm thế nào để tiến vào trạng thái hỏa nhãn? Rất đơn giản, cảm xúc kích động. Bất kể là phẫn nộ, hưng phấn, sợ hãi, vân vân cảm xúc, đều có thể khiến hắn tiến vào trạng thái hỏa nhãn. Nghĩ đến đủ bộ Dỗ Nhìn không biết lúc nào sẽ đổi tới phía sau, hai mắt Dỗ Nhìn thực sự đã thay đổi, sự thay đổi này rất rõ ràng. Đặc biệt là trong đêm tối này, bởi vì tầm nhìn của Dỗ Nhìn trở nên rõ ràng hơn, đồng thời trong cơ thể cũng dâng lên một luồng năng lực cường đại, ngay cả tốc độ chạy trốn cũng nhanh hơn không ít. Minh bạch mình đã kích hoạt hỏa nhãn, Dỗ Nhìn không dám trì hoãn thời gian, bởi vì mỗi phút mỗi giây kích hoạt hỏa nhãn đều sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực của hắn. Vẫn là ba ấn đơn giản đó mùi tị dần, chỉ là khác biệt là lần này khi kết ấn hoàn thành, Dỗ Nhìn lại cảm nhận được một cảm giác kỳ dị, đó chính là năng lượng ít ỏi trong cơ thể hắn đột nhiên tiêu hao một ít, theo đó trước người hắn lại thực sự xuất hiện một cái hắn khác. Phân thân thuật thành công. Lại đơn giản như vậy sao? Dỗ Nhìn đột nhiên dừng bước, nhìn trước mặt thiếu niên có dung mạo giống hệt hắn, đặc biệt là đôi mắt xạ dị gẳng một câu ngọc của thiếu niên, trong lòng cũng khó tránh khỏi thêm vài phần kích động. Tuy nhiên theo khi nhìn rõ dáng vẻ của phân thân, Dỗ Nhìn trong lòng cũng thêm vài phần suy đoán, đó chính là năng lực nhị dạ của hắn, rất có thể có liên quan nhất định đến việc hắn xuyên không, nếu không cho dù là năng lực hệ đặc chất, hắn cũng sẽ không đơn giản như vậy là có thể thi triển nhẫn thuật. Nhưng hiện tại không phải thời điểm để thăm dò điểm này, Dỗ Nhìn tập trung tinh thần, bắt đầu thử nhẫn thuật khác. Từ từ, hắn phát hiện mình không thể thi triển tất cả nhận thuật mà hắn nghĩ trong lòng, mà là khi hắn thử kết ấn thi triển nhận thuật, là có thể nhận ra trả cờ dạ của bản thân bị điều động. Mỗi nhận thuật đều sẽ tiêu hao một lượng trả cờ dạ nhất định, nếu hắn có thể chi trả được, thì nhận thuật đó có thể được hắn thi triển, còn nếu không thể chi trả, thì bất kể hắn kết ấn thế nào, cũng sẽ không tạo ra bất kỳ hiệu quả nào. Nói cách khác, thi triển nhận thuật đối với hắn đang ở trạng thái xạ dị gẳng chỉ cần đạt được hai điều kiện: 1. Đủ trả cờ dạ; 2. Kết ấn. Mà trước mắt, số lượng kết ấn mà Dỗ Nhìn có thể nhớ lại không nhiều. Dù sao trong mạn gạ rất nhiều nhận thuật kết ấn đều đã được đơn giản hóa. Hơn nữa hắn còn nhớ rõ ràng, lúc mạn gạ mới bắt đầu, cả sao chép dạ bù dạ thi triển thủy độn thủy long đạn chi thuật đã kết 44 ấn. Nhưng về sau bất kể là nhận thuật lợi hại đến đâu, phần lớn nhị dạ kết ấn đều chỉ có vài cái, thậm chí có cái chỉ có một cái nhâm mà nhâm ấn chỉ cử chỉ tùy ý nghĩ đến đây, Dỗ Nhìn lại thử tùy ý kết ấn để thi triển nhận thuật, điều khiến hắn không ngờ là lại thực sự thành công. Hắn chỉ giơ tay tùy ý kết một ấn, đã hoàn thành nhận thuật trước đó cần kết 3 ấn mới có thể thi triển. Điều này khiến Dỗ Nhìn trong lòng không khỏi nảy sinh vài suy đoán. Có lẽ kết ấn là một điều kiện hạn chế để hắn thi triển nhẫn thuật, nhưng điều kiện này không phải bất biến. Ngoài ra còn là vấn đề trả cơ dạ. Dỗ Nhìn phát hiện với lượng trả cơ dạ hiện tại của hắn, nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn một chút so với lúc học sinh bình thường của học viện nhị dạ làng lá tốt nghiệp, thậm chí còn mạnh có hạn. Điểm này cũng không có cách nào, dù sao nhị dạ của hắn có nguồn gốc từ niệm năng lực. Là Dỗ Nhìn sau khi kích hoạt xạ dị gẳng, chuyển khí của bản thân thành trả cơ dạ mà có được, cho nên hắn muốn mạnh lên, phương thức đơn giản nhất chính là nâng cao khí của bản thân. Khí càng nhiều thì đại biểu trả cơ dạ càng nhiều, tự nhiên nhận thuật có thể thi triển càng nhiều càng mạnh. Tuy nhiên trước mắt, nhận thuật mà Dỗ Nìn nắm giữ trong tay vẫn còn quá hạn chế, hắn sắp xếp lại cũng chỉ có một số nhận thuật có cấp độ tương ứng ở cấp D hoặc thấp hơn mới có thể được hắn thi triển. Còn về một số nhận thuật cấp C trong ký ức của Dỗ Nìn, ví dụ như hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật, cho dù hắn biết trình tự kết ấn, cũng rất khó phát huy uy lực của những nhận thuật này. Bởi vì việc thi triển những nhận thuật này tiêu hao trả cơ dạ, là điều mà hắn hiện tại khó có thể chi trả. Phát hiện này khiến Dỗ Nìn có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình năng lực của bản thân. Đồng thời hắn ngẩng đầu nhìn mưa vẫn đang rơi, trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến một nhận thuật cực kỳ thích hợp để thi triển trong tình huống hiện tại. Đối với việc truy tung, Ubo Jin không thể nói là rất giỏi, nhưng xét từ những dấu vết để lại trong rừng, người chạy trốn rõ ràng không chuyên nghiệp bằng, thậm chí cho hắn một cảm giác hoảng loạn không biết đường. Tuy nhiên theo việc truy tung đi sâu, biểu cảm của Ubo Jin cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Bởi vì dấu vết mà đối phương để lại trong rừng ngày càng ít, đến bây giờ, Ubo Jin dừng bước nhìn những bóng cây lờ mờ trong rừng, lại khó mà phát hiện dấu vết mà đối phương để lại. Nhưng Ubo Jin biết, đối phương không có nhiều lựa chọn. Hoặc là chạy về phía thành phố Nam Trà cách đó hàng trăm km, hoặc là chạy sâu vào trong núi. Tuy nhiên điều này không quan trọng, bởi vì hắn có phương thức đơn giản hơn để tìm thấy đối phương. Tiếng sấm trên bầu trời lóe lên, chiếu sáng Ubo Jin với những cái đầu người không mắt treo bên hông trong rừng như một gã kỳ ăn thịt người. Hắn lấy điện thoại ra, bấm một số điện thoại, trong vài tiếng chuông điện thoại đã được kết nối. Chạy mất một con, ta cần một hướng. Do Ubo Jin rất bình thản. Ngay từ khi họ bắt người trong làng, Koso thì đã dán những miếng dán sao chép lên tất cả những người bị bắt. Một là để ngăn chặn người chạy trốn, hai là để đi lại. Dù sao năng lực của cột sổ tỷ thần chi tà thủ, ác ma chi hữu thủ có thể sao chép vật thể chết hoặc bất động thông qua phương thức chạm vào, vật giả sẽ tồn tại 24 giờ, và có tất cả các chức năng của vật gốc, đồng thời thông qua chạm vào vật thật còn có thể cảm nhận được vị trí của vật sao chép. Ubo Jin khi rời đi đội ngũ để bắt cha con Dỗ Nìn, đã để cột sổ tỷ dán miếng dán lên người mình, cho nên chỉ cần Dỗ Nìn không xé miếng dán, thì trong vòng 24 giờ, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tìm thấy vị trí chính xác của Dỗ Nìn. Do cột sổ tỷ với vài phần nghi hoặc chuyển ra từ điện thoại, các ngươi không ở cùng một chỗ sao? Chương 4 lần đầu giao thủ, chương 4 lần đầu giao thủ thổ độn tâm trung trạng thủ chi thuật. Đây là một loại nhẫn thuật lợi dụng thổ độn tiềm nhập dưới đất, dùng để tập kích bất ngờ, nhưng sau khi Dỗ Nìn phát hiện mình chỉ cần giản hóa kết ấn là có thể hoàn thành thi thuật, liền nảy sinh phương pháp ẩn nấp dưới lòng đất. Tốc độ Ubo Jin tìm đến cũng không quá vượt ngoài dự liệu của Dỗ Nìn, điều khiến hắn đang ẩn nấp dưới lòng đất kinh ngạc chính là cuộc điện thoại Ubo Jin gọi. Khi nghe thấy lời Ubo Jin nói dưới lòng đất, trong lòng hắn liền nảy sinh một ý nghĩ không tốt. Trong nháy mắt đó, Dỗ Nìn đã đưa ra quyết định. Mặt đất dưới chân Ubo Jin lập tức nứt ra, một cánh tay càng nhanh chóng chui ra từ dưới đất thẳng tắp chụp lấy chân Ubo Jin. Nhìn cái tư thế đó, dường như muốn kéo Ubo Jin xuống dưới lòng đất. Chỉ là bàn tay trắng non thon dài của Dỗ Nìn còn chưa kịp nắm lấy mắt cá chân Ubo Jin, Ubo Jin đã cúi đầu nhìn xuống mặt đất, đồng thời khoe miệng hắn nhếch lên một nụ cười dữ tợn, chân mang giày da gấu càng trong nháy mắt nhấc lên tránh khỏi cú chụp của Dỗ Nìn, đồng thời cũng có điều kiện để giẫm mạnh xuống. Nhưng chân Ubo Jin giẫm xuống lại không chạm vào vật thể thật, chỉ kèm theo một tiếng ầm vang trực tiếp giẫm xuống mặt đất. Sức mạnh cường đại bùng nổ theo cú giẫm mạnh của Ubo Jin, lại khiến mặt đất nứt ra bị đánh lom xuống lớn hơn. Đồng thời Dỗ Nìn bị Ubo Jin giẫm trúng ngay lập tức, lại trong nháy mắt tan ra thành một đám khói trắng. Nhìn đám khói trắng đó, trong đầu Ubo Jin nảy sinh vô số nghi hoặc, nhưng ý nghĩ nghi hoặc này chỉ tồn tại chưa đầy 0.5 giây đã hoàn toàn biến mất. Bởi vì cùng lúc khói trắng bùng nổ, một bóng người khác đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn và phát động tấn công bất ngờ vào vị trí đầu hắn. Bút. Chân trái của Dỗ Nìn như một cây roi quất vào vị trí đầu Ubo Jin. Chính xác hơn là vào tay phải đang cầm điện thoại của Ubo Jin. Cú đá bùng nổ toàn bộ sức mạnh của Dỗ Nìn này khiến đầu Ubo Jin hơi lệch đi một chút, nhưng quan trọng hơn là chiếc điện thoại đang được Ubo Jin nắm trong tay lại trực tiếp bị chính Ubo Jin bóp nát theo cú đá này. Mặc dù Dỗ Nìn sớm đã biết với thực lực hiện tại của mình rất khó gây sát thương cho Ubo Jin, nhưng cũng không nghĩ rằng cú đá toàn lực của hắn lại chỉ khiến Ubo Jin càng thêm phẫn nộ, căn bản không thể gây ra bất kỳ sát thương nào. Hoặc có thể nói, cú đá này đối với Ubo Jin mà nói, có lẽ sát thương còn không bằng tính xỉ nhục. Dỗ Nìn trong lòng chấn kinh, nhưng động tác trên tay không chậm, cùng lúc phát động tấn công đã lại kết ấn. Giây tiếp theo, cú đấm đầy phẫn nộ của Ubo Jin đã giáng xuống thân thể Dỗ Nìn. Chỉ là điều khiến Ubo Jin kinh ngạc lại một lần nữa xảy ra, Dỗ Nìn bị hắn đánh trúng lại trong nháy mắt biến thành một khúc cây khô. Mà Dỗ Nìn thật sự đã biến mất không thấy đâu. Đồng thời Ubo Jin còn phát hiện cùng với sự biến mất của Dỗ Nìn, gần đó lại bắt đầu nhanh chóng xuất hiện một tầng sương mù mỏng manh. Và loại sương mù này còn đang nhanh chóng lớn dần. Chuyện gì đang xảy ra? Khi Ubo Jin ném chiếc điện thoại bị bóp nát đi, sắc mặt đã hoàn toàn tối sầm lại. Nhưng giây tiếp theo hắn trực tiếp kéo cái đầu không còn đôi mắt ở thắt lưng lên, lời nói ra càng như ma quỷ. Sao? Muốn trốn sao? Không muốn nhìn đầu phụ thân người sao? Hắn ta trước khi chết vẫn còn cầu xin ta buông tha người đó. Lúc này Dỗ Nìn đang ẩn nấp trên một cái cây cách Ubo Jin chưa đầy 20 mét. Ngực hắn kịch liệt phập phồng, hai tay càng ở trước người bày ra một cái bị ấn. Đây là thủy độn vụ ẩn chi thuật ấn cuối cùng, dù sao cũng là nhận thuật do mỏ mổ xì ra bù dạ thi triển, đặc biệt là động tác cẩn thân vào xương mù đẹp trai đó, vẫn được Dỗ Nìn ghi nhớ. Đồng thời vụ ẩn chi thuật cũng là nhận thuật cấp D, vừa vặn nằm trong phạm vi nhận thuật Dỗ Nìn có thể thi triển ra. Chỉ là khi thi triển nhận thuật này hắn cũng phát hiện, hắn cần liên tục tiêu hao trả cờ giả mới có thể khiến xương mù gần đó càng ngày càng lớn, lớn đến mức đủ để hắn ẩn nấp không bị phát hiện. Dỗ Nìn lúc này cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Hắn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, trước ngày hôm nay, hắn căn bản không biết mình khi đánh nhau với người khác lại có thể bình tĩnh đến vậy. Nhưng hắn biết, chính vì sự bình tĩnh này mới có thể giúp hắn an toàn sống sót đến bây giờ. Ugo Jin có thể theo dấu vết hắn để lại trong rừng mà tìm đến, điểm này không vượt ngoài dự liệu của Ronin. Thậm chí sau khi trốn thoát khỏi tầm mắt Ugo Jin, hắn đã suy xét Ugo Jin sẽ truy đuổi hắn như thế nào. Bản thân hắn tuy không có nhiều kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại, nhưng tiền thân thì có. Đặc biệt là kinh nghiệm bị truy sát cũng không ít. Cho nên đối với việc làm thế nào để xóa bỏ dấu vết của mình trong rừng và làm thế nào để ẩn giấu khí tức, v.v. Ronin đều có ý tưởng khi ký ức dung hợp. Khi hắn lựa chọn sử dụng tâm trung trạng thủ chi thuật cũng là nhận thuật cấp D để thổ độ ẩn nấp, chính là lúc hắn đã chuẩn bị ngụy trang xong. Chỉ là điều hắn vạn vạn không ngờ tới là Ubo Jin đã gọi một cuộc điện thoại và hỏi ra vị trí của hắn. Khi hắn nghe thấy giọng nói lớn của Ubo Jin dưới lòng đất, trong lòng hắn đã có một suy đoán, hắn đã bị tiêu ký. Và người tiêu ký hắn cũng trong nháy mắt đã có manh mối, hẳn là Cột Số Ti. Mặc dù trong ký ức của hắn, trong huyễn ảnh lữ đoàn có thể tiêu ký hắn không chỉ một người, nhưng trước đó hắn đã từng dùng xạ dìn gẳng để quan sát bản thân. Hắn không hề cảm nhận được niệm của người khác trên người mình, điều này đủ để hắn loại trừ mẹ triệt trong lữ đoàn. Năng lực của mẹ triệt là chuyển niệm thành niệm tuyến và gắn niệm tuyến vào mục tiêu, chỉ cần đối phương không phát hiện sự tồn tại của niệm tuyến thì nàng có thể lần theo niệm tuyến mà tìm ra mục tiêu. Ngay cả khi mẹ triệt đã sử dụng ẩn loại năng lực ẩn giấu niệm trên niệm tuyến, Dỗ Nhìn cũng không nghĩ rằng khi mình sử dụng ngưng tập trung niệm vào đôi mắt để quan sát và lại dùng xạ dìn gắng xác nhận nhiều lần mà vẫn không bị hắn phát hiện. Như vậy, trong huyễn ảnh lữ đoàn còn có thể thần không biết quỷ không hay để lại tiêu ký cho người khác thì chỉ có một người thông qua việc để lại bản sao trên mục tiêu, sau đó thông qua việc chạm vào vật thật để xác định vị trí bản sao, Cột Số Ti. Vật phẩm Cột Số Ti sao chép là vật phẩm thật sẽ tồn tại 24 giờ, chỉ nghĩ đến điểm này, Dỗ Nhìn cũng không chắc chắn vật phẩm nào trên người mình là do Cột Số Ti sao chép. Như vậy cách làm tốt nhất còn lại cho hắn chỉ có một, khiến Ubo Jin tạm thời không liên lạc được với Cột Số Ti, sau đó hắn lại trong thời gian ngắn ngủi này tìm ra bản sao trên người, hoặc dứt khoát là để lại tất cả đồ vật bên ngoài. Cho nên Dỗ Nhìn ngay từ đầu mục tiêu nhắm vào chỉ có một, chiếc điện thoại trong tay Ubo Jin. Khi phá đất chui ra, hắn đã phát động phân thân thuật, lợi dụng khoảng trống khi Ubo Jin đánh nát phân thân, hắn đã phát động tấn công thể thuật. Mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi, có lẽ Ubo Jin căn bản không nghĩ tới con kiến nhỏ bé như hắn lại nhảy ra phản công. Chỉ là bây giờ đặt trước mặt Dỗ Nhìn lại không chỉ có một lựa chọn bỏ trốn. Bởi vì khi hắn tiếp xúc gần với Ubo Jin, hắn cảm nhận được một thứ đối với hắn mà nói tồn tại sức hấp dẫn cực lớn. Thứ đó nằm ở thắt lưng Ubo Jin, là một túi vải dính máu treo bên cạnh đầu phụ thân tiền thân. Liên tưởng đến vị trí hốc mắt trống rỗng của phụ thân tiền thân, không khó để đoán ra trong túi vải đó chứa thứ gì. Hỏa hồng nhãn. Chương 5 cầu phú quý trong nguy hiểm. Chương 5 cầu phú quý trong nguy hiểm. Dỗ Nhìn có thể cảm giác được đôi con mắt kia đối với hắn có sức hấp dẫn cực lớn, giống như là có một loại bản năng đang thúc đẩy hắn tới gần đôi con mắt kia, đạt được đôi con mắt kia. Tình huống này xuất hiện có chút nằm ngoài Dỗ Nhìn dự liệu, nhưng trong lòng hắn cũng là sinh ra một loại ý nghĩ, có lẽ đôi con mắt kia chính là hắn xạ dịn gặng tiến hóa mấu chốt. Đây là một loại instinct, cũng là hắn ở liên tưởng đến hổ cạ bên trong mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gặng tiến hóa trở thành lĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ phương thức sau sinh ra ý nghĩ. Trong lòng hắn cũng là càng phát ra tin chắc, chỉ cần có thể đạt được đôi mắt đỏ rực kia, xạ dịn gặng của hắn liền nhất định có thể đạt được tiến hóa. Như vậy hắn sẽ trở nên cường đại hơn. Có lẽ không thể trực tiếp trở thành lĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ, nhưng tiến hóa đến hai câu ngọc hoặc là ba câu ngọc lại là có khả năng. Mà cái này cũng hẳn là xuất hiện ở hận tờ thế giới hắn, chỗ có xạ dìn gẳng cùng hổ cả bên trong vũ trí hạ nhất tộc xạ dìn gẳng địa phương khác nhau. Loại dung hợp tiến hóa phương thức này, hắn ngược lại là nghĩ tới bị ạ cựu gẳng tiến hóa thành tẹn sấy gẳng tình huống. Có thể vấn đề là hắn muốn làm sao đem đôi con mắt kia từ trong tay ủ bộ dìn đoạt lại. Lần thứ nhất đối với ủ bộ dìn phát động công kích thời điểm, hắn liền đem át chủ bài của mình đều bại lộ ra. Trong lòng trạng thủ chi thuật xem như hắn giai đoạn hiện tại nắm giữ mạnh nhất nhân thuật, mà khác phân thân thuật cùng thế thân thuật thì là hắn chỗ nắm giữ chạy trốn bản lĩnh. Chỉ là người trước căn bản không thể phá ủ bộ dìn phòng ngự, người sau ở bị ủ bộ dìn gặp qua một lần về sau, hắn rất hoài nghi lần tiếp theo sử dụng thời điểm phải chăng còn có thể tránh thoát ủ bộ dìn quan sát cùng công kích. Đặc biệt là để hắn lo lắng kỳ thật là ủ bộ dìn instinct. Ủ bộ dìn nhưng là thuần túy cường hóa hệ, những gia hỏa này nhất có thể đem năng lực chiến đấu phát huy đến cực hạn, rất nhiều nhưng đều có được giá thú instinct. Bất quá hắn còn có một loại năng lực không có phát huy, nếu như có thể bộc phát, có lẽ thật có thể để hắn đắc thủ. Nhưng cái kia đồng dạng tồn tại cực lớn phong hiểm, là trực tiếp chạy trốn, vẫn là đến một đợt phú quý hiểm trung cầu. Dỗ Nhìn có chút không hạ quyết tâm, về phần trong tay Ủ bộ dìn sách phụ thân đầu lâu, Dỗ Nhìn cũng không để ý dù sao cái kia cũng không phải cha hắn, đối với hắn mà nói đối phương chỉ có thể coi là một cái độ hữu hảo cực cao người xa lạ. Nếu như có cơ hội, hắn không ngại để đối phương có thể nhập thổ bị an. Có thể tình huống bây giờ là, Ủ bộ dìn hoàn toàn đem đầu lâu kia xem như mồi nhử, chỉ cần hắn dám đối với đầu lâu kia xuất thủ, hắn dám khẳng định mình tuyệt đối sẽ không có trái cây tốt ăn. Trong rừng cây trừ Ủ bộ dìn kia bẩn thỉu lời nói, liền chỉ có nước mưa rơi xuống phát ra tiếng tí tách. Trên người Dỗ Nhìn đã sớm đẫm, thời gian dài duy trì xạ dìn gặng trạng thái, càng là để hắn phát giác được mọi mệt. Từ sử dụng trong lòng trạng thủ chi thuật, Ubo Jin xuất hiện, đến bây giờ trốn ở trên cây, đã qua có 8 phút. Điểm này Dỗ Nhìn phi thường xác định, bởi vì hắn là một cái thời gian quan niệm rất nặng người. Thời gian lưu cho hắn không nhiều lắm. Khi Ubo Jin đem trong tay đầu lâu ném xuống đất, giống như là đá bóng một dạng dẫm ở dưới chân thời điểm, thân ảnh Dỗ Nhìn rốt cục lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt Ubo Jin. Trong đêm tối Ubo Jin có thể nhìn thấy hai vệt đỏ tươi kia, cái tiếc nhưng là rời đi trước phải tạm liền giao cho hắn nhiệm vụ. Hơn nữa ở đi trước, Ubo Jin còn nhìn thấy phụ tạng trong mắt không tín nhiệm. Gia hỏa kia tựa hồ tin chắc hắn sẽ không đạt được mắt đỏ rực đẹp nhất nhan sắc, Úy Vô Dĩn khoe miệng mang theo một vệt nụ cười khinh thường, không phải là thịnh nộ sẽ để cho mắt đỏ rực trở thành tươi đẹp nhất màu đỏ tươi sao? Cái này có cái gì khó? Úy Vô Dĩn dưới chân đột nhiên phát lực, cái kia bị hắn xem như cầu dẫm ở dưới chân không mắt đầu lâu trong nháy mắt bạo liệt thành một chỗ thịt nát. Cũng ở trong nháy mắt kia, Úy Vô Dĩn nhìn thấy phía trước thiếu niên động. Một thanh lợi nhận càng là không hề có điểm báo trước đâm xuyên lồng ngực hắn vị trí, Úy Vô Dĩn mang theo vài phần không thể tin túi đầu nhìn lại. Liên nhìn thấy Dỗ Nhìn mang theo cừu hận đỏ tươi hai mắt. Chỉ là đôi con mắt kia tựa hồ cùng hắn đạt được mắt đỏ rực cũng không giống nhau, bởi vì hắn ở trong đôi mắt kia nhìn thấy một viên câu ngọc. Nhưng giây tiếp theo cảm giác không đúng liền tràn ngập Úy Vô Dĩn đại não, hắn rõ ràng biết lấy thực lực đối phương, tuyệt đối không có khả năng đâm xuyên lồng ngực hắn, dù là đối phương cụ hiện hóa ra chủy thủ cũng không có khả năng. Thực lực song phương chênh lệch, giống như là đom đóm cùng trăng sáng. Đây là ở trước đó hắn tiếp được đối phương toàn lực một cước roi thời điểm, liền xác nhận xuống. Cũng ở trong nháy mắt hắn nghĩ thông suốt điểm này, tất cả trước mặt Úy Vô Dĩn lần nữa phát sinh biến hóa. Lồng ngực vị trí kia căn bản không mang đến bất kỳ đau đớn nào, chủy thủ biến mất, thậm chí chính là Dỗ Nhìn mang theo gã kỳ đoạt mệnh biểu lộ cũng biến mất. Hết thể giống như là một trận ngắn ngủi hư ảo mộng cảnh một dạng. Chỉ là ở hắn thoát ly loại mộng cảnh này cảm giác về sau, hắn cảm giác được tự thân niệm xuất hiện không bình thường ba động, đặc biệt là vị trí đầu niệm. Đồng thời Úy Vô Dĩn cũng phát hiện trước đó liền bắt đầu sinh ra sương mù, đến bây giờ càng là đã đem tầm nhìn rút nhỏ đến trước người không đủ nửa mét vị trí. Sương mù dày đặc này rất không bình thường. Hẳn là cùng niệm có liên quan. Kết hợp trước đó rồi nhìn từng chui vào dưới mặt đất, Úy Vô Dĩn trong lòng cũng là có chút minh bạch, năng lực đối phương thi triển, tựa hồ không thể bị đơn giản phân loại đến trừ đặc chất hệ bên ngoài mặt khác năm hệ năng lực bên trong. Vậy cũng đại biểu cho đối phương hẳn là đặc chất hệ năng lực giả, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là tương đối thiên hướng biến hóa hệ năng lực. Không hổ là cụ dụ tạ tộc tồn tại, chỉ là vừa thức tỉnh năng lực giả, liền có thể có như thế cuốn năng lực, nếu là bông thả nó trưởng thành, khả năng thật có uy hiếp được mình một ngày. Trên người Úy Vô Dĩn khí thế đột nhiên bộc phát, đáng tiếc đối phương gặp phải là mình. Vậy hôm nay bất kể đối phương thi triển ra năng lực như thế nào, hắn cũng không có khả năng thả đối phương rời đi. Vùng xương mù nhỏ bé, hắn có lòng tin có thể thông qua bộ phát siêu phá hoại quyền đến trực tiếp đem nó xua tán ra một bộ phận. Chỉ là hắn nơi này còn chưa vung ra nắm đấm, chính là cảm giác bên hông đột nhiên trống rỗng. Là bình thủy tinh bên hông hắn đựng mắt đỏ rực bị đoạt đi. Gia hỏa ẩn giấu trong xương mù kia, lại không có thừa dịp mình bị năng lực kỳ lạ quấy nhiều khe hở chạy trốn. Trong mắt Úy Vô Dĩn hiện lên một vệ bạo ngược, vốn là muốn hướng phía trước vung động nắm đấm đột nhiên điều chuyển, trực tiếp đánh về phía bên cạnh. Ầm. Dù là không có đánh trúng bất kỳ vật thể nào, nhưng hắn một quyền này vung ra bộ phát lực lượng cùng mang theo quyền phong lại là trực tiếp đem sương mù bên cạnh toàn bộ thổi tan ra. Mà ở trong sương mù kia, chính có một đạo thân ảnh chật vật ôm bình thủy tinh lảo đảo rời đi. Tìm được ngươi, con chuột đáng chết. Úy Vô Dĩn dưới chân khẽ động, thân thể đột nhiên hướng phía Dỗ Nhìn rời đi phương hướng nào tới. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đến Dỗ Nhìn trước đó lảo đảo chạy ra địa phương, theo đó thân ảnh hắn lần nữa lóe lên, liền đã đi tới trong sương mù sau lưng Dỗ Nhìn. Nắm đấm mang theo niệm lực cuồng bạo, theo Úy Vô Dĩn vận người vung tay đột nhiên vung ra. Nhưng nắm đấm lại là trực tiếp xuyên thấu thân thể Dỗ Nhìn, để thân thể Dỗ Nhìn đang chạy trực tiếp tan rã thành một vệt khói trắng. Đáng chết. Nộ hỏa ở trong lòng Úy Vô Dĩn dâng lên, rõ ràng hắn so đối phương càng thêm cường đại, nhưng loại cảm giác chỉ có lực lượng lại không chỗ phát tiết này khiến nhiệt độ cả người hắn đều đang không ngừng tăng lên, hắn đỏ mắt rồi. Nắm đấm bung ra không có bởi vì thân thể Dỗ Nhìn tan rã mà dừng lại, mà là buộc phát lực lượng càng cường đại hơn trực tiếp đập vào trên mặt đất. Ầm. Đại địa vỡ vụn, cùng với cây cối gần đó đều xuất hiện tình huống đổ sập, nhưng gần đó đâu còn thân ảnh Dỗ Nhìn. Chương 6 Thiên Phú chiến đấu, chương 6 Thiên Phú chiến đấu xạ dịn gặng có khả năng quan sát, sao chép và thôi miên. Đây được coi là một năng lực cơ bản, là năng lực có thể nắm giữ ngay khi thức tỉnh xạ dịn gặng. Dỗ Nhìn đã quyết định sử dụng năng lực thôi miên của xạ dịn gặng, tức là ảo thuật xạ dịn gặng, khi hắn quyết định đoạt lấy hỏa hồng nhãn của phụ thân tiền thân tử trong tay Úy Vô Dĩn. Và việc thi triển ảo thuật xạ dịn gặng rất đơn giản, chỉ cần đối phương nhìn thấy con mắt của hắn, hắn có thể dùng nó để thi triển ảo thuật lên mục tiêu. Thế là khi Úy Vô Dĩn ném đầu của phụ thân tiền thân xuống đất, cũng là thời điểm sương mù dày đặc vẫn chưa hoàn toàn che khuất tầm nhìn giữa hắn và Úy Vô Dĩn, hắn đã phẫn nộ nhảy ra từ trên cây lớn. Úy Vô Dĩn căn bản không hề phòng bị, cũng không thể nào phòng bị được. Nhưng khi thi triển ảo thuật, Dỗ Nhìn lại phát hiện một vấn đề, đó là hắn muốn hoàn thành công kích Úy Vô Dĩn thì điều này không dễ dàng. Điểm mấu chốt nằm ở lớp niệm bên ngoài cơ thể Úy Vô Dĩn. Từ khi bắt đầu chiến đấu, Úy Vô Dĩn đã duy trì trạng thái niệm khí ngoại phóng, đó hẳn là kỹ năng ứng dụng cơ bản của niệm năng lực luyện. Luyện cương đại đã trở thành chiếc ô bảo vệ tốt nhất của Úy Vô Dĩn. Và ý chí cá nhân mạnh mẽ ẩn chứa trong niệm chính là chìa khóa để chống lại ảo thuật. Dù sao, nguyên lý của ảo thuật chính là dùng trạ cơ dạ làm rối loạn ngũ giác của đối phương, từ đó khiến đối phương rơi vào ảo giác. Nhưng niệm của Úy Vô Dĩn kiên cố như tấm sắt, với năng lực xạ dịn gặng của Dỗ Nhìn, muốn can thiệp vào đối phương trong thời gian dài là điều không thể, chỉ có thể đơn giản lay động niệm quanh thân đối phương trong chốc lát, việc có thể gây ra bao nhiêu sự can thiệp hoàn toàn là tùy thuộc vào ý trời. Dỗ Nhìn sau khi xác nhận điểm này, liền trực tiếp sau khi ảo thuật phát động, cả người trực tiếp bùng nổ tốc độ lao về phía Úy Vô Dĩn. Chỉ là hắn không phải là xung phong theo đường thẳng, mà là nhảy vọt lên một cành cây lớn gần đó, và từ trên xuống dưới lao thẳng vào thắt lưng Úy Vô Dĩn đang đeo túi vải. Trong túi vải đó hẳn là hỏa hồng nhãn. Đây là con đường hành động mà hắn đã xác định rõ ràng trước khi đứng ra. Xạ dịn gặng gây ra sự can thiệp cho Úy Vô Dĩn còn nhỏ hơn dự kiến của hắn, nhưng trong quá trình này, việc thi triển toàn lực vụ ẩn chi thuật đã khiến sương mù dày đặc gần đó hoàn toàn che khuất tầm nhìn. Sự che khuất này chỉ có tác dụng đối với Úy Vô Dĩn, không phải là sương mù dày đặc không thể ảnh hưởng đến Dỗ Nhìn, mà là năng lực nhìn rõ của xạ dìn gặng khiến hắn dù ở trong sương mù dày đặc cũng có thể rõ ràng nhìn thấy niệm trên người ủ bộ dìn. Vì vậy, sự bùng nổ của ủ bộ dìn nằm trong sự quan sát của hắn. Hành động của hắn cũng không hề do dự, tốc độ bùng nổ cực hạn khiến hắn thành công đoạt lấy hỏa hồng nhãn từ thắt lưng ủ bộ dìn. Còn về hướng tấn công thay đổi của ủ bộ dìn cũng hoàn toàn nằm trong sự quan sát của xạ dìn gặng của hắn. Chỉ là nhìn thì đã nhìn thấy, nhưng giữa hai bên cũng tồn tại sự chênh lệch về tốc độ, về bản chất, cho nên rỗ nhìn né tránh mới có vẻ vô cùng chật vật. Tuy nhiên, lúc này rỗ nhìn biết rõ, chỉ cần hắn ngã xuống trong đợt tấn công này thì chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Vì vậy, hắn cắn chặt răng lao vào trong sương mù, đồng thời cũng trực tiếp treo gói vải đựng hỏa hồng nhãn lên thắt lưng của mình. Rỗ nhìn rảnh tay cũng trực tiếp thi triển phân thân thuật. Phân thân tiếp tục chạy về phía trước, còn bản thân hắn thì đột nhiên nhảy lên trong sương mù dày đặc, nhảy lên cành cây lớn mà hắn đã lên kế hoạch từ trước, nằm trên con đường hành động của hắn. Hắn không dám thi triển thổ độn tâm trung trạm thủ chi thuật, bởi vì trong màn gà, cảnh ủ bộ dìn đánh nát xã đảo bị ắt ẩm dưới trướng thập lao đầu vẫn còn rõ ràng, đối phương cũng có năng lực tiềm nhập dưới lòng đất giống như hắn. Nếu hắn dám chui xuống lòng đất, thì chỉ cần ủ bộ dìn bùng nổ toàn lực trực tiếp oanh kích mặt đất, hắn sẽ trực tiếp bị ép nát và oanh sát dưới lòng đất mà chết. Mọi thứ cũng đúng như hắn nghĩ, ủ bộ dìn đánh tan phân thân và oanh kích mặt đất. Chỉ là điều đó đã không còn tạo thành uy hiếp đối với hắn đang ở trên thân cây, nhưng hắn biết rõ bản thân hiện tại vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Hắn phải nhanh chóng rời xa ủ bộ dìn và tìm thấy dấu ấn mà cổ sổ tí để lại trên người, chỉ có như vậy mới coi là đã thật sự thoát khỏi sự truy sát. Vị trí hai con mắt lại cảm thấy ấm nóng, Johnny biết đây là do xạ dìn gặng sử dụng quá tải gây ra. Tuy nhiên, hắn càng biết rõ, hiện tại hắn căn bản không thể giải trừ trạng thái xạ dìn gặng. Vẫn chưa phải lúc, hắn còn phải kiên trì thêm một chút nữa. Mọi thứ trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ khi hắn không ngừng di chuyển trên thân cây theo hướng lên núi. Nhiều lần thi triển nhẫn thuật, hơn nữa còn thi triển vụ ẩn chi thuật tạo ra sương mù dày đặc trên diện rộng, đã tiêu hao hết số trả cờ dạ ít ỏi của hắn. Nếu không phải ý chí đủ kiên cường, có lẽ hắn đã sớm ngã từ trên cây xuống. Chỉ là sự kiên trì này cũng không phải không thu hoạch được gì, so với ký ức tiền thân, hắn đã phát giác được sự tồn tại dư thừa trên người mình trong lúc chạy trốn. Đó là miếng dán có ghi số 31 được dán ở vị trí ngực. Hắn xé miếng dán xuống, tùy tiện bước đi, rồi tiếp tục chạy về phía trước. Không phải là hắn không muốn xử lý miếng dán đó một cách ổn thỏa hơn, chỉ là trong điều kiện trời mưa như thế này, hắn căn bản không có cách nào khác. Tuy nhiên, hắn cũng may mắn vì bây giờ là trời mưa, tiếng mưa che đi tiếng sột soạt mà hắn thỉnh thoảng phát ra khi xuyên qua rừng cây do cọ vào cành cây và lá cây. Nếu không, với thính lực của ủ bộ dìn, hắn thật sự có thể bị bắt khi đang chạy trốn theo kế hoạch. Ngoài ra, hắn cũng lấy gói vải xuống, mở ra bên trong quả nhiên là đôi mắt đỏ tươi như máu ngâm trong chất lỏng. Khi nhìn thấy đôi hỏa hồng nhãn đó, Johnny có thể rõ ràng cảm nhận được một tín hiệu nhu cầu truyền đến từ vị trí hai con mắt của mình. Chỉ là phải làm thế nào, Johnny lại hoàn toàn không biết gì. Tiếp tục đi về phía trước khoảng 3 phút, Johnny dừng bước, đồng thời con mắt của hắn cũng từ xạ dìn gặng trở lại trạng thái đen kịt bình thường. Trong tiếng thở dốc nặng nề, Johnny nhanh chóng thu lại niệm khí của bản thân, muốn tiến vào trạng thái tuyệt. Chỉ là điều này không đơn giản như hắn nghĩ. Đặc biệt là việc tiêu hao thể lực lớn, khiến hắn lúc này đầu óc cũng có chút choáng váng, việc sử dụng tuyệt càng khó hơn. Tuy nhiên, điều này cũng khá bình thường. Trong manga, thiên tài như cả kín đệ tứ vương tử sẽ gì Eni, sau khi nắm giữ triển cũng cần một khoảng thời gian học tập mới có thể khiến bản thân tiến vào trạng thái tuyệt ẩn giấu niệm khí của bản thân. Huống chi là Dỗ Nhìn vừa mới thức tỉnh niệm năng lực lúc này. Dỗ Nhìn ngồi xuống trên thân cây to lớn, hai tay ôm đầu gối, lúc này hắn cảm thấy một trận hàn ý ập đến. Toàn thân quần áo của hắn đã sớm ướt sũng trong quá trình chạy trốn, lúc này ngồi trên cây gió thổi qua, dù trên người có niệm bảo vệ hình thành triển cũng vẫn khiến hắn cảm thấy lạnh thấu xương. Đặc biệt là hắn không biết tên đủ bộ dịn kia khi nào sẽ truy đuổi đến, càng khiến hắn trong lòng sinh ra một chút hoảng sợ và lo lắng. Hắn thật sự đã ẩn giấu hoàn toàn dấu vết hành động của mình sao? U bộ dịn truy đuổi liệu có phát hiện miếng dán bị hắn vứt bỏ không, và theo vị trí miếng dán đó, liệu có đến hướng hắn đang ở hiện tại không? Rất nhiều tình huống không biết tràn ngập trong đầu Johnny, sợ hãi và bất lực nảy sinh trong lòng hắn. Johnny lắc đầu, buộc bản thân không suy xét những điều này nữa, mà tập trung mục quang vào đôi hỏa hồng nhãn đang ôm trong lòng. Chương 7 tiến hóa nhìn trên tay bao bọc niệm, Johnny sản sinh một ý nghĩ, sau đó thuận theo ý nghĩ này hắn đem niệm khuyết tán đến bình tử phía trên. Hắn biết, loại này đối với niệm phương thức sử dụng đồng dạng là một loại kỹ xảo, một loại tên là chu kỹ xảo. Mà theo hắn dùng chu đem hỏa hồng nhãn bao bọc, một cỗ dòng nước ấm cũng là thuận theo hỏa hồng nhãn truyền lại đến trên người hắn. Đồng thời càng làm người chấn kinh là, trong bình hỏa hồng nhãn lại là theo bị niệm của hắn bao bọc mà chậm rãi hòa tan ra. Một cỗ tươi đẹp màu đỏ thuận theo hỏa tan hỏa hồng nhãn truyền lại đến rộ nhìn niệm bên trong, cũng lại thuận theo niệm của hắn hướng phía hai mắt của hắn vị trí truyền đến. Không có cảm giác đau đớn, chỉ có một loại cảm giác ấm áp tại rộ nhìn hai mắt vị trí sản sinh. Đồng thời rộ nhìn cảm giác được trên người khí lực lại đột nhiên nhiều lên, hắn biết chính mình lại tiến vào xạ dìn gặng trạng thái. Suy đoán của hắn quả nhiên không sai, dung hợp hỏa hồng nhãn chính là hắn xạ dìn gặng phương thức tiến hóa. Hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm giác được, theo trong bình thủy tinh cố kia màu đỏ tươi chậm rãi nhạt đi biến mất, thể lực của hắn đạt được cực lớn khôi phục, thậm chí chính là trong cơ thể trả cờ dạ đều giống như so trước đó nhiều hơn. Chẳng lẽ dung hợp hỏa hồng nhãn không chỉ có thể làm cho hai mắt của hắn sản sinh tiến hóa, còn sẽ cho hắn mang đến càng nhiều sinh mệnh năng lượng? Thời gian từng chút trôi qua, Dỗ Nhìn thủy chung ngồi ở trên thân cây, mưa không biết khi nào ngừng, trong rừng rậm một mảnh tĩnh lặng, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến một chút tiếng côn trùng kêu chim hót. Mà lúc này Vũ Bộ Dĩn đã trở về cụ tạ tộc thôn. Trong thôn đã không còn mấy người, người lùn phải tản liền ở trong đó, lúc này nhìn thấy ủ bộ dìn trở về không khỏi trước mắt sáng lên. Y ho, con mắt đâu? Phầy tàn meo lại hai mắt, ngữ điệu tràn đầy trào phúng ý vị. U bộ dìn sắc mặt âm trầm. Điện thoại bị đánh nổ thời điểm, hắn liền đã phản ứng lại, nhưng không thể đem đối phương bắt lấy, vậy chính là hắn vô năng. Cho nên lúc này đối mặt phầy tàn trào phúng, hắn cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng. Con số đi, còn có thể cảm giác được đối phương vị trí sao? U bộ dìn lướt qua phầy tàn, trực tiếp đi tới đầu hoàn toàn bị tóc dài bao bọc, chỉ lộ ra một con mắt nhìn về phía hắn của sổ tỷ trước mặt. Của sổ tỷ giơ tay chạm đến trước ngực miếng dán, có thể chỉ là đối phương đã dừng lại có một lúc. Nói cho ta biết vị trí. U bộ dìn lộ ra một miệng răng trắng như rừng rậm, nếu như có thể bắt được đối phương, hắn tuyệt đối sẽ đem trên người đối phương mỗi một cây xương cốt đều tự tay chậm rãi bóp nát. Của sổ tỷ lắc đầu, chuyện nơi đây đã bận xong, ta và ngươi cùng đi qua đi. Ta cũng có chút hiếu kỳ có thể từ trong tay ngươi chạy mất thiếu niên đến cùng có bản lĩnh như thế nào. Hai đôi con mắt tìm được liền đi Nam Trà thành thị, không cần lại trở về nơi này. Phây tản tiện hề hề thanh âm lần nữa từ một bên truyền đến, đoàn trưởng đã trước cùng bà cụ nọ đã bọn hắn đi qua. U bộ dìn không có trả lời, chỉ là khoát khoát tay. Nhưng phây tản hiển nhiên không chuẩn bị buông tha cái này khó được có thể trào phúng U bộ dìn cơ hội, tìm không trở lại cũng không sao, dù sao ngươi xác thực yếu một chút, đến lúc đó có thể tới cầu ta, ta có thể giúp ngươi. Đạt được chỉ có U bộ dìn dựng thẳng lên ngón giữa. Trong bình màu đỏ tươi đã triệt để biến mất không thấy gì nữa, lúc này Dỗ Nhìn chỉ cảm thấy toàn bộ trạng thái của người đều chuyển biến tốt đẹp lên, thậm chí muốn so với hắn thời điểm chạy trốn tốt hơn. Lần nữa bấm động chưa ấn, phân thân tại Dỗ Nhìn trước người xuất hiện. Dỗ Nhìn nhìn xem đối phương xạ dịn gẳng trong mắt từ một viên biến thành hai viên câu ngọc, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần kinh hỉ. Nghĩ là một chuyện, chân chính xác nhận về sau, cái kia treo trong lòng mới là triệt để buông xuống. Chỉ là tại biết hỏa hồng nhãn chính là hắn hai mắt tiến hóa năng lượng lúc, trong lòng hắn không khỏi đối với Huyễn Ảnh Lữ Đoàn sản sinh một chút ý nghĩ. Chỉ bất quá ý nghĩ này chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt, liền lại bị hắn đè xuống. Dù là hắn có thể cảm giác được thực lực bản thân tại dung hợp phụ thân hỏa hồng nhãn sau đó đạt được cực lớn tăng trưởng, nhưng hắn vẫn là không cảm thấy hiện tại chính mình sẽ là Huyễn Ảnh Lữ Đoàn đối thủ. Cùng với đi từ Huyễn Ảnh Lữ Đoàn trong tay cướp đoạt hỏa hồng nhãn, hắn cảm giác còn không bằng chờ Huyễn Ảnh Lữ Đoàn đem hỏa hồng nhãn xuất thủ về sau, hắn lại đi tìm người mua động thủ nguy hiểm tính càng nhỏ. Đương nhiên, hắn cũng không chuẩn bị buông tha Huyễn Ảnh Lữ Đoàn. Dỗ Nhìn thế nhưng là phi thường ghi hận người, chỉ bất cứ ghi hận không thể bố não, hắn càng ưa thích chờ chính mình có đầy đủ thực lực về sau, lại dùng nghiền ép một dạng trạng thái xuất hiện ở đối thủ trước mặt. Cho nên hắn hiện tại muốn làm, như cũng vẫn là trước rời đi nơi này. Hắn cũng không tin đủ bộ dịn sẽ dễ dàng buông tha chính mình, tên kia tại liên tục ăn quả đắng về sau, tuyệt đối còn sẽ tiếp tục tìm kiếm hắn. Mà lần này tới, bên cạnh đối phương tỷ lệ lớn sẽ mang theo cột số đi, thậm chí khả năng còn sẽ có thành viên lữ đoàn khác cùng đi theo. Lấy tình huống của mình, chính diện đối đầu đủ bộ dịn đều phí sức, nếu là bị càng nhiều thành viên lữ đoàn bao vây, vậy tuyệt đối là đường chết một con. Nam Trà thành thị là không thể nào đi. Nơi đó là khoảng cách gần thế thôn gần nhất thành thị. Lữ đoàn nếu là từ thôn rời đi, cũng là tỷ lệ lớn trước tiên đi tới Nam Trà thành thị, sau đó lại ngồi phi thuyền rời đi. Dỗ Nhìn một bên nhanh chóng tại trên thân cây hướng về phía trước di động, một bên cũng tại suy tư bản thân xem qua mạng gạ. Trừ chính văn 410 họa bên ngoài, còn có cụ dạ tỷ cả hồi ưu tiên, với tư cách một tên toàn chức thợ săn mê, hắn thế nhưng là toàn bộ xem qua. Thôn gặp tập kích thời điểm, cụ dạ tỷ cả đã rời đi thôn có 6 cái tuần lễ, mà lần này cụ dạ tỷ cả rời đi, thì là vì cho hắn bạn tốt Ai Dồ tìm kiếm thầy thuốc. Bất quá đây không phải trọng điểm là mạng gạ bên trong có đề cập qua. Cụ tạ tộc bị tàn sát tin tức tại toàn thế giới phạm vi bị đề cập qua, mà phát hiện cụ tạ tộc bị tàn sát người thì là một tên tại trong rừng rậm lạc đường nữ tính. Cụ tạ tộc vốn là vì tránh né mới ẩn tàng đến trong núi sâu, cho nên muốn phát hiện bọn hắn ẩn tàng địa điểm tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Cái này khiến Dỗ Nhìn đối với thân phận nữ nhân lạc đường kia sản sinh hoài nghi cùng hiếu kỳ. Chỉ là hắn cũng không tốt phán đoán, dù sao chuyện này rất có thể là Huyễn Ảnh Lữ Đoàn cố ý làm, vì chính là để tuyệt bản hỏa hồng nhãn giá cả đạt được lần nữa tăng lên. Dù sao theo cụ tạ tộc di tộc, toàn bộ thế giới còn lại hỏa hồng nhãn số lượng liền bị định cách tại 34 đôi trên. Trừ đi Dỗ Nhìn, phụ thân Dỗ Nhìn cùng cụ dạ tỷ cả ba đôi này, một đôi con mắt liền có thể làm cho hắn từ đơn câu ngọc biến thành song câu ngọc. Dỗ Nhìn đặc biệt chờ mong nếu là hắn đem tất cả con mắt đều đạt được, xa dìn gẳng của mình sẽ tiến hóa đến trình độ nào. Thành viên cụ tạ tộc tính cả hắn cùng cụ dạ tỷ cả tổng cộng có 129 người, trong đó có hơn phân nửa người kỳ thật cũng không phải là cụ tạ tộc tồn tại, là bên ngoài thôn người bình thường. Dù sao cụ tạ tộc cũng không phải là hoàn toàn phong bế tộc quần, tộc nhân tại thành niên về sau liền có thể tùy ý ra vào thôn. Bất quá đại bộ phận tộc nhân đều cho rằng bên ngoài không có người tốt, cho nên càng ưa thích tại trong thôn sinh hoạt. Đây cũng là Huyễn Ảnh Lữ Đoàn lần hành động này cơ hồ liền tạo thành diệt tộc nguyên nhân. Mà ở trong đó có được hỏa hồng nhãn thành viên cụ tạ tộc số lượng là 27 người, nói cách khác Huyễn Ảnh Lữ Đoàn hiện tại trong tay có được hỏa hồng nhãn số lượng là 25 đôi. Chương 8 truy sát hỏa hồng nhãn tại các thành thị lân cận còn có một tên gọi khác, ác ma sử đồ. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân tộc nhân không thích ra ngoài, người của thế giới này luôn xem những người khác biệt với họ là dị loại. Dù cho sự khác biệt này căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến họ, nhưng một khi có chuyện không hay xảy ra, những người này sẽ liên hệ chuyện không hay đó với những dị loại kia. Dỗ Nhìn đối với điều này cũng không quá bận tâm, chỉ là hắn không chắc cụ bộ dịn có truy kích hắn đến cùng hay không. Dù sao các thành viên lữ đoàn sau khi không có nhiệm vụ đều có thời gian tự do. Hai lần tấn công của hắn đã đắc tội cụ bộ dịn đến chết, cho nên cách tốt nhất là cố gắng tránh xa khu vực lân cận. Ngoài ra hắn không biết liệu cụ dạ tỷ cả hiện tại đã có được thân phận hận tờ hay chưa, nhưng đối phương dường như có kỹ thuật hacker khá tốt, cho nên hắn tốt nhất vẫn nên ẩn giấu thân phận. Cơ bản nhất chính là thay đổi bộ trang phục dân tộc mang đậm nét đặc trưng của tộc Cụ Tạ này. Còn về việc tiếp theo sẽ đi đâu? Dỗ nhìn sờ sờ số tiền bị nước mưa làm ướt trên người, đi kiếm tiền thôi. Bất kể là muốn mua hỏa hồng nhãn hay là thu thập các loại tình báo, hắn đều cần tiền. Tháng 9 mới là thời điểm buổi đấu giá giọt Liệu City được tổ chức, đó cũng là phương thức tốt nhất để có được hỏa hồng nhãn, chính là đi theo con đường ngầm như Cụ Dạ Vì Cả. Dù sao sở thích sưu tập nội tạng người này, ít nhiều vẫn có phần hắc ám, cho nên những giao dịch này phần lớn đều diễn ra tại các sàn giao dịch ngầm. Trong đó giọt Liệu City hẳn là địa điểm giao dịch tốt nhất. Ngoài ra Dỗ Nhìn cũng nhớ rằng tại buổi đấu giá năm 99 cũng có hỏa hồng nhãn được đấu giá, nhưng vì có người ác ý cạnh tranh, cuối cùng đôi hỏa hồng nhãn đó đã bị Cụ Dạ Tỷ Cả đang đỏ mắt mua lại với giá 2,9 tỷ Zenny. Sức mua của Zenny trong thế giới Hunter ít Hunter tương đương với đồng yên Nhật. 2,9 tỷ Zenny không phải là một con số nhỏ, phương thức kiếm tiền đầu tiên mà Dỗ Nhìn có thể nghĩ đến chính là đến đấu trường trên không để kiếm thùng vàng đầu tiên. Điều này đối với một người đã nắm giữ niệm như hắn mà nói cũng không khó. Ít nhất lên đến 200 tầng không khó, mà chỉ cần có thể đánh đến tầng 190 là có thể nhận được 200 triệu Zenny. Tiếp tục lên đến 200 tầng sẽ nhận được bao nhiêu Dỗ Nhìn không biết, nhưng hẳn là sẽ nhiều hơn 200 triệu, bất quá sau 200 tầng sẽ không còn thiết lập tiền thưởng nữa, mà là vì vinh dự mà chiến đấu. Theo giới thiệu của mạng gà nguyên tắc, chính là sau tầng 200 chỉ cần có thể trở thành Thơ Lù Master, không những có thể hưởng danh dự mà còn có thể sinh hoạt vô ưu, nghĩ đến hẳn là còn có con đường kiếm tiền khác. Dỗ Nhìn chuẩn bị từ đó kiếm đủ số tiền mình cần, sau đó lại chuyển chiến đến giọt Liệu City. Còn về việc có nên đi tìm Cụ Dạ Tỷ Cả hay không, Dỗ Nhìn tạm thời không có ý nghĩ này. Dù sao hắn đã không phải là nguyên thân, thêm vào đó hắn có được hỏa hồng nhãn không phải vì trả lại cho tộc nhân, mà là vì hấp thu nó, chuyện này hắn thật sự không nắm chắc được thái độ của Cụ Dạ Tỷ Cả. Đặc biệt là hắn không chắc chắn thái độ của Hữu Bộ Dìn đối với hắn, hiện tại mạo muội tìm Cụ Dạ Tỷ Cả rất có thể sẽ mang đến nguy hiểm cho Cụ Dạ Tỷ Cả. Cho nên không bằng đợi thêm một chút. Đợi hắn kiếm đủ tiền, lại giải quyết phiền phức Hữu Bộ Dìn này, rồi đi liên hệ Cụ Dạ Tỷ Cả cũng không muộn. Tự mình quy hoạch xong phương hướng hành động tiếp theo, Dỗ Nhìn liền bắt đầu hành trình sinh tồn hoang dã trong rừng rậm của hắn. Mà lúc này Hữu Bộ Dìn và Cổ Sổ thì cũng đã đến vị trí miếng rắn mà Dỗ Nhìn đã vứt bỏ. Đối phương rất thông minh. Cổ Sổ thì nhặt miếng rắn lên, không khỏi đưa ra phán đoán về Dỗ Nhìn, nhìn dáng vẻ này không giống như niệm năng lực giả mới vào nghề, mà giống như đã sớm tiếp xúc với niệm, đối với niệm đã có suy xét rất sâu. Thực lực của hắn quả thật hẳn là vừa mới nắm giữ niệm không lâu, bất quá chiến đấu với hắn rất kỳ lạ. Hữu Bộ Dìn cẩn thận hồi tưởng lại trận chiến trước đó với Dỗ Nhìn, hắn dường như luôn ở trong trạng thái tuyệt ngay cả khi đang phát động tấn công. Dùng tuyệt làm cái giá để đổi lấy năng lực biến hóa khó lường hơn sao? Cổ Sổ thì đã nghe Hữu Bộ Dìn miêu tả về chiến đấu của Dỗ Nhìn, luôn cảm thấy phong cách chiến đấu của tên kia có chút tương tự Nị Dạ. Hữu Bộ Dìn nói chính xác cảm giác của hắn, phân thân, thế thân và mỗi lần thi triển chiêu thức đều sẽ đặt hai tay trước người kết ra ấn thế đặc biệt, đặc chất hệ kỳ lạ. Bất quá tổng thể mà nói, vẫn là thiên về năng lực hệ cụ hiện hóa và hệ biến hóa. Cổ Sổ thì nói theo sự lý giải của hắn, bất kể là phân thân hay là thế thân, đều là năng lực loại hệ cụ hiện hóa. Chỉ là muốn cụ hiện hóa ra một phân thân, dù là loại vừa chạm vào liền vỡ nát, cũng cần phải trả không ít cái giá đi. Dù sao là trong thời gian ngắn ngủi nắm giữ niệm năng lực liền khai phát ra năng lực như thế, có thể nói tất nhiên là đã sử dụng phương thức loại song kiếm hợp bích thể ước và chế ước. Đáng tiếc, U Bộ Dìn dường như cũng nghĩ đến điểm này không khỏi đưa ra bình luận, nếu như không có ta truy kích đến cùng, có lẽ hắn sẽ có tương lai rộng lớn hơn. Tuy là nói đáng tiếc, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn không có nửa điểm đáng tiếc, thậm chí có vài phần vui vẻ. Còn muốn tiếp tục truy kích sao? Cổ Sổ đi nhìn về phía rừng rậm phía trước, không có miếng dán làm chỉ dẫn, tiếp theo muốn tìm được Dỗ Nhìn cũng không đơn giản. Tiếp theo hẳn là không có chuyện gì của ta đi. U Bộ Dìn xoa xoa cằm, hắn không định cứ đơn giản bỏ qua đối phương. Sự chế giễu của Phật Tản đối với hắn vẫn còn rõ một. Hắn còn nhất định phải thu hồi lại hai đôi con mắt đã chạy trốn kia mới được. Ừ, Cổ Sổ thì cũng không ngăn cản, thậm chí hắn trực tiếp sao chép một cái điện thoại di động cho U Bộ Dìn, đủ cho ngươi dùng 24 giờ, tên chạy trốn kia hẳn là gọi Dỗ Nhìn đi, nếu như hắn tiến vào thành thị, có lẽ ngươi có thể liên hệ Cụ Dạ Tỷ Cả giúp ngươi tìm được hắn. Cảm ơn. U Bộ Dìn nhận lấy điện thoại di động, xem ra hắn hẳn là không định đi thành thị Nam Trà, vậy thì chỉ có thể là đi đến thành thị Yên Thủy. Chúc ngươi mã đáo thành công. Cổ Sổ thì phất phất tay. Mà khi hắn phất tay, U Bộ Dìn đã như ngựa hoang thoát cương lao ra ngoài. Theo tốc độ của hắn, có lẽ sẽ đến thành thị Yên Thủy sớm hơn Dỗ Nhìn, bất quá đó không phải là chuyện của Cổ Sổ đi. Phương hướng Dỗ Nhìn tiến hành quả thật là thành thị Yên Thủy, bởi vì đây là một trong hai thành thị duy nhất gần làng. Từ phương hướng lữ đoàn tiến vào làng mà phán đoán, bọn hắn hẳn là từ phương hướng thành thị Nam Trà mà đến. Cho nên Dỗ Nhìn đánh cược bọn hắn muốn rời đi đại khái cũng là đi thành thị Nam Trà, dù sao thành thị Yên Thủy cách làng xa hơn. Cưỡi chim chạy bộ đến thành thị Nam Trà mất 6 tiếng, nhưng đến thành thị Yên Thủy lại mất 10 tiếng. Hai thành thị đều không tính lớn, lữ đoàn không cần thiết bỏ gần chọn xa. Như vậy, cho dù Hữu Bộ Dìn thật sự muốn đến tìm hắn, theo Dỗ Nhìn thấy có thể đến thành thị Yên Thủy tìm hắn, cũng nhiều nhất là tổ hai người. Mà tổ hai người này đại khái là Hữu Bộ Dìn và Cụ Dạ Tỷ Cả, hoặc Hữu Bộ Dìn và Cổ Sổ Đi. Cũng giống như Cụ Dạ Tỷ Cả giúp Hữu Bộ Dìn tìm kiếm sát thủ dây xích ở Giọt Liệu City, còn về Nỗ Bù Nạ Gà thường xuyên hợp tác với Hữu Bộ Dìn, hắn dù sao cũng là chiến đấu viên, hẳn là sẽ đi theo cờ dồn lộ hành động bảo vệ lô hỏa hồng nhãn kia. Thậm chí Dỗ Nhìn cảm thấy Hữu Bộ Dìn đại khái cũng hẳn là sẽ đi hộ tống hàng hóa trước, hoàn thành nhiệm vụ đợi đến thời gian tự do mới có thể quyết định có nên tìm hắn nữa hay không. cho nên lựa chọn thành thị yên thủy, hắn có một nửa xác suất sẽ tránh được truy kích, từ đó có được một khoảng thời gian phát triển nhất định. Cho dù tình huống phát triển theo phương hướng xấu nhất, đó cũng chỉ là đối đầu với tổ hợp vụ bộ dìn cộng cụ dạ tỷ cả hoặc cột sổ tỷ là những người không phải chiến đấu viên. Trong trường hợp đã biết do năng lực của hai người, Dỗ Nhìn cho rằng hắn vẫn còn cơ hội. Chương 9 thực lực để thăng, chương 9 thực lực để thăng. Dỗ Nhìn tốc độ không nhanh, hoặc có thể nói hắn hoàn toàn là trạng thái đi đi dừng dừng hướng về giọt liệu City mà đi. Một mặt là hắn đang quen thuộc niệm của bản thân, một mặt khác thì đang phát hiện tình huống xạ dìn gặng hai câu ngọc. Dung hợp mang đến trạ cờ dạ tăng lên, khiến hắn có thể thi triển nhận thuật càng nhiều. Trước đó đã từng thử qua hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật và hỏa độn vượng tiên hỏa chi thuật đều có thể sau khi hoàn thành kết ấn liền bị hắn thi triển ra. Trong quá trình này trạ cờ dạ phong thích càng nhiều, nhận thuật uy lực cũng càng lớn. Từ lúc bắt đầu thử nghiệm phun ra một viên hỏa cầu nhỏ, đến bây giờ có thể trực tiếp phun ra hỏa cầu lớn bằng căn nhà, tiến bộ này quả thực kinh người. Đương nhiên, loại hỏa cầu siêu lớn kia cũng sẽ tiêu hao dồn nhìn lượng lớn nghiệm, trong thực chiến hắn cảm thấy tác dụng hẳn là không lớn bằng phượng tiên hỏa chi thuật. Mà trong quá trình thi triển nhẫn thuật, Dỗ Nhìn cũng phát hiện tiêu hao trả cờ dạ tương đồng, nhẫn thuật uy lực sau khi giản hóa kết ấn thi triển ra rõ ràng nhỏ hơn so với nhẫn thuật uy lực thi triển ra sau khi hoàn chỉnh kết ấn. Mức độ giảm bất đại khái là 5 thành. Ngoài ra kết ấn cũng không cần hoàn toàn chính xác, mà là số lượng. 44 ấn dường như trở thành từ đồng nghĩa nhiều nhất, khi hắn hoàn thành 44 ấn, bất kể trong đó kết ấn gì, đều có thể kéo nhẫn thuật uy lực của hắn lên tối đa. Mà giản hóa đến 7 ấn, thì có thể bộc phát 7 thành uy lực của nhẫn thuật. So sánh xuống nên chọn thế nào, quả thực không cần quá rõ ràng. Phần lớn thời điểm Dỗ Nhìn đều sẽ lựa chọn giản hóa đơn ấn 5 thành uy lực, khi cần tăng thêm nhận thuật uy lực hắn thì sẽ lựa chọn 7 ấn. Hoặc cũng có thể cố ý dùng 7 ấn để mê hoặc đối thủ, lúc cần thiết thì dùng đơn ấn phát ra nhận thuật đánh đối thủ một cái trở tay không kịp. Còn về 44 ấn, thứ đó ai thích dùng thì dùng đi. Dù sao chính là hắn người đã luyện tập kết ấn, cộng thêm bây giờ đã nắm giữ lực lượng và tốc độ siêu việt người thường, muốn hoàn thành 44 ấn cũng cần 6 đến 7 giây. Có lẽ lặp đi lặp lại luyện tập còn có thể tăng tốc độ này. Nhưng đợi hắn hoàn thành toàn bộ kết ấn, công kích của kẻ địch có thể đã sớm đem hai tay hắn phế rồi. Dỗ Nhìn lại khái phán đoán một chút, xạ dìn gẳng hai câu ngọc của hắn, nhân thuật có thể thi triển cũng chỉ ở cấp C. Dỗ Nhìn cảm thấy giống như có một loại chế ước đang hạn chế hắn, khiến hắn căn bản không thể thi triển nhân thuật cấp cao hơn. Dường như mỗi lần con mắt tiến hóa, đều sẽ tương ứng với giải phong một cấp nhân thuật. Muốn thi triển ra nhân thuật cấp B, hắn liền cần đem xạ dìn gẳng hai câu ngọc tiến hóa đến 3 câu ngọc mới được. Mà nếu như dựa theo tình huống này đi phán đoán, muốn thi triển ra nhân thuật cấp S, hắn phải đem xạ dìn gẳng tiến hóa đến mạn dễ kỳ ổ vĩnh hằng mới được. Nhân thuật cấp C có những gì, Dỗ Nhìn thật đúng là nhớ không rõ lắm, cần từ mò mẫm thử mới biết. Ngoài ra điều khiến Dỗ Nhìn để ý chính là năng lực niệm của bản thân hắn. Trạng thái xạ dìn gẳng là đặc biệt, với tư cách thành viên tộc cụ tạ, hắn trong tình huống không mở mắt, hẳn là không phải năng lực giả hệ đặc chất. Còn về cụ thể là hệ nào, thì cần sử dụng thủy kiến thức để khảo thí. Thủy kiến thức được coi là một phương pháp khảo thí hệ thường dùng trong phái Tâm Nguyên, chỉ cần người khảo thí hướng về cốc nước đầy niệm dốc vào, liền có thể thông qua biến hóa trong cốc nước rõ ràng hiểu rõ hệ năng lực niệm của mình. Dỗ Nhìn và cụ dạ thì cả muốn là giống nhau, hệ cường hóa. Bởi vì có thể thi triển nhân thuật, hơn nữa có xạ dìn gẳng nguyên nhân. Hắn căn bản không cần đi khai phát năng lực đặc biệt gì, chỉ cần tích lũy càng nhiều niệm, khiến thể phách bản thân trở nên càng cường đại, liền có thể sau khi chuyển đổi trạng thái xạ dìn gẳng có được càng nhiều trạ cơ dạ, từ đó thi triển ra càng nhiều nhận thuật càng mạnh. Cho nên khi Dỗ Nhìn nhìn thấy nước trong cốc nước bằng tre hắn làm theo hắn rót niệm vào mà dần dần tăng lên, trong lòng khó tránh khỏi nhiều thêm mấy phần kích động. Lượng nước tăng lên chính là biểu hiện của hệ cường hóa. Bất quá nghĩ đến hỉ rổ cả đối với bình luận của hệ cường hóa, Dỗ Nhìn lại có chút không bình tĩnh. Hắn cũng không cảm thấy đầu óc mình đơn giản, càng không cảm thấy mình đơn thuần. Xem ra hỉ rổ cả nhìn người vẫn là không đủ chính xác. Đối với khai phát năng lực hệ cường hóa của bản thân, Dỗ Nhìn cũng đã có một cái ý nghĩ đại khái, đó chính là tăng cường khí lượng và thể phách của bản thân. Mục tiêu nhỏ đầu tiên chính là siêu việt Ubojin, khiến bản thân cũng có thể trực tiếp dùng nhục thân phối hợp niệm liền chống đỡ công kích của tên lửa mà không hề hấn gì. Chỉ là phải làm thế nào đây? Dỗ Nhìn trong đầu có không ít hình ảnh ski huấn luyện ký lũ và gòn, hắn chỉ cần tuần tự tiến hành huấn luyện, hẳn là liền có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Đáng tiếc hắn không có tìm được ski, và khiến ski chỉ dạy hắn con đường. Nếu không với năng lực của ski, hẳn là có thể khiến hắn tiết kiệm không ít thời gian tu luyện. Trong loại đi đi rừng rừng này, Dỗ Nhìn vào ngày thứ 5 sau khi thoát ly ủ bộ dịn truy sát, đã đến giọt liệu City. Trong cửa hàng dùng tiền khô quắt sau khi phơi khô của mình đổi một bộ quần áo, lại đi nhà hàng ăn một bữa no nê, Dỗ Nhìn mới xuất phát đi đến sân phi thuyền. Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn chuẩn bị nhanh chóng rời đi giọt liệu City. Bất quá khi đi ngang qua quầy báo, hắn vẫn là nhìn thấy trên báo đưa tin về sự kiện thảm sát tộc Cụ Tạ. Tin tức truyền đi thật đúng là đủ nhanh. Chỉ là mấy ngày thời gian, đã ầm ĩ lên. Nội dung trên báo liền cùng hắn xem chuyện tranh thời điểm không sai biệt lắm, là một nữ tính lạc đường trong rừng rậm đã phát hiện thôn tộc Cụ Tạ bị thảm sát, mà trong thôn chỉ để lại một manh mối chỉ hướng hung thủ. Chúng ta không cự tuyệt bất cứ đồ vật gì, nhưng cũng đừng nghĩ từ trong tay chúng ta đoạt đi cái gì. Dỗ Nhìn không biết Cụ Dạ tỷ cả là làm sao từ câu nói này liên tưởng đến huyễn ảnh lữ đoàn, có thể trong thôn còn lưu lại manh mối rõ ràng hơn đi. Dỗ Nhìn đem báo tùy ý nhét vào thùng rác gần đó, sau đó nhanh chóng đi vào sân phi thuyền. Không lựa chọn mua vé, mà là sau khi xác định chuyến bay, trực tiếp khi kiểm vé đối với nhân viên kiểm vé sử dụng ảo thuật năng lực của xạ dìn gẳng tiến vào trong phi thuyền. Năng lực ảo thuật đối với người có niệm hộ thể như Ubojin tạo thành hiệu quả bình thường, nhưng đối với người bình thường lại hoàn toàn là đả kích giảm chiều. Mà Dỗ Nhìn làm như vậy chỉ có một mục đích, khiến sản nạc cho dù điều tra thông tin chuyến bay, cũng đừng nghĩ từ trong danh sách hành khách tìm được hắn. Chỉ cần có thể rời đi giọt New City, vậy viễn ảnh lữ đoàn muốn tìm được hắn thì không đơn giản như vậy. Phi thuyền chậm rãi cất cánh, Johnny đứng ở hành lang thông qua kính thủy tinh nhìn xuống sân bay dần dần thu nhỏ, nhưng phía sau lại vang lên một cái thanh âm hắn không muốn nghe nhất. Muốn chạy sao? Có lẽ ngươi bây giờ nhảy xuống, còn có thể sống. Khi thanh âm vang lên, Johnny liền đột nhiên quay đầu nhìn về phía nguồn gốc của thanh âm, đồng thời thân thể càng là bản năng làm ra chuẩn bị chiến đấu. Hai mắt không chút do dự trực tiếp tiến vào trạng thái xạ dị đẳng. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi nhiều thêm một tia nghi hoặc, Ugo Jin tại sao lại xuất hiện trên phi thuyền? Chẳng lẽ hắn từ khi tiến vào giọt New City bắt đầu, liền ở dưới sự giám sát của Ugo Jin sao? Nếu không Ugo Jin làm sao có thể nhanh như vậy liền xuất hiện ở đây? Chương 10 hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật chương 10 hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật rất kinh ngạc sao? Ugo Jin trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, chỉ cần xác định ngươi sẽ đi tới Yên Thủy Thị, vậy ta chỉ cần đến trước ngươi một bước, đám côn đồ ở đây sẽ trở thành thái mắt tốt nhất của ta. Dù Ugo Jin không nói, Jonin cũng đại khái có thể đoán được. Cho nên lúc này Ugo Jin đưa ra đáp án, chỉ nhận được Jonin giơ tay làm một động tác ngắn đại biểu một chút, có chút kinh ngạc, ngươi so với ta tưởng tượng thông minh hơn không ít, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là một con khỉ đột thích sủa bậy thôi. Điều thực sự khiến Jonin kinh ngạc, là tên Ugo Jin này lại có thể kiên nhẫn chờ hắn ở đây đến vậy. Tên lúc này, quả nhiên rất thủ dai và giống hắn, không thích để thủ qua đêm. Tên một mép lanh lợi, đợi ta rút lưỡi ngươi ra, xem ngươi còn có thể nói gì. Niệm trên người Ugo Jin đã hình thành luyện. Jonin theo đạo lý tiên hạ thủ vi cường, ngay khoảnh khắc Ugo Jin hành động, hai tay hắn đã nhanh chóng kết ấn trước người. Tị mùi thân hợi ngọ dần sau ấn này chỉ trong nháy mắt đã được hắn hoàn thành, theo đó Jonin đột nhiên hít sâu, thân thể ngửa ra sau rồi lại nghiêng về phía trước, một hơi thở ra, hỏa diễm bùng nổ trong nháy mắt. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Hỏa diễm nóng bỏng hình thành cầu thể cực lớn, hỏa diễm quần quật lao tới trong tiếng kính vỡ loảng xoảng, thẳng tắp lao về phía Ugo Jin. Ugo Jin đang bước tới, trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Khi nhìn thấy hai mắt Jonin biến hóa, hai tay kết ấn, trong lòng hắn đã biết đối phương muốn thi triển năng lực. Nhưng khi thấy đối phương trực tiếp phun hỏa diễm từ miệng, vẫn khiến hắn trong lòng chấn động mạnh. Loại năng lực này, dù là năng lực giả hệ biến hóa giỏi chuyển niệm thành hỏa diễm, cũng không thể dễ dàng thi triển ra như vậy đi. Nhưng lúc này hắn đang ở trong hành lang, cũng là một trạng thái không thể tránh né. Cho nên hắn dứt khoát dừng bước, đồng thời hạ mã bộ vặn mèo thân thể, nắm đấm có niệm càng cường đại ngưng tụ. Ngay khoảnh khắc hỏa diễm ập tới, Ugo Jin thở ra một hơi, một quyền trực tiếp đánh về phía hỏa diễm. Siêu phá hoại quyền đây là niệm của hắn, hoàn toàn bùng nổ năng lực nhục thân cường đại và năng lực niệm của hắn, thuộc về quyền xung kích đơn giản chất phát của hắn hệ cường hóa. Bành! Sau khi nắm đấm đánh ra, trong không khí mới vang lên tiếng nổ, khí lãng mãnh liệt càng theo quyền này đánh ra đối chọi với hỏa diễm đang cuồn cuộn tới. Phần đầu hỏa diễm xuất hiện chỗ lõm, dây tiếp theo hỏa diễm trực tiếp bị xuyên thủng. Khí lãng thổi bay mái tóc dài của Ugo Jin điên cuồng bay múa, nhưng đã không thể tạo thành ý hiếp cho hắn nữa. Chỉ là xuyên qua khu vực hỏa diễm bị xuyên thủng, hắn lại không thể nhìn thấy bóng dáng rồ nhìn ở đầu bên kia hành lang. Lại trốn rồi sao? Hay là muốn giống như trước đó lại lần nữa phát động đánh lên hắn? Nhưng trên phi thuyền này ngươi có thể trốn đi đâu? Khoe miệng Ugo Jin hơi nhếch lên, muốn ngồi phi thuyền rời đi, vậy hắn sẽ biến phi thuyền này thành quan tài tặng cho đối phương. Lúc này rồ nhìn quả thực đã không còn ở trong hành lang, nhưng hắn không di chuyển về phía khoang khách, mà là trực tiếp mượn hào hỏa cầu chi thuật làm nổ tung cửa sổ rồi xuất hiện bên ngoài thân phi thuyền. Cường độ của tên Ugo Jin kia dường như không mạnh như trong truyện tranh thể hiện. Dù Ugo Jin một quyền xuyên thủng hào hỏa cầu chi thuật, nhưng lúc này rồ nhìn chính là có cảm giác như vậy. Thậm chí hắn cảm thấy lúc này bản thân đối đầu với Ugo Jin cũng không phải hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Rồ nhìn cảm thấy điều này hẳn là do hai yếu tố ảnh hưởng gây ra, một là Ugo Jin lúc này không phải Ugo Jin 3 năm sau, hắn đối với niệm của bản thân khai phát còn chưa đạt tới đỉnh phong. Thậm chí Ugo Jin của giọt New City 3 năm sau, hắn cũng chưa đạt tới đỉnh cao trưởng thành của hắn. Ngoài ra chính là sau khi xạ dịn gặng tiến hóa, mang lại cho hắn nhiều trạ cờ dạ hơn khiến hắn có được sự tự tin. Phối hợp với năng lực nhìn rõ của xạ dịn gặng, động tác của Ugo Jin trong mắt hắn thậm chí không thể gọi là nhanh, hắn có tự tin có thể theo kịp động tác của Ugo Jin. Nhưng dù có thể theo kịp động tác của Ugo Jin, Jonin biết bản thân muốn chiến thắng Ugo Jin cũng cần một số ngoại lực mới được. Nếu không muốn phá vỡ phòng ngự của Ugo Jin chính là một vấn đề. Hơn nữa mấu chốt hắn có thể chiến đấu với Ugo Jin, vẫn là trạng thái xạ dịn gặng, nhưng duy trì trạng thái xạ dịn gặng tiêu hao của hắn lại lớn hơn Ugo Jin. Cho nên chiến đấu kéo dài tuyệt đối không được. Tốt nhất vẫn là đánh lén, hoặc là... Ánh mắt Jonin quét qua bên ngoài. Trong hành lang truyền đến tiếng ồn ào, là có người phát hiện sự dị thường ở hành lang này. Dù sao từ khi cửa sổ vỡ nát, đã có gió không ngừng thổi vào trong phi thuyền. Jonin dán vào vách ngoài phi thuyền không động đậy, hắn biết rõ ngũ giác của Ugo Jin hệ cường hóa nhạy bén đến mức nào. Chỉ cần hắn lúc này tạo ra tiếng ma sát trên vách ngoài, cũng có thể không thoát khỏi sự quan sát của Ugo Jin đang toàn bộ tinh thần đề phòng. Ngoài ra hắn cũng đang đề phòng Ugo Jin sử dụng biên loại kỹ xảo ứng dụng cao cấp của triển va luyện này, với khoảng cách hiện tại giữa hắn và Ugo Jin, chỉ cần Ugo Jin sử dụng kỹ xảo viên để niệm khuyết tán ra ngoài, rất dễ dàng sẽ phát hiện ra hắn đang ở trên vách ngoài. Sắc mặt Ugo Jin có chút khó coi. Một lượng lớn nhân viên phục vụ xuất hiện trong hành lang, bọn họ mang theo thiện ý tràn về phía Ugo Jin, một mặt là muốn tìm hiểu tình hình, mặt khác cũng là muốn đưa Ugo Jin rời khỏi địa phương nguy hiểm này. Đồng thời Ugo Jin nhạy bén nghe thấy có nhân viên phục vụ liên lạc thuyền trưởng, yêu cầu phi thuyền gặp vấn đề bay về để tiến hành kiểm tra. Đây hẳn là mục đích thực sự của Jonin đi. Chỉ cần để phi thuyền hạ cánh, vậy sẽ cho Jonin không gian đào thoát lớn hơn. Ugo Jin nghĩ đến đây, trực tiếp quay người đi về phía buồng lái phi thuyền, hắn không thể để phi thuyền hạ cánh. Trên không trung mới là địa điểm tốt nhất để hắn bắt được con chuột nhỏ kia. Thưa ngài, nhân viên phục vụ còn muốn nói gì đó, nhưng Ủ Bộ Dĩn đang bực bội chỉ đột nhiên giơ tay, liền nắm lấy đầu nhân viên phục vụ như một quả bóng rổ. Phụt. Xương sọ cứng rắn cũng không thể ngăn cản lực lượng cường đại của Ủ Bộ Dĩn, đầu nhân viên phục vụ giống như quả dưa hấu trực tiếp bị Ủ Bộ Dĩn bóp nát. Chuyện xảy ra trong nháy mắt này khiến tất cả nhân viên phục vụ và hành khách đang quan sát tình hình trong hành lang đều hỗn loạn lên. Nhưng Ủ Bộ Dĩn đang đi về phía trước, lại đột nhiên dừng bước, rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ khi Dỗ Nhìn phun hỏa diễm, đến khi hắn xuyên thủng hỏa diễm chỉ vòn vẹn vài giây. Nhưng theo đó nhân viên phục vụ đã đi vào trong hành lang, nói cách khác, nếu Dỗ Nhìn thực sự xông ra khỏi hành lang, không thể nào không có ai nhìn thấy. Trước khi các ngươi đi vào, có ai rời khỏi hành lang không? Miệng của Ủ Bộ Dĩn khi lời hắn nói ra khỏi miệng đã khuyết tán ra. Hắn tuy không giỏi sử dụng viên nhưng cũng không phải loại phế vật như Nổ Bù Nạ Gạ chỉ có thể khuyết tán viên ra xa thân thể 3-4 mét, 12 mét. Đây chính là phạm vi viên của Ủ Bộ Dĩn hiện tại. Chỉ cần Dỗ Nhìn ở trong phạm vi này, hắn không thể nào không phát giác được đối phương, dù sao đối phương sau khi tiến vào chiến đấu chính là trạng thái tuyệt, sau khi thoát chiến cũng là tình huống triển. Tên vừa mới khai niệm, đối với việc nắm giữ niệm dường như còn chưa đủ để đối phương có thể hoàn mỹ hòa nhập vào người bình thường để ẩn nấp. Ủ Bộ Dĩn không nhận được câu trả lời từ miệng nhân viên phục vụ, nhưng cũng không cần nữa. Bởi vì viên của Ủ Bộ Dĩn đã phản hồi thông tin cho hắn, có người đang ẩn nấp bên ngoài phi thuyền. Tìm thấy ngươi rồi. Ủ Bộ Dĩn đột nhiên nhảy lên, bàn tay lớn vỗ về phía bức tường bên cạnh. Mà bức tường làm bằng tấm sắt kia trong tay Ủ Bộ Dĩn giống như đậu phụ trực tiếp bị xuyên thủng, nhưng bàn tay Ủ Bộ Dĩn xuyên thủng bức tường phi thuyền lại không thể tóm được Dỗ Nhìn. Chương 11 bộc phát, anh hoa trùng. Chương 11 bộc phát, anh hoa trùng. Dỗ Nhìn một mực tại để phòng Ủ Bộ Dĩn phản ứng, khi nghe đến phía dưới động tĩnh thời điểm, hắn còn tưởng rằng Ủ Bộ Dĩn là muốn đi tới phi thuyền phòng điều khiển. Không nghĩ tới đối phương sẽ ở trên nửa đường liền dừng lại. Cái kia một trong nháy mắt, hắn liền biết chính mình nhanh bại lộ. Sau đó Ủ Bộ Dĩn viên bao trùm đến trên người hắn thời điểm, càng làm cho hắn xác nhận điểm ấy, cho nên trực tiếp đứng dậy rời đi phía trước vị trí, đồng thời nhanh chóng hướng về phi thuyền bên trên phương chạy tới. Trạ cơ giả bám vào tại hai chân vị trí, để cho hắn chỉ là tại hơi lảo đảo một lúc sau, ngay tại trên phi thuyền tường ngoài như dẫm trên đất bằng chạy trốn. Sau lưng truyền đến kim loại bị xé nứt âm thanh, là Ủ Bộ Dĩn. Hắn trực tiếp đem phi thuyền tường ngoài kim loại xé rách ra, thăm dò mà ra hắn càng là liếc mắt liền thấy được chạy như bay Dỗ Nhìn. Không có chút nào do dự, Ủ Bộ Dĩn cũng đồng dạng từ phi thuyền trong hành lang nhảy ra. Dỗ Nhìn chú ý tới Ủ Bộ Dĩn động tác, bên miệng không khỏi nhiều một vòng cười lạnh. Phi thuyền pha lên là hắn cố ý nổ tung, vì không riêng gì có thể trốn đến phi thuyền bên ngoài, cũng là muốn để phi thuyền có thể thuận lợi hướng xuống đất hạ xuống. Cái này dạng tiểu tính đánh không lại Ủ Bộ Dĩn, hắn cũng có thể có chào hỏi hoặc cơ hội chạy trốn. Nếu là một mực tại trên trời, chỉ có thể không ngừng bị Ủ Bộ Dĩn truy đuổi, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Bây giờ trong Ủ Bộ Dĩn từ phi thuyền đi ra, mặc dù là để cho hắn trở thành bị truy lùng mục tiêu, nhưng tại trên phi thuyền tường ngoài leo trèo tốc độ, Ủ Bộ Dĩn có thể căn bản không như hắn. Mặt khác, Ủ Bộ Dĩn sau khi đi ra, cũng không có người có thể ngăn cản phi thuyền hướng xuống đất hạ xuống. Dỗ Nhìn hai tay kết ấn, đang chạy nhanh quay người hấp khí, hoàn thành kết ấn trong nháy mắt nhắm ngay Ủ Bộ Dĩn phương hướng chợt phun ra trong miệng ẩn ngưỡng trả cơ dạ. Hỏa độn vượng tiên hỏa chi thuật cùng hào hỏa cầu loại kia trực tiếp phóng thích ra một cái cực lớn hỏa cầu khác biệt, vượng tiên hỏa càng thích hợp công kích nhiều cái mục tiêu, đương nhiên cũng càng thích hợp quấy rối dùng. Mà mặc dù bị xưng là vượng tiên hỏa chi thuật, là bởi vì bị phun ra hỏa cầu công kích quỹ tích tương tự cây bóng nước trái cây. Dỗ Nhìn tại phát hiện mình có thể thi triển C cấp nhận thuật sau đó, cường điệu tu luyện chính là vượng tiên hỏa chi thuật cùng hào hỏa cầu chi thuật. Cho nên hắn đối với vượng tiên hỏa chi thuật phun ra hỏa cầu lực khống chế cực mạnh. Hỏa cầu từ trong miệng hắn thoát ra sau đó, liền lộ ra bao bọc một dạng vận động quỹ tích bao phủ Ủ Bộ Dĩn mà đi. Lúc này Ủ Bộ Dĩn có thể không có Dỗ Nhìn thông dong như vậy. Muốn treo ở trên phi thuyền cái kia gần như thẳng đứng tường ngoài, hắn là cần đưa tay cắm vào phi thuyền bên trong mới được. Cho nên nhìn xem tập kích tới hỏa cầu, hắn có thể làm chính là phóng thích càng thêm khổng lồ khí lượng đối tự thân tiến hành bá quả, cũng chính là ngăn kháng. Phanh 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 thanh âm bên trong, hỏa cầu một quả không rơi toàn bộ đập vào trên thân Ủ Bộ Dĩn. Mặc dù không có đem hắn từ phi thuyền tường ngoài bên trên đánh rơi, nhưng cũng để cho leo lên phía trên hắn trở nên chật vật không thiếu. Đồng thời nhiệt độ nóng bỏng cũng là trực tiếp đốt thủng niệm phòng ngự ở trên người hắn lưu lại không thiếu làm bỏng vết tích. Bất quá Dỗ Nhìn có thể thấy rõ ràng, loại kia nhỏ nhẹ làm bỏng đối với Ủ Bộ Dĩn tổn thương thực sự là có hạn. Nhưng vượng tiên hỏa liền có thể đốt xuyên Ủ Bộ Dĩn phòng ngự, cũng càng thêm để cho Dỗ Nhìn xác định lúc này Ủ Bộ Dĩn thực lực cùng hơn 3 năm sau Ủ Bộ Dĩn có cực lớn chênh lệch. Có lẽ hắn thật có cơ hội ở đây giải quyết đi Ủ Bộ Dĩn. Cái này ý nghĩ cùng một chỗ, liền cũng lại không đè xuống được. Trong mắt Dỗ Nhìn ngược lại là không có cừu hận các loại cảm xúc, có chính là băng lãnh. Hắn cái này người cùng Ủ Bộ Dĩn một dạng, đều không thích có thù không báo, thậm chí là để cho cừu hận cách đêm. Nếu là Ủ Bộ Dĩn không có chủ động đổi tới, hắn sẽ đem đối với Ủ Bộ Dĩn báo thù xếp tới đằng sau, nhưng bây giờ Ủ Bộ Dĩn theo đuổi không bỏ, đã đối với hắn tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Đã như vậy, có cơ hội xử lý đối phương, Dỗ Nhìn lại làm sao có thể từ bỏ. Bị Phượng Tiên Hỏa công kích ở vào trong giận dữ Ủ Bộ Dĩn, cũng là phát giác phía trên truyền đến sát ý, cái này khiến hắn càng thêm nổi giận. Chỉ là thái điểu, dựa vào cái gì? Ủ Bộ Dĩn có thể cảm giác được Dỗ Nhìn thực lực tựa hồ so với hắn phía trước trong rừng rậm cùng đối phương gặp phải thời điểm tăng lên. Nhưng hắn cũng không cảm thấy dạng này Dỗ Nhìn thật sự lại là đối thủ của hắn. Thậm chí hắn có lòng tin chỉ cần để cho hắn cẩn thận, hắn có thể cấp tốc bóp nát Dỗ Nhìn. Phượng Tiên Hỏa chi thuật tạo thành tổn thương thực sự là có hạn, Dỗ Nhìn muốn là dừng lại cước bộ lần nữa di động, chỉ có điều không phải quay người rời đi, mà là đột nhiên ra tốc hướng về ủ bộ dìn chỗ vào tới. Hắn lấy một loại cùng phi thuyền tường ngoài tạo thành góc vuông hoàn toàn không bị định luật vật lý phương thức chạy vội, để cho tức giận ủ bộ dìn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thiên thời dỗ nhìn không biết, nhưng địa lợi bây giờ tuyệt đối tại hắn, cho nên muốn đối với ủ bộ dìn hạ thủ, nơi này chính là vị trí tốt nhất. Mặc kệ là trực tiếp đem ủ bộ dìn từ phi thuyền bên trên đánh rớt, vẫn là liền tại đây loại ủ bộ dìn không tốt thi triển vị trí đối với ủ bộ dìn phát động công kích, đều đối với hắn có lợi. U bộ dìn không biết rỗ nhìn vì cái gì có thể lấy tư thế như vậy đứng tại trên phi thuyền từ ngoài, nhưng hắn biết chính mình bây giờ loại này tư thế phía dưới hành động sẽ phải chịu cực lớn hạn chế, chỉ là đối phương cho là như vậy thì có thể khiêu chiến hắn, khó tránh khỏi có chút quá mức xem thường hắn. Treo ở trên phi thuyền tường ngoài, ủ bộ dìn đột nhiên nhấc chân, bị một cước trực tiếp cắm vào phi thuyền tường ngoài bên trong. Tùy theo hắn hoạt động một chút cổ chân vị trí, một giây sau hai chân phát lực, hắn càng là cũng tại trên phi thuyền tường ngoài đứng. Mà lúc này rỗ nhìn cũng là đi tới ủ bộ dìn bên cạnh. Nguyên thân thể thuật năng lực chắc chắn là không thể cùng ủ bộ dìn so, nhưng lúc này rỗ nhìn nhưng lại có lớn nhất át chủ bài. Đó chính là hắn trong mắt cặp kia song câu ngọc xạ gì gặng. U bộ dìn tất cả động tác, thậm chí là đối với niệm điều động, tại trong hắn này đôi con mắt cũng không có ẩn trốn. Cho nên tại hắn đến gần thời điểm, U bộ dìn cơ ra nắm đấm, trực tiếp bị hắn dễ dàng túi đầu liền né tránh ra. Mà nắm đấm của hắn nhưng là hướng về U bộ dìn nơi ngực đánh tới. Cái kia một trong nháy mắt hắn nhìn thấy thân thượng U bộ dìn niệm nhanh chóng hướng về nơi ngực tụ tập, rõ ràng đây là niệm năng lực cao đẳng ứng dụng kỹ lưu tại phát lực. Theo lý thuyết, từ hắn cận thân bắt đầu thời điểm, U bộ dìn liền đem luyện chuyển biến làm càng thích hợp chiến đấu kiên. Kiên là truyền cùng luyện cao đẳng ứng dụng kỹ, muốn đi vào kiên trạng thái, liền muốn để cho toàn thân đều tiến vào luyện trạng thái, đồng thời để cho khí một mực bảo trì tại thân thể trung quanh. Mà lưu nhưng là thân ở kiên trạng thái dưới, niệm năng lực giả đối tự thân khí lượng nhanh chóng điều động năng lực. Bình thường tới nói, phân tán đến toàn thân niệm tạo thành kiên như vậy kiên có thể bộc phát phòng ngự năng lực, đối với năng lực giả tới nói liền chỉ có toàn bộ niệm tập trung ở một chỗ tạo thành cứng rắn hiệu quả 50. Nhưng ở lưu đối với niệm điều động một chút, năng lực giả lại có thể nhanh chóng để cho cơ thể bộ phận bộ vị nhanh chóng tập trung càng nhiều niệm tạo thành vượt qua 50 hiệu quả phòng ngự. Hai tên đồng dạng ở vào kiên trạng thái dưới người, muốn công phá đối phương phòng ngự, một là so đấu song phương khí lượng, hai chính là so đấu song phương đối với lưu trường khống, cũng chính là công thủ bên trong đối với khí lượng điều chỉnh. Dỗ Nhìn đối với niệm nắm giữ chắc chắn là không sánh được U Bộ Dìn. Nhưng lúc này thân ở xạ dìn gẳng trạng thái dưới Dỗ Nhìn, nắm giữ lại là tồn tại ở thể nội trạ cơ dạ. Mà trạ cơ dạ nhanh chóng tập trung, đồng dạng có thể bộc phát ra một cái không tệ C cấp thể thuật năng lực. Đó chính là chiếm được sú nạ nơi đó quái lực, lại bị hạ dù nổ xạ cụ dạ khai phát đi ra ngoài có thể trong nháy mắt đem trạ cơ dạ tinh luyện đến hữu quyền phát động anh hoa trùng. Chương 12 toàn bộ sốc anh. Dỗ Nhìn nắm đấm trọng trọng đập vào U Bộ Dìn trên ngực, lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát. U Bộ Dìn cái kia đính tại trên phi thuyền tường ngoài cơ thể tại cái này bộc phát sức mạnh phía dưới đều hướng về sau cong đi qua, hắn trong mắt càng là tại một quyền này đánh trúng hắn thời điểm xuất hiện chấn kinh. Khoe miệng vị trí có máu tươi tràn ra, rõ ràng Dỗ Nhìn cái này bộc phát một quyền thương tổn tới hắn. Chỉ là một giây sau hắn phẫn nộ trên mặt liền bạo phát mấy phần điên cuồng, vung ra ngoài không thể đánh trúng Dỗ Nhìn nắm đấm càng là theo ngẩng một cánh tay khác đột nhiên hướng về trước người nắm chặt. Dường như là muốn liền như vậy trực tiếp đem Dỗ Nhìn ôm vào trong ngực. Nhưng nhất kích mệnh trung Dỗ Nhìn lại là căn bản không cho U Bộ Dìn cơ hội này. Xạ Dìn gẳng cường đại động thái thị lực, để cho hắn dễ dàng liền đem U Bộ Dìn tất cả động tác đều xem ở trong mắt. Cho nên hoàn thành đánh chết hắn, cơ thể đột nhiên trầm xuống, cánh tay phải càng là thừa cơ lui về phía sau, trả cờ dạ nhanh chóng tích xúc nhìn dạng như vậy càng là muốn nhắm ngay U Bộ Dìn mệnh căn tử lại đến thêm một quyền. Tại Dỗ Nhìn túi thân một khắc này, cho dù là U Bộ Dìn, đều cảm giác được thấy lạnh cả người xông thẳng đỉnh đầu. Nhưng tùy theo tại hắn niệm hướng về phía dưới chuyển di đồng thời, hắn đột nhiên hít sâu một hơi. Dỗ Nhìn phát giác U Bộ Dìn trong nháy mắt này biến hóa, trong lòng khẽ động đã là minh bạch U Bộ Dìn muốn làm gì. Tụ lực nắm đấm không có banh ra ngoài, ngược lại là hai mắt đột nhiên trừng mắt về phía U Bộ Dìn, cơ thể càng là tại xạ dìn gẳng huyễn thuật phát động trong nháy mắt hướng về sau tối lui. Trong khoảng cách gần, Dỗ Nhìn thấy rõ ràng theo xạ dìn gẳng huyễn thuật phát động, bao khỏa U Bộ Dìn niệm ra hiện nhỏ nhẹ ba động. Nhưng loại ba động này thật sự rất nhỏ, chỉ ở một cái chớp mắt liền khôi phục bình thường. Bất quá chỉ là ngắn ngủi này một cái chớp mắt, cũng đầy đủ hắn liên tục triệt thoái phía sau ra ngoài cách xa mấy mét khoảng cách, đồng thời đưa tay đem lỗ tai của mình ngăn chặn. Mà cũng liền tại lúc này, U Bộ Dìn cái kia đủ để đem người mảng nhị chấn vỡ tiếng giống từ trong miệng bộc phát. Hiện nhiên là tại bị Dỗ Nhìn liên tục tránh khỏi hai lần công kích sau, U Bộ Dìn phát hiện một chút dị thường, chuẩn bị sử dụng phạm vi lớn âm ba công kích. Loại này phạm vi hình công kích, coi như Dỗ Nhìn có thể thi triển thế thân thuật, cũng căn bản ngăn cản không được. Chỉ là U Bộ Dìn không nghĩ tới Dỗ Nhìn sẽ như thế quả quyết. Hắn cái này nhất khẩu khí có thể nói là từ Dỗ Nhìn hướng về hắn tiến công mà đến thời điểm liền bắt đầu tích xúc. Dù sao lần trước Dỗ Nhìn từ dưới tay hắn bị đánh thành khói trắng tình huống còn rõ ràng trong mắt, lúc Dỗ Nhìn phóng tới hắn liền không có cảm thấy mình có thể dễ dàng bắt được Dỗ Nhìn. Cho nên dùng sóng âm khoảng cách gần chân choáng mục tiêu chính là lựa chọn tốt nhất của hắn. Nhưng hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tốt. U Bộ Dìn nhìn về phía Dỗ Nhìn mục quang bên trong nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, trong nháy mắt buộc phát có thể làm bị thương hắn, tuy nói có đại bộ phận nguyên nhân tại hắn lần trước cùng Dỗ Nhìn phụ thân chiến đấu thời điểm xương sườn liền cắt đứt mấy cây, lúc này còn chưa tốt. Nhưng cái này cũng đủ để chứng minh Dỗ Nhìn công kích không thể khinh thường, đồng thời đối phương còn có thể xem thấu hắn động tác tiến hành né tránh năng lực cùng một chút phiền toái bảo mệnh chiêu số. Gia hỏa này so với hắn phía trước phán đoán muốn càng thêm khó khăn triển. Triệt thoái phía sau Dỗ Nhìn nhìn về phía U Bộ Dìn mục quang bên trong mang theo vài phần ngưng trọng. Cái này thuần túy cường hóa hệ tồn tại, Phòng ngự quả nhiên có chút dò người. Anh Hoa Trùng xem như hắn giai đoạn hiện tại có thể bộc phát cường lực nhất thể thuật công kích, nhưng loại này xuất kỳ bất ý phát động, đều chỉ có thể để cho Hữu Bộ Dìn khỏe miệng hơi hơi chảy máu. Vậy kế tiếp, Jonin nhìn trên mặt đất kiến trúc đang tại trong mắt phóng đại, cơ thể không khỏi trực tiếp ngồi xuống làm ra một cái xuất phát chạy tư thế. Hữu Bộ Dìn hơi híp một chút con mắt. Gia hỏa này còn muốn hung hăng tới sao? Phi thuyền tường ngoài loại địa hình này đối với hắn hạn chế vẫn là quá lớn, nếu là đổi thành đất bằng, coi như Jonin có thể xem thấu động tác của hắn. Hắn cũng có lòng tin tại phương diện tốc độ siêu việt đối phương trực tiếp tại đối phương triệt thoái phía sau quá trình bên trong liền đem đối phương gõ vào đến phi thuyền bên trong. Nhưng bây giờ, hắn lại chỉ có thể như cái bia ngắm chờ đợi đối phương đối với hắn phát động tập kích, tiếp đó tùy thời tiến hành phản kích. Thật đúng là để cho người ta khó chịu a. U Bộ Dìn nghĩ như vậy, bắp thịt trên người cũng là căng thẳng, làm xong phòng thủ chuẩn bị. Bất quá ở trong quá trình này, miệng hắn hơi hơi giật giật. Dỗ nhìn động tác không có chút nào dây dưa dài dòng, tại bày ra xông vào tạo hình một giây sau, cả người hắn liền bạo phát so trước đó tốc độ nhanh hơn xông thẳng U Bộ Dìn mà đi. Khoảng cách giữa song phương vốn cũng không xa. Hắn trong nháy mắt này bộc phát càng là nhanh đến mức cực hạn, chỉ là một trong nháy mắt cả người liền đi tới Hủ Bộ Dìn phía trước. Đồng thời hắn nâng chân phải lên tại thân thể chuyển động bên trong hướng về Hủ Bộ Dìn đầu liền đã tới. Thể thuật một diệp toàn phong Hủ Bộ Dìn lần này không có lựa chọn cứng rắn chống đỡ phía dưới rồ nhìn công kích, mà là hơi hơi túi đầu tránh ra rồ nhìn công kích, đồng thời miệng khẽ nhúc đích, một chiếc răng trực tiếp bị hắn từ miệng khang bên trong phun ra. Cái kia bị niệm bao khỏa răng, giống như là đạn trực tiếp tại rồ nhìn biến chiêu quá trình bên trong lao rồ nhìn phần bụng vị trí bay vụt ra ngoài. Rồ nhìn sắc mặt không biến hóa chút nào. Tại một cước không trúng thời điểm thân thể của hắn trọng tâm đã rơi xuống, Sa Dìn gặng nhìn rõ năng lực đã sớm để cho hắn thấy rõ Hủ Bộ Dìn nơi miệng có niệm lặng yên ngưng kết. Cho nên Hủ Bộ Dìn phun ra cái gì cũng không có để cho hắn kinh ngạc, chỉ có điều cái kia cái răng tốc độ quá nhanh. Dù là hắn tận lực đi né tránh, vẫn là bị nát phá phần bụng. Lúc này hắn một tay trên mặt đất phát lực, không để ý bên bụng thương thế cả người như là lò xo từ tường ngoài lên đạn xạ dựng lên, một cước từ đuôi đến đầu hướng về Hủ Bộ Dìn cái cầm vị trí lần nữa đã tới. Hắn động tác cực nhanh, hoàn toàn là tựa như nước chảy mây trôi cảm giác. Hủ Bộ Dìn bởi vì phát động công kích quan hệ, khoảng cách gần như thế phía dưới không thể lần nữa mau né rồ nhìn công kích. Cái cầm vị trí trực tiếp bị rồ nhìn một cước đặt trúng. Đồng thời hắn trong lòng nói thầm một tiếng không tốt, dưới chân phi thuyền tường ngoài vị trí càng là theo trên thân thể hắn nổi lên hiện tiếng quắc két. Cái kia một trong nháy mắt Hủ Bộ Dìn liền minh bạch rồ nhìn ý nghĩ. Hắn muốn đem chính mình từ phi thuyền bên trên đá xuống. Tinh tường điểm này Hủ Bộ Dìn, ngửa ra sau cơ thể dứt khoát trực tiếp tới một cái tấm sắc cầu, hai tay theo thân eo ngã xuống trực tiếp nắm phi thuyền tường ngoài. Bất quá cũng liền tại lúc này, Hủ Bộ Dìn cảm thấy một câu nguy cơ từ trong lòng dâng lên. Một giây sau hắn phát hiện dưới chân toàn bộ phi thuyền tường ngoài đều phát sinh biến hóa, hắn góc nhìn càng là theo loại biến hóa này nhanh chóng sôi trào. Tên đáng chết, càng là đem hắn chỗ cái kia nguyên một khối tường ngoài đều xé rách hất tung ra ngoài. Lúc này Dỗ Nhìn đứng tại phi thuyền tường ngoài phía trên, số lớn trả cờ giả ngưng kết tại hai cánh tay của hắn vị trí, không có buộc phát anh hoa trùng, mà là sử dụng đồng dạng vì C cấp nhân thuật, độn thổ đỏ gì đẳng gỗ. Cái này nhân thuật vốn là lợi dụng thổ thuộc tính trả cờ giả cường hóa sức mạnh đồng thời khai quật một khối cực lớn nham thạch công kích mục tiêu. Nhưng lúc này bị Dỗ Nhìn dùng để xé rách phi thuyền bên ngoài sắt lá. Cũng coi như là vừa đúng, nhất là Hủ Bộ Dìn vị trí, bản thân liền khoảng cách phía dưới nơi cửa sổ không tính xa, xé rách tự nhiên càng thêm dễ dàng. Lúc này phi thuyền cách xa mặt đất còn có mấy chục mét cao, khoảng cách này phía dưới có thể hay không ngã chết Hủ Bộ Dìn, Dỗ Nhìn thật đúng là không có bao nhiêu lòng tin. Nhưng coi như không thể ngã chết, Hủ Bộ Dìn hẳn là cũng không có khả năng giống như là nở tờ Dỗ hội trưởng cử trọng nhược khinh rơi trên mặt đất. Cho nên lưu cho Dỗ Nhìn có hai lựa chọn, hoặc là bây giờ xoay người đi phi thuyền phòng điều khiển bức hiếp người điều khiển trực tiếp đem phi thuyền kéo hướng về cái tiếp theo thành thị bay đi. Hoặc là trực tiếp để cho phi thuyền hạ xuống, hắn đi cho té xuống Hủ Bộ Dìn bổ đao. Hai cái này lựa chọn tại Dỗ Nhìn trong đầu chỉ là tồn tại không đủ 3 giây, liền bị hắn có phán đoán. Bổ đao. Bởi vì hắn nhìn thấy té xuống đất Hủ Bộ Dìn phun ra số lớn máu tươi, cho nên thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Chương 13 nổ súng phi thuyền hạ xuống địa phương khoảng cách Hủ Bộ Dìn nện xuống vị trí không xa. Dù sao chiến đấu thế nhưng là từ phi thuyền vừa cất cánh thời điểm liền bạo phát, thời gian ngắn như vậy phi thuyền căn bản liền không có rời đi bao xa. Dỗ Nhìn không có chờ được phi thuyền triệt để rơi xuống, mà là tại cách xa mặt đất còn có cao mười mấy mét thời điểm liền trực tiếp tung người nhảy xuống. Theo bịch một tiếng, hắn bình yên vô sự rơi vào trên mặt đất. Phía trước đã có thể nghe được cảnh linh thành, Hủ Bộ Dìn rất xuống tình huống đã khiến cho phi thuyền trưởng công tác nhân viên chú ý bất quá từ đệ nhất thời gian chạy tới không phải bác sĩ, mà là cảnh sát liền có thể xác định, Hủ Bộ Dìn tại trên phi thuyền chuyện giết người hẳn là trước một bước truyền cho mặt đất. Phi thuyền trưởng phụ cận vẫn luôn có cảnh sát tuần tra, hiện tại bọn hắn theo hậu cần mặt đất bảo an đoàn đội chạy tới, hẳn là muốn tại xác nhận Hủ Bộ Dìn không chết rồi liền đem người khống chế lên. Nhưng Dỗ Nhìn biết, coi như Hủ Bộ Dìn thân bị thương nặng, cũng không phải những người bình thường này có thể đối phó. Dù là những người này trong tay có súng, cũng vô dụng. Dỗ Nhìn động tác cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, hắn bước nhanh tới gần nhân viên tụ tập ngoại vi, tùy theo mới hạ xuống tốc độ xâm nhập trong đó. Hắn không xác định lúc này Hủ Bộ Dìn cụ thể trạng thái. Nếu như là thương tới phế tạng, để cho không cách nào nhúc nhích thương thế, đó chính là giết chết Hủ Bộ Dìn thời cơ tốt nhất. Nếu như chỉ là chịu đến chấn động, còn có thể phản kháng thương thế, vậy sẽ phải cân nhắc hiện tại xuất thủ đối mặt có phải hay không là một cái sắp chết khốn thú. Đi theo phi thuyền lúc rơi xuống trong đầu dâng lên một chút xúc động ý nghĩ, theo thời gian trôi qua bắt đầu dần dần giảm đi. Càng nhiều suy nghĩ bắt đầu ở Dỗ Nhìn trong đầu xuất hiện. Thậm chí hắn muốn cân nhắc một khi ở đây giết chết Hủ Bộ Dìn, huyết ảnh lữ đoàn tiếp xuống hành động có thể hay không chính là tìm được hắn đồng thời giết chết hắn. Chỉ là đơn thuần đối mặt ủ vô gìn một người truy sát, hắn còn có thể thông qua đủ loại phương thức thu hoạch một chút phản kháng hoặc cơ hội đào tẩu. Nếu như càng nhiều người đuổi giết hắn mà đến, cái kia lấy hắn tình huống hiện tại, phải chăng có thể giải quyết? Bất quá loại ý nghĩ này cũng chỉ là tại trong đầu hắn xoay một chút, liền trực tiếp bị hắn vứt hết. Song phương đã kết tử thủ. Nếu có cơ hội giết chết ủ vô gìn mà không độc thủ, vậy sẽ chỉ là thả hổ về rừng, để cho đối phương mang theo càng nhiều tình báo cùng chuẩn bị đến đúng hắn tiến hành phía dưới một lần càng khó xử triển rào sát. Cho nên nhất định không thể do dự, giết chết đối phương. Cảnh sát cùng bảo an đang tại đối với vụ cận tiến hành phong tỏa, nhưng vẫn là tụ họp không ít người, trong bọn họ có một chút là phóng viên, có một chút thì hoàn toàn chính là xem trò vui người qua đường. Dỗ nhìn lẫn vào trong đó, ánh mắt xuyên thấu đám người thấy được nằm trên đất ủ bộ gìn. Cảnh sát đã đem hắn khống chế lại, bất quá từ cảnh sát trong giọng nói không khó nghe ra, bọn hắn là đang chờ đợi người của bệnh viện đến, chuẩn bị trước tiên đem ủ bộ gìn đưa đi bệnh viện. Thật đúng là đủ lo liệu chủ nghĩa nhân đạo. Dỗ nhìn hai mắt lặng yên tiến vào trạng thái xạ dị gặng, hắn đang quan sát thân thượng ủ bộ gìn miệng biến hóa. U vô dìn cái kia cường hãn thể phách, để cho dỗ nhìn rất khó từ vẻ ngoài đánh giá ra u vô dìn thụ thương trình độ, nhưng niệm sẽ không gạt người. Sa dìn gắng nhìn rõ năng lực phía dưới, hắn có thể thấy rõ ràng thân thượng u vô dìn hệ bản niệm, đây không phải là ngụy trang, bởi vì trong cơ thể của u vô dìn niệm càng thêm hỗn loạn. Xem ra cao không mấy chục mét rất xuống cho u vô dìn mang đi tổn thương cực lớn. Như vậy đây chính là tốt nhất đối với u vô dìn cơ hội động thủ. Dỗ nhìn ánh mắt tại bốn phía đảo qua, trong lòng suy nghĩ nhưng là như thế nào giết chết u vô dìn. U vô dìn lực phòng ngự cực mạnh, hắn cần buộc phát toàn lực công kích thân thượng ủ vô dìn bộ vị mấu chốt mới có thể có giết chết ủ vô dìn khả năng. Bất quá vì phòng bị ngoan cố chống cự, cách làm tốt nhất là thừa dịp thân thượng ủ vô dìn niệm khí hỗn loạn, mà lại đối với hắn thi triển một cái xạ dìn gẳng nguyên thuật. Tại nguyên thuật tác dụng trong lúc đó cũng có thể cực lớn cắt giảm ủ vô dìn phòng ngự. Đáng tiếc trong tay hắn không có tiện tay vũ khí, nếu là có một cái củ nải hoặc chủy thủ liền tốt. Nghĩ như vậy, Johnny liền chuẩn bị chế tạo thời cơ để cho ủ vô dìn nhìn thấy hắn. Chỉ cần song phương ánh mắt đối đầu, cái kia xạ dìn gẳng nguyên thuật năng lực liền sẽ trực tiếp phát động. Nhưng một giây sau, Dỗ Nhìn con ngươi hơi rung, bởi vì hắn tại phụ cận một cái nhân viên cảnh sát trên thân thấy được niệm. Đó là bám vào tại trên một cây dây ẹn niệm, mà cái kia dây ẹn lúc này liền cắm ở cảnh viên kia trên thân thể. Nhân viên cảnh sát tay thời khắc đặt ở súng lục bên hông vị trí, hơn nữa còn tại hướng về đám người vị trí đi tới, mặc dù hắn động tác nhìn như tùy ý, nhưng Dỗ Nhìn lại phát giác một tia nguy cơ. Hắn bị phát hiện, là Sanna. Dỗ Nhìn trong nháy mắt liền nhận ra cái kia dây ẹn từ đâu tới. Lữ đoàn Trung Hòa ủ bộ gìn đi rất gần, đồng thời đầu não cực kỳ linh hoạt ra hỏa. Đối phương niệm năng lực mang theo số mệnh của người khác chính là thông qua tại mục tiêu trên thân cắm xuống dây ẹn bén phương thức, từ đó có mục tiêu quyền khống chế. Chỉ là sạn nạc tại sao lại xuất hiện ở đây? Nếu như hắn là cùng ủ bộ gìn cùng nhau hành động, vậy hắn hẳn là cũng tại trên phi thuyền mới đúng. Bây giờ như thế đột ngột xuất hiện ở đây, để cho dỗ nhìn muốn giết chết ủ bộ gìn ý nghĩ dừng lại đồng thời, trong đầu cũng là nhiều hơn không thiếu tư tưởng mới. Hắn cẩn thận hướng về bốn phía quét tới, muốn phát hiện ẩn tàng lên sạn nạc, hoặc là tìm được phải chăng còn có ngoài ra lữ đoàn thành viên giấu ở phụ cận. Dù sao lữ đoàn đại bộ phận thời điểm hành động cũng đều là hai người một tổ mới đúng. Phía trước của Vô Dìn một người xuất hiện tại trên phi thuyền, liền đã có chút để cho hắn ngoài ý muốn. Bây giờ sạn nạc xuất hiện, ngược lại cũng coi là hợp tình lý. Chỉ có điều sạn nạc bên người sẽ có hay không có mặt khác cùng đi hành động ra hỏa, liền không dễ phán đoán. Hơn nữa nhìn cảnh sát kia đi tới động tác, rõ ràng là sạn nạc phát hiện hắn. Là từ hắn nhảy xuống phi thuyền bắt đầu, liền chú ý đến hắn sao? Hẳn là a. Nhưng đối phương không có lập tức hành động, hẳn là ủ Vô Dìn có đem hắn phía trước đào tẩu lúc thi triển năng lực đều cáo chi cho đồng bạn. Này mới khiến sạn nạc không nắm chắc dễ dàng đem hắn chặn lại. Theo lý thuyết, có khả năng nhất tình huống chính là đối phương còn có đồng bạn, hoặc sạn nạc tùy thời chuẩn bị đem hắn mặt khác một cây dây ẹn bèn lặng yên không tiếng động cắm vào trên người hắn. Trong lòng Dỗ Nhìn lâm nhiên, mặc dù không có nhìn thấy có mặt khác một cây dây ẹn bèn tới gần, nhưng hai tay của hắn không chút do dự trực tiếp tại trước người kết ấn, là vụ ẩn chi thuật ấn. Cũng tại hắn kết ấn trong nháy mắt, cảnh sát kia trực tiếp móc súng, căn bản không cố kỵ đám người phụ cận, phanh 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 thanh âm bên trong trực tiếp thanh không băng đạn, máu bắn tung tóe. Trong đám người ai cũng không nghĩ tới nhân viên cảnh sát lại đột nhiên hướng về đám người nổ súng. Hỗn loạn tại sương mù xuất hiện đồng thời, cũng tại phi thuyền trên sân diễn ra. Mà Dỗ Nhìn cũng không có bị đạn đánh trúng, Sa Dìn gặng nhìn rõ năng lực, có thể để cho hắn thấy rõ ràng đường đạn quy tích, huống chi hắn trước người cũng không phải không người trạng thái. Mặt khác cái này đột nhiên súng văng lên, cũng là để cho ngã nằm dưới đất ủ bộ Dìn quay đầu nhìn về phía chỗ hắn ở song phương ánh mắt tại trong nháy mắt đụng vào nhau. Dỗ Nhìn một tay bấm vụ ẩn chi thuật ấn, một cái tay khác nhưng là nâng lên tại cổ vị trí khoa tay múa chân một cái, dù là bây giờ giết không được ủ bộ Dìn, khí thế cũng không thể yếu đi. Trên thân ủ bộ Dìn hỗn loạn khí tức biến cuồng bạo. Hắn gắng gượng liền muốn từ dưới đất ngồi dậy, chỉ là sương mù nhanh chóng tràn ngập, trong mắt hắn Dỗ Nhìn rất nhanh liền biến mất ở trong sương mù, cái này khiến ủ vô dìn khỏe miệng lần nữa tràn ra máu tươi, chỉ có điều lần này không phải thương tổn tới, mà là khí đến. Chương 14 nổ bù nạ gạ, chương 14 nổ bù nạ gạ đường hỏng chạy. Hỗn đản, vô năng cùng nộ tiếng gầm gừ, căn bản ảnh hưởng không đến Dỗ Nhìn. Giấu ở trong sương mù Dỗ Nhìn, đệ nhất thời gian thi triển biến thân thuật, lại có lạnh nhạt kim tóc ngắn, tướng mạo tinh xảo xoáy khí hắn, thoáng qua ở giữa liền biến thành một cái bụng vệ trung nhân. Dỗ Nhìn bước chân trở nên cùng trong sương mù người một dạng tràn đầy bối rối. Dỗ Nhìn rõ ràng biết chính mình đối với niệm nắm giữ còn chưa đủ nhỏ bé, không đủ để cho hắn làm đến thu phóng tự nhiên ẩn tàng thành người bình thường. Cho nên biến thân thuật chính là lựa chọn tốt nhất của hắn. Biến thân thuật ở dưới hắn, nhìn lên liền cùng người bình thường một dạng, cũng đồng dạng là trên người có yêu đất khí tức đang không ngừng tự nhiên tiêu tán đến ngoại giới bên trong. Như vậy hiện tại tình huống rất đơn giản. Tới lữ đoàn thành viên nếu như không đem phi thuyền chàng nơi này tất cả mọi người giết chết, vậy cũng đừng nghĩ tìm được hắn. Thậm chí liền xem như động thủ, hắn cũng có thể thông qua sương mù che đậy sử dụng tâm trung trạng thủ chi thuật từ dưới đất nhanh chóng chuyển di. Cho nên từ hắn phát hiện sản nạc điều khiển người bắt đầu, hắn đào thoát liền đã lập vu thế bất bại. Tới gần phi thuyền chàng đại sảnh chỗ lối vào thời điểm, sương mù đã trở nên mỏng manh, Jonin cũng cuối cùng thấy được vừa đến thân ảnh quen thuộc. Đối phương liền đứng tại phi thuyền chàng chỗ lối vào, thon dài thân hình, lãng nhân một dạng ăn mặc, bên hông mang theo một cái katana, mắt cá chết tại mỗi một cái tới gần chỗ lối vào trên thân người đã qua, dường như muốn tìm được người nào một dạng. Là Nobunaga, tu bộ gìn tốt nhất cộng tác. Jonin biểu hiện liền cùng phụ cận hốt hoảng người một dạng. Chỉ là còn không đợi tới gần Nobunaga, hắn liền nhìn thấy tất cả từ bên cạnh người chạy qua Nobunaga, toàn bộ nhanh chóng bị chém ngang lưng ra. Không hổ là huyễn ảnh lữ đoàn, thật đúng là một đám vô pháp vô thiên điên rồ. Cái này phi thuyền chàng bối rối thoát đi ít người nói cũng có 4-50, Nobunaga cái kia ra hỏa lại có thể làm đến mặt không đổi sắc trực tiếp ra tay đổ sát. Cái này hoàn toàn chính là nhân cách phản xã hội xuất sinh hành vi. Sương mù đến nơi này vốn là bắt đầu trở nên mỏng manh, gây mũi mùi máu tươi cùng đứt thành hai đoạn lại không lập tức tử vong người kêu thảm, lập tức đưa tới khủng hoảng lớn hơn nữa. Dỗ nhìn chỉ cảm thấy mình tại vừa trong nháy mắt liền bị dã thú để mắt tới. Là bởi vì nét mặt của hắn cùng hốt hoảng người xuất hiện có chút khác biệt sao? Bén nhạy ra hỏa. Dỗ nhìn nhanh chóng đưa tay kết ấn, đồng thời hít mạnh một hơi, một giây sau cực lớn hỏa cầu trực tiếp từ trong miệng phun ra. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Mà tại đồng trong lúc nhất thời, viết luận trong mắt đã phản chiếu ra Nobunaga lao nhanh hướng về hắn đánh tới thân ảnh. Cực lớn hỏa cầu tại nửa đường trực tiếp bị từ giữa đó một phân thành hai, Nobunaga tốc độ không có chút nào giảm bớt, chỉ có điều rút đao động tác đã biến thành thu đao dáng vẻ. Nhưng xuyên qua hỏa diễm hắn, lại không có nhìn thấy rộn nhìn thân ảnh. Trong lòng Nobunaga khẽ động, trên thân niệm khí đột nhiên hướng về chân hội tụ, nhấc chân chính là hướng xuống đất trọng trọng dẫm tiếp. Một đạo thân ảnh chật vật từ nơi không xa dưới mặt đất dãy rủa mà ra, Nobunaga khẽ miệng nhiều vẻ lạnh như băng ý cười, thân hình lóe lên xông thẳng cái kia chật vật người mà đi. Bắt đao chạm tại ở gần trong nháy mắt trực tiếp bộc phát, có thể chạm cắt cũng không phải huyết đủ, mà là chợt nổ lên đại lượng thủy. Phân thân. Trong lòng nghĩ như vậy, Nobunaga đột nhiên nghiêng người, mấy viên tiền xu đã đến bên người của hắn, đinh 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 thanh âm bên trong, tất cả tiền xu đều bị từ giữa đó chặt đứt ra. Nhưng Nobunaga lại chỉ tại trong sương mù mơ hồ thấy được một vòng nhanh chóng biến mất thân ảnh, mà đối phương biến mất vị trí chính là phi thuyền chàng đại sảnh cửa vào chỗ. Nobunaga đuôi lông mày trao lên, không hề dừng lại nhanh chóng đuổi theo. Có thể xâm nhập đại sảnh nhìn thấy liền chỉ có từ bên ngoài tràn vào số lớn cầm thương nhân viên cảnh sát, còn có kinh hoàng hướng ra ngoài bọn tới đám người. Dỗ nhìn thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hắn không biết đối phương là ẩn tàng đến trong đám người, còn có mai phục đến âm thầm tùy thời mà động. Nhưng giao thủ ngắn ngủi phía dưới, đối phương năng lực ẩn biến, lại là để cho hắn trong lòng dâng lên mấy phần cẩn thận. Cả tán nạ đã bị một lần nữa thu đao vào vỏ, trong lòng Nobunaga suy nghĩ đem trong đại sảnh tất cả mọi người chém chết tìm ra dỗ nhìn khả năng tính. Bất quá còn không đợi hắn khai thác hành động, một cái tóc vàng thiếu niên đã xuất hiện ở phía sau hắn. Quên đi thôi, Nobunaga. Người tới chính là một mực đem chính mình nhận nút lên chuẩn bị âm thầm đánh lén rồ nhìn sàn nạc. Lúc tràn đầy sương mù, hắn liền hướng về rồ nhìn biến mất vị trí chạy tới, nhưng vẫn là chậm một bước. Hắn không biết đối phương là như thế nào phát hiện nhân viên cảnh sát dị thường, nhưng đối phương thủ đoạn lại là quả thực để cho hắn cảm thấy khó giải quyết. Hoàn toàn chính là đào thoát chuyên gia cấp bậc năng lực. Nobunaga giúp cụp lấy mắt cá chết, không cam lòng liếc mắt nhìn mở miệng phương hướng, u bộ gì như thế nào dạng. Còn tốt, trước tiên rời đi a. Sàn nạc nói, quay người trực tiếp đi ra phi thuyền chàng đại sảnh. Mà lúc này bên ngoài sương mù đã gần như tiêu tan, bất quá cũng là theo sương mù tiêu tan có thể nhìn đến, phi thuyền trên sân đã cơ hồ không nhìn thấy người sống. Có bị đạn xuyên qua, cũng có đại lượng bị ngang eo chặt đứt. U Bộ Dìn lúc này đã đứng, hắn nhanh chân hướng về hai người đi tới, trên mặt còn có rõ ràng sát ý cùng phẫn nộ. Nhưng nhìn hắn dạng như vậy, cũng là biết bây giờ muốn bắt được Dô Nìn khó khăn, cho nên cũng không có vội vàng truy tung đi qua. Trong đại sảnh nhân viên cảnh sát đã nhanh chóng hướng về ở đây chạy tới, ba người không có nhiều lời, từ phi thuyền chàng một phương hướng khác nhanh chóng rời đi. Lúc này Dỗ Nhìn đã xen lẫn vào trong đám người, chỉ bất quá hắn sắc mặt hơi trắng bệnh, một cánh tay càng là có chút không bình thường ngũ lượng, là gãy xương. Nobunaga đoán không sai, hắn đang thi triển hào hỏa cầu che đậy đối phương tầm mắt thời điểm, liền mượn nhờ tâm trung trạng thủ chi thuật chui vào dưới mặt đất. Nobunaga buộc phát xem như tại ngoài dự liệu của hắn, cương đại niệm khí xông vào dưới mặt đất, đối với tiềm nhập lòng đất hắn tạo thành uy hiếp, leo ra dưới đất hắn trả giá chính là một cánh tay bị thổ địa đè ép gãy xương đại giới. Chỉ là hắn càng hiểu rõ, từ dưới mặt đất chui ra hắn tất nhiên sẽ trở thành Nobunaga mục tiêu công kích. Cho nên từ dưới đất đi ra ngoài đệ nhất thời gian, hắn chính là dùng thủy độn thủy phân thân. Đây là so cơ sở phân thân thuật càng thêm trông rất sống động một loại phân thân thuật, cũng là so dê cấp phân thân thuật cao một cấp bậc C cấp phân thân thuật. Kỳ dị gạ cụ no rụt tạo thành sương mù, để cho hắn thủy phân thân thi triển càng thêm nhẹ nhõm, đồng thời mượn thủy phân thân cùng sương mù khí che chắn, bản thể hắn cũng là nhanh chóng ẩn tàng sau hướng về đại sảnh phương hướng chạy tới. Nobunaga tốc độ cực nhanh, thủy phân thân ngay cả động tác phản kháng đều không làm được, liền trực tiếp bị một đao dây. Bất quá những thứ này Dỗ Nhìn sớm đã coi đoán trước, cho nên tại thủy phân thân bể tan cảnh thời điểm, hắn đem trong túi tiền xu trở thành sủi dị kèn ném ra ngoài, cũng là mượn Nobunaga ngăn lại tiền xu khoảng cách xông vào trong đại sảnh, kế tiếp lẫn vào đám người với hắn mà nói thì đơn giản. Hắn còn lo lắng Nobunaga có thể nổi điên hay không chém chết tất cả mọi người. Nhưng ở nhìn thấy sạn nạc xuất hiện Nobunaga bị ngăn cản sau, hắn cuối cùng khẽ thở phào nhẹ nhõm. đi theo đám người từ phi thuyền tràng đại sảnh rời đi, hô hấp lấy cũng không tính tốt biết bao không khí, hắn lại là có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Không dám dừng lại lâu, Dỗ Nhìn xuyên qua đường đi, lên một chiếc xe taxi nhanh chóng rời đi phi thuyền tràng. Hắn đầu tiên là đi đến chỗ khám bệnh đem gãy xương cánh tay cùng eo vị trí thương thế xử lý tốt, mới dùng biến thân thuật tìm một nhà khách sạn và ở xuống. Kế tiếp hắn chuẩn bị các loại, hắn không tin Huyễn Ảnh Lữ Đoàn biết một mực lưu lại nơi này chặn giết hắn. Hơn nữa thương thế trên người hắn cũng chính xác cần một chút thời gian tu dưỡng. Chương 15 đi tới phương Bắc tại Dỗ Nhìn nghỉ ngơi thời điểm, U Bộ Dìn mấy người cũng đã tránh đi nhân viên cảnh sát điều tra, xuất hiện ở một gia đình bên trong. Chủ nhà đã ngã xuống trong vũng máu, là một đôi tiểu phu thê. Khinh thường, U Bộ Dìn tùy ý trên ghế salon ngồi xuống, trong mắt nhiều ít có lấy một chút không cam lòng. Hắn đối với sản nạc xuất hiện không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì tại ngày hôm qua thời điểm, hắn nhận được sản nạc sẽ cùng nổ bù nạ gà một lên tới tin tức. Là bởi vì cuộc sổ tỷ sau khi quay về đối với cờ rộn lộ nói ra Dỗ Nhìn niệm năng lực, cái này khiến cờ rộn lộ đối với cái này sinh ra hiếu kỳ, muốn để cho U Bộ Dìn chớ nóng nội đem Dỗ Nhìn giết chết, trước tiên mang về cho hắn xem. Là bị người từ phi thuyền bên trên bỏ xuống sao? Sản nạc nhìn xem chật vật U Bộ Dìn, khoe miệng cũng là ép không được nhếch lên. Cái này cường tráng như gấu tầm thường ra hỏa, đã rất lâu không có bị người làm thối cầu một dạng chơi bừa. U Bộ Dìn không có giả biện, tên kia phía trước là muốn lộng chết ta đi. Nếu không phải là trong đám người phát hiện ngươi điều khiển nhân viên cảnh sát, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ đối với ta phát động đánh lén. Chỉ là mấy chục mét không trung rơi xuống mà thôi, còn chưa đủ để cho U Bộ Dìn chịu đến cực lớn tổn thương. Nằm ở nơi đó chế tạo trạng thái hư nhược, có một bộ phận xem như hắn cố ý hành động, mà khác không trung rơi xuống cũng thực để cho trong cơ thể hắn khí huyết quẩn quẩn một hồi lâu. Thổ huyết là thực sự, nhưng chờ đợi đối phương đánh lén, tiếp đó tùy thời phản sát cũng là hắn kế sách. Dỗ Nhìn quá chân chuồn đi. Đây chính là liên tục hai lần truy sát Dỗ Nhìn sau, U Bộ Dìn chân thật nhất cảm thụ. Hẳn là phát hiện dị thường, chỉ là ta rất hiếu kỳ, hắn như thế nào phát hiện? Trong mắt Sàn Nạc có mê hoặc. Hắn tự nhận đối với nhân viên cảnh sát điều khiển 10 phần hoàn mỹ, thậm chí tới gần đám người quá trình bên trong, cũng không có nhiều hướng về Dỗ Nhìn nơi đó nhìn lại. Làm sao sẽ bị phát hiện đâu? U Bộ Dìn lắc đầu, hắn tiến bộ rất nhanh, hơn nữa hết sức cẩn thận. Dù là lúc trước hắn là bị trói buộc ở phi thuyền tường ngoài bên trên không tốt di động, nhưng đối phương biểu hiện ra thực lực, cũng muốn so song phương trong rừng rậm tao ngộ lúc mạnh hơn nhiều lắm. Phía trước các ngươi cưỡi phi thuyền là đi đến cái nào? Sàn Nạc đột nhiên như thế hỏi. U Bộ Dìn suy nghĩ một chút mới nói, Bắc Phương Đại Lục. Bắc Phương Đại Lục sao? Là chạy loạn, vẫn là nói đối phương là có mục đích muốn rời đi. Sàn Nạc không khỏi suy tư. U Bộ Dìn hoạt động một chút cơ thể, lần này không có thể bắt đến hắn, lần sau hẳn là khó hơn. Tiểu tử kia trượt rất nhiều, nếu như không phải cụ tạ tộc người, ta ngược lại thật ra thật thưởng thức hắn, dũng cảm, quả quyết, hơn nữa thiên phú chiến đấu cùng chiến đấu trí tuệ cũng không tệ, nhất là đủ phép lối. Xem trọng như thế hắn sao? Sàn Nạc có chút ngoài ý muốn. Ân. U Bộ Dìn nghiêm túc gật đầu, ta đoán chừng tại chúng ta rời đi sau đó, hắn liền sẽ lần nữa lựa chọn một chiếc phi thuyền nhanh chóng rời đi Giọt Liệu City. Cứ như vậy muốn tìm được hắn, còn muốn ngươi hỗ trợ. Trong ngắn hạn muốn bắt lại hắn hẳn là sẽ tương đối khó, phía trước ta tại trên hành khách ghi chép căn bản không có phát hiện hắn, nghĩ đến cơi phi thuyền hắn đều là nạp danh lăn lộn đến đi. Sản Nạc nhún nhún vai, hơn nữa chúng ta cũng còn có một ít chuyện muốn làm, trước đi tìm đoàn trưởng tụ hợp a. Còn có chuyện sao? Ta cho là đào xong con mắt liền không có sống đâu. U Bộ Dìn có chút không cao hứng. Thu cái đuôi, đoàn trưởng nói có thể sẽ khai quật ra một chút chúng ta mong muốn manh mối. Sản Nạc trả lời như vậy đạo. U Bộ Dìn cái kia loại không cao hứng khi nghe đến câu này sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại một cỗ sát ý nhưng là ở trên người hắn buộc phát ra. Hảo. Đúng, lần sau muốn tìm hắn thời điểm, chúng ta cùng một chỗ a. Nộ Bù Nạ gạ cuối cùng mở miệng nói. Dỗ Nhìn biểu hiện ra năng lực, để cho hắn cũng sinh ra nồng nặc hiếu kỳ. Chỉ có điều lần gặp mặt sau, hắn tuyệt đối sẽ đem đối phương chân thân chặt đứt. Thiên Không sân thi đấu ở vào Bắc Phương Đại Lục tạp đặc đố bên trong liên bang, đang bị tập kích kích ngày thứ bảy, Dỗ Nhìn nổi ngồi mấy lần phi thuyền mới đã tới ở đây. Ở đây tràn đầy cách đấu không khí, cho dù là cưới cho thuê, cũng có thể nghe được tài xế xe taxi tại trong bộ đàm cùng đồng hành trò chuyện ai hôm nay lại lấy được thắng lợi. Đầu đường cuối ngõ càng là đều có Thiên Không sân thi đấu đầu phóng quảng cáo. Đường đi bên trên cũng có thể nhìn thấy từng người dáng người khôi ngô trắng hán. Cách đấu đã trở thành ở đây nhất là thời thượng cùng được hoan nghênh tiết mục. Tài xế cũng không phải đặc biệt hay nói, cũng có thể là Dỗ Nhìn có chút tự phụ cao lãnh tướng mạo, để cho tài xế lời muốn nói đều ngăn ở trong miệng. Tại Thiên Không sân thi đấu sau khi xuống xe, Dỗ Nhìn ngẩng đầu căn bản không nhìn thấy Thiên Không sân thi đấu đỉnh chót. Bất quá ở trên xe taxi Dỗ Nhìn cầm một phần thành thị tuyên truyền, phía trên nhất là trọng điểm giới thiệu chính là tòa này có 251 tầng, cao tới 991m thế giới đệ tứ cao kiến trúc. Trong đó công trình cực kỳ hoàn thiện, tức thì bị xưng là cách đấu giả thánh địa. Dỗ Nhìn đến nơi này thời điểm, người báo danh đã sớm xếp hàng kiến trúc bên ngoài rất xa vị trí. Nhìn dạng như vậy mỗi ngày người báo danh cũng phải có mấy trăm thậm chí hơn nghìn người, bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, dù sao dựa theo giới thiệu bình quân mỗi ngày đều có 4000 người đang vững bước hướng về càng cao tầng lầu đi tới. Dỗ Nhìn cầm tới phiếu báo danh sau, ngay tại đội ngũ cuối cùng đấy. Tại tên một cột hắn không có bất kỳ cái gì dấu giếm viết xuống Dỗ Nhìn hai chữ, cách đấu kinh nghiệm một cột nhưng là tùy tiện viết một cái 10 năm. Nếu là hắn nhớ không lầm, lúc đó 12 tuổi ký lù đi tới nơi này, cũng là viết vào 10 năm. Bất quá những thứ này cũng không đáng kể. Bởi vì Thiên Không sân thi đấu cách đấu không có cái gì hạn chế, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ liền có thể, thậm chí đến 200 tầng sau đó coi như sử dụng vũ khí cũng là có thể, cho nên Thiên Không sân thi đấu cũng có một cái không thế nào dễ nghe danh tiếng, dã man nhân thánh địa. Đem phiếu báo danh đệ trình sau khi đi lên, Dỗ Nhìn mới chính thức đi tới tòa này khổng lồ cách đấu thánh địa. Mà vừa tiến đến, loại kia để cho người ta nhiệt huyết sôi trào tiếng hoan hô liền truyền vào trong hai. Cực lớn xem so tài trên đài ngồi rất nhiều người, đang phía dưới nhưng là chỉnh tề 16 khối tranh tài lôi đài. Trên lôi đài không ngừng có bị gọi vào dãy số người leo lên tiến hành cách đấu, mà tại ở gần lôi đài phụ cận hàng phía trước vị trí, nhưng là sẽ thỉnh thoảng buộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Dỗ Nhìn dãy số là 2025. Hắn tùy ý tìm một chỗ chỗ ngồi xuống tới, vừa quan sát phía dưới trên lôi đài chiến đấu, một bên đợi chờ mình dãy số bị gọi vào. Có thể nhìn đến tại phụ cận trên chỗ ngồi còn rất nhiều giống như hắn chờ đợi bị gọi vào dãy số người. Dỗ Nhìn ý nghĩ là mau sớm đánh lên 100 tầng, như vậy thì có thể nắm giữ duy nhất thuộc về gian phòng của hắn, đồng thời kiếm được tiền cũng đầy đủ hắn chi tiêu hàng ngày dùng. Sau đó chính là chậm rãi hướng về càng cao tầng leo trèo mà đi, đồng thời cũng bắt đầu hiểu rõ thế giới này, cũng vì sau này tìm kiếm thích hợp hắc bang thu thập tư liệu. Mặt khác hắn cũng chuẩn bị báo danh thợ săn khảo thí, thợ săn giấy phép là một cái rất hữu dụng đồ vật. Hơn nữa bây giờ tham gia hẳn là cũng sẽ không gặp phải cái gì biến thái, lấy hắn năng lực có thể càng thêm nhẹ nhõm cầm tới giấy phép. Bất quá giọt liệu đấu giá hội là tại tháng 9 tổ chức, thợ săn khảo thí nhưng là qua sang năm đầu năm tiến hành, cho nên hắn còn có bo lớn thời gian làm chuẩn bị. Chương 16 bầu trời sân thi đấu chương 16 bầu trời sân thi đấu Dỗ Nhìn phần hông thương thế khôi phục rất nhanh, chính là gãy mất cánh tay, đoán chừng lại có một tuần lễ cũng có thể hoàn toàn khỏi. Có thể cái này cũng cùng hắn là cường hóa hệ năng lực giả có quan hệ, hắn tự lành năng lực lấy được cực lớn tăng cường, đáng tiếc hắn xạ dịn gặm trình độ tiến hóa không đủ, bằng không thì có thể thi triển A cấp nhận thuật mà nói, hắn hẳn là có thể tốt càng nhanh. Đến thiên không sân thi đấu trận chiến đấu thứ nhất, có chút để cho Dỗ Nhìn không nhắc lên nổi hứng thú, bởi vì đối phương quá yếu. Hắn chỉ cần hơi ra tay, đối phương liền đã bay ra lôi đài. Cái này khiến nhẹ nhõm thủ thắng hắn, cũng là không khỏi nhiều hơn mấy phần nhẹ nhàng thoải mái. 2025 hảo. Trọng tài âm thanh từ một bên truyền đến. Dỗ Nhìn quay đầu liền lấy được đối phương để cho hắn nối thẳng 50 lầu tin tức. Lên lầu thời điểm, Dỗ Nhìn thuận tiện đem lần thứ nhất thắng lợi tiền thưởng cho nhận lấy, 152 rèn y. Một bình đồ uống tiền. Mặt khác đạt được thắng lợi sau đó, Dỗ Nhìn hôm nay cũng còn có thể tiếp tục đánh một trận nữa. Thiên không sân thi đấu đối với tuyển thủ số trận chiến đấu an bài là, nếu như tuyển thủ thu được thắng lợi, như vậy chỉ cần tuyển thủ bản thân đồng ý, cùng ngày liền có thể lại an bài một hồi tranh tài. Theo lý thuyết, một tên tuyển thủ một ngày tối đa chỉ có thể đánh 2 trận tranh tài. Cứ như vậy, Dỗ Nhìn hôm nay nhiều nhất có thể lên tới 60 tầng, muốn lên đến 200 tầng bỏ đi hôm nay vừa bạn cần một tuần lễ. Điều kiện tiên quyết là hắn trong lúc này không lật xe. Dỗ Nhìn chuẩn bị kỹ càng may ở chỗ này tôi luyện một chút kinh nghiệm chiến đấu của mình. 50 tầng chiến đấu cũng không có chút nào ngoài ý muốn, đáng tiếc là không thể lên tới 100 tầng Dỗ Nhìn chỉ có thể tự đi trong sân đấu chính mình phòng cho thuê ở giữa ở miệng hắn trong túi tiền không nhiều lắm. Cũng may 50 tầng thời điểm chiến thắng lấy được 5 vạn rèn ni tiền thưởng. Dỗ Nhìn cũng không có lựa chọn tiết kiệm tiền, dưới tình huống có thể nhẹ nhõm kiếm lấy hơn ước rèn ni, mấy vạn rèn ni với hắn mà nói chính xác không có gì tốt tiết kiệm. Mấy ngày kế tiếp Dỗ Nhìn một bên lên mạng càng thêm rõ ràng hiểu rõ thế giới này, một bên nhanh chóng tăng lên chính mình tầng lầu đến. Từ từ hắn tại sân thi đấu cũng trở thành bị người chú ý tân tinh. Dù sao liên tục trải qua mấy ngày, đã đến 170 tầng hắn còn không có thua qua bất luận cái gì một hồi, mặc dù không phải mỗi lần đều miểu sát đối thủ, nhưng cũng đều giành được gọn gàng mà linh hoạt. Theo số tầng tăng thêm, Dỗ Nhìn phát hiện đối chiến người đều có không tệ kinh nghiệm chiến đấu. Cái này cũng là hắn không có lựa chọn miểu sát đối thủ nguyên nhân, hắn muốn thông qua giao thủ tới nắm giữ càng nhiều cách đấu kỹ xảo. Thậm chí Dỗ Nhìn khi đến 150 tầng, liền có nghĩ qua phải chăng muốn gia nhập võ đạo quyền quán học tập một chút cách đấu kỹ xảo. Chỉ có điều cuối cùng vẫn là bị hắn phủ định. Nếu như quyền quán sư phụ là niệm năng lực giả vẫn được, nhưng hắn chuyển mấy nhà, phát hiện cũng chỉ là một chút người bình thường tại khai ban dạy học, cái này liền để hắn không còn hứng thú. Buổi chiều thời điểm Dỗ Nhìn đi tới thứ 170 tầng phòng nghỉ. Khi nhận được đối chiến thông báo, Dỗ Nhìn trên mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, bởi vì cùng hắn đối chiến là một cái người quen. Dỗ Nhìn tiên sinh, Kỷ Lù tiên sinh, thỉnh đi tới 173 tầng A sân thi đấu tham gia trận đấu. Nghe được cái tên này thời điểm, Dỗ Nhìn rõ ràng sửng sốt một chút. Bởi vì thời gian này mà nói, Kỷ Lù hẳn là 18 tuổi A, nhưng tùy theo Dỗ Nhìn liền nghĩ đến Kỷ Lù từng nói qua lời nói. Lúc hắn cùng đi gon đến thiên không sân thi đấu, Kỷ Lù nói qua hắn 6 tuổi thời điểm tới qua thiên không sân thi đấu, hao phí 2 năm mới đánh xong. Mà lúc đó hắn đánh được là 190 tầng. Này ngược lại là đều đối ứng lên. Bất quá tại hướng về lôi đài đi đến thời điểm, Dỗ Nhìn trong hành lang thấy được một cái đã sớm chờ ở nơi đó đợi hắn người. Đối phương một thân đắc thể áo đuôi tôm, cái cầm vị trí xúc lấy đâm một cái ria mép, con mắt vị trí mang theo một bộ đồ tam giác kính cận thị. Lúc này nhìn xem Dỗ Nhìn tới gần, lộ ra lướt qua một cái vừa đúng mỉm cười. "Ngài khỏe, Dỗ Nhìn tiên sinh kẻ hèn gỗ tội, là Kỷ Lù thiếu gia nhà quản gia." Dỗ Nhìn hơi híp một chút con mắt, "Có việc?" "Đúng vậy." Gỗ tội vẫn như cũng là như thế một bộ dáng vẻ người vật vô hại, "Chiến đấu kế tiếp, ta hy vọng ngài có thể không sử dụng niệm, để tỏ lòng thành ý, ta biết đưa tặng ngài 1000 vạn rèn nỉ làm bồi thường." Dỗ Nhìn thậm chí không có nhiều hơn suy xét, chính là gật đầu, "Có thể." Tự nhiên kiếm được 1000 vạn, hắn không cần thiết không cần. Hơn nữa gỗ tội xuất hiện ở đây, cũng coi như là đã chứng minh hắn phỏng đoán, Dỗ Nhìn ra hẳn là đối với Kỷ Lù có tu luyện lấy kế hoạch. Bằng không thì Dỗ Nhìn thật đúng là không tin tại thiên không sân thi đấu dừng lại 2 năm Kỷ Lù, biết một lần cũng không có tiếp xúc quan niệm. Gỗ tội lộ ra hài lòng nụ cười, đưa tay từ trong miệng túi lấy ra một tấm thẻ sau, cũng là hơi hơi không người tránh ra con đường. Dỗ Nhìn từ bên cạnh hắn đi qua lúc, thuận tay nhận lấy tấm thẻ, đồng thời đối với gỗ tội gật đầu. Khi thật sự đi lên lôi đài, Dỗ Nhìn nhìn xem đối diện nho nhỏ Kỳ Lũ, cũng là trong lòng có loại cảm giác kỳ lạ. 8 tuổi Kỳ Lũ chiều cao hẳn là vừa có hơn 1m, lúc Dỗ Nhìn leo lên lôi đài, hắn liền cả người sù lông một dạng bày ra chiến đấu tư thế. Rõ ràng duy trì triển trạng thái Dỗ Nhìn dù là còn không có ra tay, đã để Kỳ Lũ cảm thấy áp lực thật lớn. Dỗ Nhìn không có ý định thua, cũng không dự định vi phạm ước định. Hắn lúc này coi như không sử dụng niệm, hắn cũng có lòng tin có thể thắng phía dưới Kỳ Lũ. Cho nên tại trọng tài nói ra chiến đấu bắt đầu sau, hắn quyết định nhanh chóng trực tiếp buộc phát tốc độ xuất hiện ở sau lưng Kỳ Lũ. Bất quá Kỳ Lũ phản ứng cũng là cực nhanh, tại Dỗ Nhìn đến gần trong nháy mắt, chính là quay người nâng lên hai tay giao nhau bảo hộ ở trước người. Bành! Dỗ Nhìn cổ tay chặt đánh vào Kỳ Lũ trên cánh tay, cực lớn sức mạnh để cho Kỳ Lũ liền lùi mấy bước. Tại dừng lại trong nháy mắt, Dỗ Nhìn nhìn thấy Kỳ Lũ hai tay hơi hơi xuất hiện biến hóa, trong mắt càng là nhiều hơn mãnh liệt sát ý. Một giây sau Kỳ Lũ ra tốc hướng về Dỗ Nhìn tới, nhưng Kỳ Lũ động tác hoàn toàn bị Dỗ Nhìn nhìn thấu, hắn hơi hơi nghiêng người tại Kỳ Lũ từ bên cạnh hắn xẹt qua trong nháy mắt, vẫn như cũng là một cái cổ tay chặt hướng về Kỳ Lũ phần gáy vị trí bổ tới. Nhưng một kích này lại là rơi vào khoảng không. Kỳ Lũ lấy đột nhiên bộc phát tốc độ, mau né một kích này, đồng thời đưa tay hướng về Dỗ Nhìn trái tim vị trí bắt tới. Bất quá Dỗ Nhìn hơi hơi nghiêng người chính là tránh thoát Kỳ Lũ một kích chí mạng này. Đồng thời hắn đột nhiên nhấc chân, trực tiếp đá vào Kỳ Lũ trên thân thể, đem Kỳ Lũ cả người đều đá bay. Nhưng cái này vẫn chưa xong, lúc Kỳ Lũ lên tới địa vị cao nhất đường, Dỗ Nhìn năm đấm đập vào Kỳ Lũ trên lưng, lại đem Kỳ Lũ đập trúng trên lôi đài. Nhìn xem trọng trọng ngã tại trên lôi đài Kỳ Lũ, trọng tài trong nháy mắt làm ra mấy giây động tác. Dưới đài cũng là đột nhiên bạo phát tiếng hoan hô nhiệt liệt. Dỗ Nhìn lại là nhìn thấy Kỳ Lũ cơ thể hơi khẽ động, liền muốn từ dưới đất đứng lên. Suy nghĩ một chút, Dỗ Nhìn lui ra mấy bước, cũng liền tại một cái chớp mắt này ở giữa, hắn phát giác một tia sát ý, không phải từ trên thân Kỳ Lũ bộc phát, mà là từ dưới đài. Dỗ Nhìn theo sát ý quay đầu nhìn lại, liền thấy dưới đài là một cái trên mặt có đại lượng cái đinh trang sức cứng nhắc thanh niên. Lúc mỉ, trong lòng Dỗ Nhìn mặc niệm ánh mắt cũng là nhanh chóng thu hồi một lần nữa rơi vào trên thân Kỳ Lũ. Kỳ Lũ khi trọng tài đến tới 5, liền từ dưới đất bò lên, hắn lúc này trên mặt nhiều hơn mấy phần không cam lòng, đồng thời sát ý càng đậm. Con người đen nhánh nhìn về phía Dỗ Nhìn không mang theo tình cảm chút nào, chỉ có băng lãnh. Sát thủ gia tộc bồi dưỡng thật đúng là đủ biến thái, trong đầu nghĩ như vậy, Dỗ Nhìn nhưng là tại trọng tài tuyên bố tiếp tục chiến đấu thời điểm, nhàn nhạt mở miệng, "Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta." Thua trận đấu này, Kỳ Lũ cũng chỉ có thể rớt xuống 160 tầng, lấy thực lực của hắn, chỉ cần không gặp được Dỗ Nhìn, nhẹ nhõm liền có thể lần nữa trở về tới 170 tầng tới. Hơn nữa thua trận một hồi đối với hiện tại Kỳ Lũ tới nói hẳn là cũng không tính là gì. Dù sao năng lượng hao tổn hao 2 năm mới leo đến 190 tầng, chứng minh trong thời gian này Kỳ Lũ hẳn là thua qua rất nhiều lần. Kỳ Lũ nhìn chằm chằm Dỗ Nhìn rất lâu mới chậm rãi thu hồi sát khí, hắn đem hai tay cắm vào túi, làm ra một bộ dáng vẻ lạnh lùng, "Tốt à, ngươi chính xác so với ta mạnh hơn, ta chịu thua." Dỗ Nhìn gật đầu, không có cùng Kỳ Lũ quen biết một chút dự định, quay người liền chuẩn bị rời đi sân thi đấu. Bất quá Kỳ Lũ âm thanh lại là lần nữa từ phía sau truyền đến, "Ta ở trên thân thể ngươi cảm thấy để cho ta 10 phần chán ghét ác tâm khí tức, ta biết lần nữa khiêu chiến ngươi, đến thời điểm ta biết rõ ràng đây là có chuyện gì. Nếu như ngươi có thể lên tới, ta không ngại." Dỗ Nhìn khoát khoát tay. Lấy Kỳ Lũ thực lực bây giờ, 200 tầng hắn căn bản lên không tới. Cho nên Dỗ Nhìn không có chút nào lo lắng, chỉ bất quá hắn có thể phát giác được, lúc hắn nói ra lời này, dưới lôi đài cái kia cỗ sát ý càng thêm nồng nặng. Chương 17 kim bài người quản lý gỗ tổ như cũ tại trong thông đạo. Khi nhìn đến Dỗ Nhìn đi xuống thời điểm, hắn còn đối với Dỗ Nhìn lộ ra một cái thiện ý nụ cười. Dỗ Nhìn khoát tay áo, "Lấy tiền làm việc mà thôi." Đi ra sân thi đấu, trong lòng Dỗ Nhìn lo lắng vẫn là Lù Mị có thể hay không ra tay với hắn. Tên kia phía trước thả ra sát ý thế nhưng là thực sự, loại này đệ không biến thái, Dỗ Nhìn cũng không muốn trêu chọc. Dỗ Nhìn không có ý định cùng Kỳ Lũ tiếp xúc, tại có biến thái cùng quản gia trông nom phía dưới, bây giờ nghĩ cùng Kỳ Lũ tiếp xúc, đó chính là thuần túy tự tìm cái chết hành vi. Chỉ nắm giữ được C cấp nhẫn thuật Dỗ Nhìn, cũng không cảm thấy chính mình có nhiều vô địch. Cũng may kế tiếp Lù Mị cũng không có thật sự đi tìm tới, tựa hồ loại kia sát ý chỉ là bởi vì hắn trên lôi đài ngược Kỳ Lũ mà sinh ra, cũng không có lan tràn đến trong bình thường sinh hoạt. Dỗ Nhìn cảm thấy cũng có thể là Dỗ Nhìn ra lấy tiền làm việc chuẩn tắc, để cho Lù Mị lựa chọn từ bỏ đối phó hắn cái này niệm năng lực giả. Bất quá Dỗ Nhìn cũng không buông lòng cảnh giác, chú ý cẩn thận một chút lúc nào cũng không có vấn đề, vừa vặn hắn cũng muốn để phòng huyễn ảnh lữ đoàn xuất hiện lần nữa. Thế giới này đối với thân phận tin tức điều tra vẫn tương đối nghiêm khắc, lại thêm internet dần dần bắt đầu phổ cập hóa, còn có thợ săn tồn tại, để cho tình báo thu hoạch cũng bắt đầu biến đơn giản lên, chỉ cần có tiền, lúc nào cũng có thể điều tra đều hắn cụ thể chỗ. Trừ phi hắn trực tiếp chui vào trong đến rừng sâu núi thẳm qua ngăn cách với đời sinh hoạt, nhưng cái này hiển nhiên không có khả năng. Dỗ Nhìn đối với từ mình thương thế phán đoán vẫn tương đối chính xác, tại hắn đến tiên không sân thi đấu ngày thứ 8, cũng là hoàn thành 190 tầng tranh tài, nắm giữ leo lên 200 tầng tư cách một ngày kia, bên bụng cùng cánh tay của hắn bên bụng thương thế đều hoàn toàn tốt. Tranh tài thắng lợi thời điểm, Dỗ Nhìn trên lôi đài thấy được dưới đài tiểu bạch mao là Kỳ Lũ. Có thể hắn còn đang vì phía trước bị Dỗ Nhìn đánh bại dễ dàng mà không cam lòng a. Bất quá Dỗ Nhìn từ trên thân Kỳ Lũ phát giác một vòng ngắn ngủi xuất hiện sát ý, cái kia sát ý đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhìn xem Kỳ Lũ đội vàng rời đi bóng lưng, Dỗ Nhìn cũng là không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ Lũ Mị sớm như vậy cũng đã đem kim châm vào đến Kỳ Lũ trong đầu sao? Chỉ là những thứ này đều không liên quan Dỗ Nhìn chuyện. Đến 200 tầng thời điểm, Dỗ Nhìn trong túi tiền cũng đã đi tới 2 ức. Thứ 190 tầng thắng lợi, vì hắn mang đến 2 ức tiền thưởng. Chỉ có điều tiếp tục thắng lợi, cũng chỉ là thu được thông hướng 200 tầng vé vào cửa, cũng không có mang cho hắn càng nhiều tiền thưởng. Ngược lại là từ trên lôi đài xuống thời điểm, hắn lại tại trong thông đạo thấy được chờ đợi hắn người. Lần này không phải quản gia gỗ tội, mà là một cái rỗ nhìn không quen biết nữ tính. Rỗ nhìn tiên sinh, ngươi tốt, ta là Ma Di ạ, kim bài người quản lý, muốn cùng ngươi đàm luận một bút cả hai cùng có lợi sinh ý. Một tấm danh thiếp tại đối phương nói chuyện thời điểm, cũng là thuận thế đưa cho rỗ nhìn. Rỗ nhìn đưa tay tiếp nhận. Ma Di ạ, kim bài người quản lý. Rỗ nhìn thu hồi hàn hiệu, ngẩng đầu nghiêm túc đánh giá đến đối phương. Đen như mực như thác nước ngang eo mái tóc đen dài, tinh xảo trắng nõn trang điểm nhẹ nhàng mỹ lệ khuôn mặt, mặc trên người đen như mực chức nghiệp bộ váy, giơ lên trong tay nhẹ nhàng đẩy trên sống mũi mang lấy một bộ dỉm ti kính mắt, hoàn toàn một bộ chỗ làm việc mỹ nhân hình tượng. Chỉ có điều trên người đối phương cùng Rỗ Nhìn một dạng đều có triển báo khỏa, theo lý thuyết, cái người quản lý này là một tên niệm năng lực giả. Trong lòng Rỗ Nhìn không khỏi dâng lên mấy phần cẩn thận. Ta cảm thấy Rỗ Nhìn tiên sinh cá nhân giá trị cực lớn, nếu có ta từ bên cạnh phụ trợ, hẳn là có thể có cực lớn cơ hội trở thành chủ tầng. Ma Di ạ lễ phép mở miệng, âm thanh thanh lãnh bên trong mang theo vài phần chân thành. Chỉ là vẽ ra bánh, tại Rỗ Nhìn xem ra có chút lớn. Rỗ Nhìn đối với người quản lý tình huống là từng có hiểu một chút. Thiên không sân thi đấu cách đấu tranh tài, mỗi ngày người xem số lượng tại 10 ức trở lên, thậm chí số liệu này còn tại từng năm tăng trưởng. Ở trong đó thu xem cao nhất chính là 200 tầng trở lên chiến đấu, có thể nói mỗi một cái 200 tầng trở lên tuyển thủ đều có cực lớn tiềm lực, nhất là tất cả tầng chủ tầng, càng là so minh tinh còn muốn long lánh tồn tại. Rỗ Nhìn đến tòa này thành thị thời điểm, tại trên đường đi nhìn thấy đủ loại áp phích, liền tất cả đều là những thứ này 200 tầng trở lên tuyển thủ hoặc chủ tầng làm đại ngôn. Trong đó nhất là lấy chủ tầng làm chủ, dù sao chủ tầng không chỉ đại biểu có lấy cường đại thực lực, cũng đại biểu hắn không dễ dàng chết. 200 tầng trở lên chiến đấu, tử vong tỷ lệ vẫn là rất cao. Ma Di A loại này người quản lý, chính là chuyên môn xử lý đem tuyển thủ hướng về mình tinh bồi dưỡng người, bọn hắn trong tay có số lớn tài nguyên, có thể để cho coi trọng tuyển thủ càng nhanh, càng nhiều kiếm được tiền cùng danh tiếng. Ma Di A có thể trở thành kim bài người quản lý, đủ để chứng minh hắn năng lực. Rỗ Nhìn không có lập tức cự tuyệt Ma Di A, mà là mang theo nàng đi tới phòng nghỉ, dọc theo đường đi hắn đều tại suy xét, cùng Ma Di A hợp tác, có thể cho hắn mang đến cái gì. Hắn kỳ thực là không ngại nổi danh, chỉ bất quá hắn cần phải có đủ thực lực, như thế nổi danh hắn, đối với lữ đoàn, không, nói chính xác hơn là đối với Vũ Bộ Dĩn tới nói, tuyệt đối là một cái siêu có lực hấp dẫn mùi nhử. Mà hắn chỉ cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị, tại giết chết Vũ Bộ Dĩn chi sau, hắn cũng có lòng tin có thể toàn thân trở ra. Ngươi cảm thấy ta có trở thành chủ tầng tiềm lực? Rỗ Nhìn nghi ngờ mở miệng. Vũ Bộ Dĩn sự tình còn xa, hơn nữa Rỗ Nhìn chính mình cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể trở thành chủ tầng, ít nhất trong ngắn hạn cũng không được. Ma Di ạ lắc đầu, thực lực ngươi hẳn là còn chưa đủ, nhưng hình tượng của ngươi rất tốt, hơn nữa ta nói, là có ta phụ trợ, ngươi mới có cơ hội trở thành chủ tầng. Rỗ Nhìn có chút minh bạch Ma Di ạ ý tứ, ngươi có thể cường hóa ta. Rỗ Nhìn cũng không am hiểu lục đục với nhau, có thể hắn không thể không thừa nhận, thì dù cả có thời điểm xem người vẫn là rất chuẩn, hắn không có nhiều như vậy tâm nhãn tử. Nhưng Instin cũng tại nói cho hắn biết, Ma Di ạ cũng không có ôm ác ý, nàng chỉ là mang theo tính toán mà thôi. Ngươi có thể hiểu như vậy. Ma Di ạ gật đầu, ta xem qua chiến đấu của ngươi, cũng đối ngươi khí lượng có một cái đại khái phán đoán, cũng không tệ lắm, ít nhất so một chút người mới mạnh. Hơn nữa ta có thể nhìn ra, ngươi là đang cố ý tôi luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu. Hơn nữa tốc độ tiến bộ rất nhanh, có thể nói ngươi là thiên tài. Ma Di ạ lại bổ sung một câu, chiến đấu thiên tài. Vậy ta muốn biết, ngươi cường hóa là để cho ta ngắn ngủi nắm giữ lực lượng mạnh hơn, vẫn là nói phụ trợ ta mau hơn để thăng thực lực bản thân? Rỗ Nhìn hỏi vấn đề mấu chốt nhất, hắn cũng không thèm để ý chính mình có thể thành hay không vì chủ tầng. Giống như là Ma Di ạ nói, hắn muốn là ôm tôi luyện kỹ thuật tới thiên không sân thi đấu, có thể hay không trở thành chủ tầng, với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ma Di ạ có thể mang cho hắn lực hấp dẫn chỉ có hai điểm, hoặc là có thể giống bị cụ ít phụ trợ hắn gia tốc tu luyện, hoặc chính là có thể giúp hắn kiếm được tiền nhiều hơn. Rỗ Nhìn cảm thấy cái trước Ma Di ạ không chắc chắn có thể làm được, nhưng cái sau Ma Di ạ cũng có thể. Cho nên hắn đem cái trước xem như hắn mong muốn nói ra, mà không để ý đến tầm quan trọng của tiền, chính là muốn ở tại đàm phán chiếm giữ một chút ưu thế. Ma Di ạ hơi hơi nhíu mày, nhưng vẫn là nói, ngắn ngủi. Chương 18 hợp tác. Rỗ Nhìn lộ ra thần sắc thất vọng buông tay một cái kia xin lỗi, ta vẫn càng ưa thích sử dụng thực lực bản thân đi đối mặt đủ loại khiêu chiến. Ma Di ạ không thích loại này thuần túy vũ phu, chiến đấu cuồng. Nhưng nàng không thể không thừa nhận, chỉ có dạng này người thuần túy, tài năng phối hợp nàng năng lực hoàn thành giả heo ăn thịt hổ một dạng lật bàn thắng lợi. Cũng chỉ có loại này thắng lợi, tài năng để cho ích lợi của nàng tối đại hóa. Từ Rỗ Nhìn bắt đầu ở thiên không trong sân đấu bộc lộ tài năng lúc, nàng ngay tại đối với Rỗ Nhìn tiến hành quan sát cùng ước định. Nàng có cực lớn chắc chắn phán đoán Rỗ Nhìn là cường hóa hệ năng lực giả, cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, nàng hôm nay mới tại Rỗ Nhìn nắm giữ leo lên 200 tầng tư cách thời điểm, cản lại Rỗ Nhìn. Nàng cần Rỗ Nhìn, nhưng không nhất định phải, chỉ là giống như là nàng nói, hai người hợp tác lại là cả hai cùng có lợi. Rỗ Nhìn tiên sinh, ngươi đừng đội cự tuyệt ta. Ma Di ạ để nằm ngang tâm thái, mặc dù tại trên thực lực tăng lên ta đối ngươi trợ giúp không lớn, nhưng ở kiếm tiền, thu hoạch đối thủ tình báo, ngăn cản bên ngoài sân nhân tố các phương diện lên, ta lại là có thể phát huy tác dụng cực lớn. Mà có trợ giúp của ta, cũng có thể nhường ngươi đem càng nhiều tinh lực hơn đều vùi đầu vào trên việc tu luyện, từ đó mo hơn để thăng thực lực bản thân. Ma Di ạ nói chính xác cũng coi như là lời nói thật. Mặc dù Rỗ Nhìn cũng tưởng tượng Gon cùng Kỷ Lục không thèm để ý những chuyện khác, nhưng hắn tăng cao thực lực biện pháp đơn giản nhất vẫn là sưu tập hỏa hồng nhãn. Magia loại này kim bài người quản lý có nhân mạch, có con đường. Nếu như hắn có thể cùng đối phương tạo mối quan hệ, nhất là trở thành đồng bạn hợp tác, vậy có phải có thể để cho đối phương giúp hắn lưu ý hỏa hồng nhãn đâu? Magia nhìn ra rồi nhìn ý động, không khỏi trước mắt sáng lên, tiếp tục nói, đồng dạng cũng là 200 tầng trở lên người khiêu chiến, có người một hồi tranh tài xuống một phân tiền không kiếm được, chỉ có thể kiếm được một chút danh tiếng, mà có ít người một hồi tranh tài xuống được cả danh và lợi, đây chính là có hay không người quản lý khác nhau. Đồng dạng trả giá, tại sao không để cho chính mình thu được phong phú hơn thủ lao đây? Ngươi thành công đả động ta, như vậy ngươi mong muốn là cái gì đây? Dỗ nhìn nhà ra. Hắn phải thừa nhận, hắn cũng không am hiểu đàm phán. Một cái tại trong phân xưởng làm bản vẽ cùng kiểm tra công trình sư, muốn ở tại đàm phán bảo trì thượng phong, với hắn mà nói vẫn là khó khăn một chút. Cho nên cùng tiếp tục giả bộ nữa, không bằng nhân lúc còn nóng hỏi ra hợp tác cụ thể sự nghi. Tiền. Lần này Magia cho ra đáp án 10 phần giảm ngắn. Nhưng Dỗ nhìn lại có thể từ Magia cặp kia con người đen nhánh trông được đến khát vọng mãnh liệt, nàng không có nói láo. Nàng chính là vì tiền. Phân chia như thế nào? Dỗ nhìn trực tiếp hỏi suất quan trọng hắn cũng cần tiền nếu là Magia công phu sư tử ngoạm, vậy hắn cũng chỉ có thể cự tuyệt. 5 năm, ta giúp ngươi giải quyết tu luyện bên ngoài mọi chuyện, ngươi chỉ cần ngẫu nhiên rút ra một chút thời gian tham gia một chút cần thiết hoạt động, dù là tại lôi đài chiến thua, ta cũng có thể cam đoan ngươi có thể thu được phong phú thù lao. Magia trên mặt tràn đầy tuyệt đối tự tin. Dỗ nhìn không chỉ có thực lực, còn có cực kỳ thích hợp trở thành mình tinh khí chất cùng khuôn mặt. Một vấn đề cuối cùng, ta cần một chút tình báo, một chút cùng sân thi đấu phương diện không quan hệ tình báo, ngươi có thể lấy được sao? Dỗ nhìn lần nữa làm ra hỏi thăm. Mà đây mới là mấu chốt. Thì như, Magia không có một lời đáp ứng. Dỗ nhìn suy tư rồi một lần, mới chậm rãi mở miệng, tỉ như một chút đặc thù cất giữ đam mê. Cụ thể, nhân thể khí quan. Dỗ nhìn không có dấu diếm. Magia đẩy mắt kính trên sống mũi, nhìn về phía Dỗ nhìn mục quang có chút ngoài ý muốn, nhưng ở trầm mặt một hồi sau vẫn là gật đầu. Ta có thể giúp ngươi lưu ý, thậm chí cần thiết thời điểm có thể giúp ngươi mua sắm, bất quá ngươi cần ngoài định mức thanh toán một chút thù lao. Có thể. Dỗ nhìn cũng đồng dạng đáp ứng xuống, tùy theo hắn trực tiếp đứng lên, hướng về Magia đưa tay ra, cái kia sớm chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Magia đồng dạng đứng dậy, nhìn một chút Dỗ nhìn khớp xương rõ ràng đại thủ, mới chậm rãi đưa tay ra cùng hắn nhẹ nhàng cầm một chút. Dỗ nhìn ánh mắt tại Magia trên tay dừng lại lâu hơn một chút, bởi vì hắn cảm thấy Magia tay rất xinh đẹp. Bôi lên màu hồng nước sơn móng ngón tay thon dài trắng nõn, không có rõ ràng lông tơ, chạm đến thời điểm liền có thể cảm thấy đối phương làn da bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, nhẹ nhàng nắm chặt càng là băng đá lạnh lạnh mềm như không xương đồng dạng. Thực sự là một đôi so với người xinh đẹp hơn tay ngọc. Trong mắt Dỗ nhìn có thưởng thức rõ ràng, chỉ là loại này thưởng thức xem ở Magia trong mắt, lại là để cho nàng cảm giác lưng phát lạnh. Gia hỏa này không phải là vừa ý tay của nàng, như muốn cất giữ lên a. Không để lại dấu vết nhanh chóng rút tay về, chỉ là nàng con qua tay động tác, vẫn là bị Dỗ nhìn thấy được. Là có khiết phía sau. Dỗ nhìn trong đầu toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Chuyện kế tiếp cũng rất đơn giản, Dỗ nhìn đi theo Magia đi phòng làm việc của nàng, hai người ký tên chính thức hợp đồng. Lợi tức nơi đó giống như là lúc trước nói chia 5 năm, mà Dỗ nhìn cần làm, chính là cần thiết thời điểm phối hợp Magia quay chụp một chút ảnh chụp. Magia nhưng là biết âm thầm giúp Dỗ nhìn chú ý một chút khí quan cất giữ các loại giao dịch. Nhưng càng nhiều tinh lực hơn vẫn sẽ vùi đầu vào đối với Dỗ nhìn cá nhân hình tượng còn có đối chiến tuyển thủ sàng lọc lên. Magia văn phòng ngay tại Thiên Không sân thi đấu thứ 192 tầng. Nơi này có mảng lớn khu vực làm việc, mở rất nhiều công ty, từ công ty quản lý, công ty quảng cáo, đến một chút người phòng làm việc. Dỗ nhìn đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, bởi vì hắn còn biết tại 195 tầng còn mở hội sở cùng suối nước nóng các loại hưu nhàn chỗ ăn chơi. Có thể nói cái này Thiên Không sân thi đấu vốn là bao quát và tượng, cái gì đồ vật xuất hiện ở đây cũng có thể làm cho người nhanh chóng tiếp nhận. Thiên Không sân thi đấu đại bộ phận năng lực giả cũng là giã lộ. Magia nói như vậy lấy, cũng là đem một phần tư liệu trực tiếp đẩy tới Dỗ nhìn trước mặt. Đồng thời nàng cũng nghiêm túc nhìn về phía Dỗ nhìn. Ta vẫn hơi có hiểu một chút. Dỗ nhìn lật ra tư liệu, bên trong cũng là một chút 200 tầng người dự thi tư liệu. Ân. Vậy thì còn tốt, nếu không, ta chỉ có thể chậm rãi cùng ngươi giới thiệu lục đại hệ các loại sự tình, dù sao Thiên Không trong sân đấu rất nhiều người ngay cả hệ cái này cá khái niệm cũng không có, đang bị người cưỡng chế mở niệm may mắn không chết sau đó, cũng không đi qua nhiều hiểu rõ, liền lung tung căn cứ chính mình ý nghĩ bắt đầu khai phát tự thân niệm. Magia trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ý giễu cợt, bọn hắn tựa hồ đem niệm làm thành một loại siêu năng lực, thức tỉnh như thế nào siêu năng lực, hoàn toàn xem bọn họ ý nghĩ, mà không nhìn phải trang thích phối tự thân, loại hành vi này rất ngu. Dỗ nhìn tán đồng gật đầu. Hơn nữa trong đầu hắn cũng có điển hình, mặc kệ là đem gon xem như quả hồng mềm người mới sát thủ tổ ba người, vẫn là cùng hỉ dỗ cả đối chiến cả sở chỗ đều đối niệm là một loại kiến thức nửa vời trạng thái. Điều này cũng làm cho bọn hắn tu luyện ra được năng lực, hoặc là tồn tại không thiếu tai hại, hoặc là liền dứt khoát là lãng phí tự thân tiên phú tài năng. Thật muốn đối với niệm có một cái hoàn chỉnh hiểu rõ, Dỗ nhìn cảm thấy biện pháp tốt nhất vẫn là đi tham gia chức nghiệp thợ săn khảo thí. Chỉ cần lấy được giấy phép, như vậy thợ săn hiệp hội phương diện liền sẽ điều động nhân sĩ chuyên nghiệp đối nghịch có người giấy phép tiến hành dẫn đạo. Có thể thông qua khảo nghiệm, liền có thể triệt để hiểu rõ đến niệm toàn bộ. Dỗ nhìn bây giờ hiếu kỳ, ngược lại là Magia là 6 hệ bên trong hệ nào niệm năng lực, mà khác đối phương là không cũng là một cái chức nghiệp thợ săn đâu. Chương 19 Magia dự định chương 19 Magia dự định a, đúng. Dỗ nhìn giống như là đột nhiên nghĩ đến một dạng gì nói, quên cùng ngươi nói, ta đắc tội lôi nguyên ảnh lữ đoàn, quá nổi danh mà nói, có thể sẽ dẫn tới lữ đoàn thành viên tới ám sát hoặc là dứt khoát chính là trên lôi đài ám sát ta. Đã ký tên thật hợp đồng, Dỗ Nhìn cảm thấy cũng không cần thiết toàn bộ đều giấu giếm, cho nên đem tư liệu bông xuống thời điểm chính là như thế đối với Maria nói. Maria vừa ngồi xuống cơ thể cứng ngắc lại một cái chớp mắt, nhưng nàng cũng chỉ là đoan Dỗ Nhìn một mắt, ngươi cái kia thành thạo điêu luyện dáng vẻ, hẳn là có thủ đoạn bảo mệnh a, như vậy ta cho ngươi phân phối một chút cảnh vệ, nếu là thật có sự tình, bọn hắn cũng có thể đưa đến một cái dự cảnh tác dụng. Có thể. Dỗ Nhìn gật đầu nhận phía dưới. Maria suy tư rồi một lần, lại đột nhiên hỏi, nếu như trên lôi đài, ngươi có nắm chắc thắng sao? Dỗ Nhìn trong nháy mắt minh bạch Maria ý tứ. Lữ đoàn lúc này đã là A cấp tội phạm truy nã, vận hành thỏa đáng mà nói, rất có thể sẽ để cho Dỗ Nhìn giành tiếng đại bạo. Thậm chí đến thời điểm tranh tài bắt đầu phiên giao dịch tỷ lệ đặt cược cũng biết kéo đến rất cao, hoàn toàn là kiếm một món hời cơ hội tốt. Chỉ là đáng tiếc. Dỗ Nhìn lắc đầu, đánh không lại, nếu quả thật lên lôi đài, bằng vào ta tình huống hiện tại hẳn là sẽ lựa chọn chịu thua. Cái kia chênh lệch lớn sao? Nếu như ta có thể để ngươi thực lực để thăng 3 đến 5 lần phải chăng có thể đánh thắng đối phương? Maria lần nữa đặt câu hỏi. Mà lần này mà nói, thật sự đem Dỗ Nhìn hứng thú cho kéo lên. Có thể kéo dài bao lâu? Dỗ Nhìn nhìn chằm chằm đối phương. 2 lần mà nói, 3 phút, gấp 3 mà nói, 1 phút. Maria lần này không có giữ lại, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta cần sớm làm tốt bố trí, cái này cũng là ta có năm chắc nhường ngươi khiêu chiến chủ tầng nguyên nhân. Nàng mặc dù không có nói rõ chính mình niệm năng lực đến cùng là cái gì, nhưng Dỗ Nhìn trên đại khái cũng có thể nghĩ đến mấy loại có thể đạt đến Maria nói tới trạng thái phương thức. Dỗ Nhìn trầm ngâm, nếu như có thể để thăng gấp 5 lần thực lực, phải chăng có thể để cho hắn thi triển ra B cấp nhân thuật? Mà khác coi như không có B cấp nhân thuật, cường đại niệm chuyển biến làm tràn đầy trả cờ dạ sau, hắn có thể hay không buộc phát ra càng thêm cường đại thể thuật sức mạnh? Dỗ Nhìn nghĩ tới một cái thể thuật, bắt môn độn giáp. Bắt môn độn giáp trên toàn thể tới nói, hẳn là có thể xem như S cấp thể thuật, dù sao đây chính là kém chút một cấp trực tiếp đem hổ cả đá ra đại kết cục cường đại bộc phát năng lực. Có thể tháo gỡ ra tới, chỉ là giải trừ 1 đến 2 môn mà nói, cũng không coi là khó như vậy. Tại Dỗ Nhìn xem ra, riêng là mở khai môn cùng hưu môn mà nói, đối ứng hẳn là cũng ngay tại C cấp nhận thuật độ khó. Hơn nữa coi như không thể mở bắt môn độ giáp, riêng là cường đại trả cờ dạ phối hợp anh hoa trùng, liền có thể để cho hắn bộc phát ra không kém gì ủ bộ dịn siêu phá hư quyền công kích. Có lẽ, thật có cơ hội. Có thể thử xem. Dỗ Nhìn không có đánh cam đoan. U bộ dìn thực lực bây giờ hẳn là ở vào một cái nhanh chóng tăng trưởng kỳ, liền cùng hắn đồng dạng, lần tiếp theo gặp mặt thời điểm, hai người hẳn là đều biết trở nên mạnh hơn. Bất quá Maria nếu có thể trong lúc này vì hắn tìm được hỏa hồng nhãn, vậy nói không chắc thực lực của hắn để thăng sau đó, liền có thể có càng lớn chắc chắn. Hảo. Maria trong mắt thoáng qua không khéo. Nhưng tùy theo nàng tựa như nghĩ đến cái gì, đột nhiên lời nói xoay chuyển nói, nghe nói phía trước một hồi cụ tạ tộc bị đổ sát, chẳng lẽ ngươi là đối với hỏa hồng nhãn cảm thấy hứng thú, muốn để cho ta giúp ngươi thu thập hỏa hồng nhãn sao? Maria có thể đem những thứ này liên hệ với nhau, cũng không có ra Dỗ Nhìn đoán trước. Dù sao hắn đều đem đủ loại điều kiện trực tiếp chồng đến Maria trên mặt, nàng nếu là còn nhìn không ra, vậy coi như không đáng Dỗ Nhìn hợp tác với nàng. Đúng. Dỗ Nhìn trực tiếp thừa nhận xuống, dù sao đây chính là được vinh dự một trong thất đại sắc đẹp tồn tại. Trước ngươi còn nói chính mình cùng Huyễn Ảnh Lữ Đoàn ở giữa có khúc mắc, sẽ không đổ sát cụ tạ tộc chính là Huyễn Ảnh Lữ Đoàn a. Maria nhìn về phía Dỗ Nhìn mục quang bên trong nhiều hơn mấy phần xem kỹ, lại hoặc là nói, ngươi là cụ tạ tộc thành viên. Tiếng nói vừa ra, Maria lại lắc đầu, không, giống, ngươi biểu hiện quá bình thản. Không giống như là giả vờ, ngược lại là đối với hỏa hồng nhãn khát vọng, là thực sự chẳng lẽ nói, ngươi coi đó cũng tại, thậm chí muốn kiếm một chén canh. Không kém bao nhiêu đâu. Dỗ Nhìn lập lờ nước đôi trả lời, tùy theo càng là không ở nơi này để tài thượng đình lưu, đối phương hẳn là sẽ âm thầm thả ra một bộ phận hỏa hồng nhãn, mục tiêu của ta chính là nhóm này hỏa hồng nhãn, dù là không thể toàn bộ cầm xuống, cũng muốn có thể mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu. Hỏa hồng nhãn giá cả có thể tuyệt đối không tiện nghi. Maria cũng đồng dạng không có ở Dỗ Nhìn về mặt thân phận xoắn xuýt, mà là thuận thế phân tích nói, đối phương đem đồ sát cụ tạ tộc tin tức phóng xuất, rõ ràng chính là đang nói cho người mua, hỏa hồng nhãn trở thành bản số lượng có hạn tồn tại. Cái này sẽ để cho hỏa hồng nhãn vốn là cao giá cả lần nữa để cao một cái cấp bậc, ngươi muốn làm hết khả năng mua sắm, vậy coi như cần chuẩn bị một số tiền lớn. Maria nói như thế, cũng là hậu chi hậu giác phát hiện, có thể thực lực cái gì cũng là Dỗ Nhìn mở cớ, tiền mới là Dỗ Nhìn bây giờ cần nhất. Ân. Dỗ Nhìn gật đầu, cho nên bây giờ tình huống chính là ngươi giúp ta tận lực tìm hiểu ra đối phương ra tay hỏa hồng nhãn thời gian, ta nhưng là tận lực nhiều tham gia trận đấu đem danh khí đánh ra từ đó nhanh chóng tụ lại tiền tài. Tốt ta, xem ra còn bận rộn hơn. Maria hoạt động một chút hai tay, nhưng ở chú ý tới Dỗ Nhìn mục quang sau, lại lặng lẽ buông xuống hai tay, mặc dù nhiều thi đấu có thể để cho danh khí tăng lên càng nhanh, nhưng cũng muốn làm theo khả năng. Yên tâm đi, ta trong lòng có đếm. Dỗ Nhìn đứng lên, tư liệu ta cầm đi, có việc chúng ta cũng có thể điện thoại liên lạc, hoặc ngươi trực tiếp tới 200 tầng khu cư trú tìm ta. Từ Maria văn phòng đi ra, Dỗ Nhìn cảm thấy một loại nhẹ nhõm. Mặc dù bây giờ còn không thể quá tín nhiệm Maria, nhưng nhìn xin để cho Dỗ Nhìn cảm giác Maria càng nhiều là đem hắn trở thành một kiện kiếm tiền hàng hóa. Mặc dù cái này để người ta có chút khó chịu, còn thật sự không cách nào nói cái gì. Bởi vì Dỗ Nhìn cũng đồng dạng đem gạo ria trở thành công cụ người tại sử dụng. Song phương bây giờ đây coi như là lợi dụng lẫn nhau. Bất quá lợi ích buộc chặt loại mô thức này, tại Dỗ Nhìn xem ra vẫn là cực kỳ kiên cố, ít nhất xuất hiện càng đại lợi ích phía trước, cũng là vững chắc. Dỗ Nhìn ngồi thang máy trực tiếp đi đến 200 lầu. Mặc dù hắn đã từ Maria nơi đó lấy được 200 tầng tuyển thủ tư liệu, nhưng hắn trước tiên còn cần phải đi 200 tầng đăng ký mới được. 200 tầng bắt đầu tranh tài quy tắc liền phát sinh biến hóa. Đến nơi này bắt đầu áp dụng chính là trình báo chiến đấu chế, mỗi người đều sẽ có 90 ngày chuẩn bị chiến đấu thời gian, tại thời gian này bên trong, có thể chỉ định chiến đấu ngày. Đương nhiên cũng có thể mỗi ngày đều tham gia chiến đấu, hoặc đánh một ngày nghỉ ngơi một ngày cũng có thể, mỗi lần kết thúc chiến đấu, đều đem lại bắt đầu lại từ đầu tính toán 90 ngày chuẩn bị kỳ. Nhưng nếu là đang chuẩn bị trong lúc đó bên trong cũng không có trình báo chiến đấu, liền sẽ mất đi tư cách dự thi, đồng thời chiến đấu ghi chép cũng sẽ bị tiêu trừ. Mặt khác muốn thông qua tầng này quy tắc nhưng là nhất thiết phải thắng được 10 trận đấu. Bất quá đang thắng phía dưới 10 chàng phía trước tiên thua trận 4 trận mà nói, cũng biết mất đi tư cách dự thi. Nếu là có thể thắng được 10 trận đấu, nhưng là có hướng chủ tầng tư cách khiêu chiến, thắng được chủ tầng sau, liền có thể trở thành mới chủ tầng. Từ 230 tầng đến 250 tầng, toàn bộ thiên không sân thi đấu hết thể có 21 vị chủ tầng. Mà sau cùng 251 tầng, nhưng là chỉ có mỗi 2 năm tổ chức một lần cách đấu đại tái người thắng sau cùng tài năng nắm giữ, đó là thân phận cùng vinh dự tượng trưng. Chương 20 đối chiến trình báo chương 20 đối chiến trình báo 200 tầng đăng ký vị trí, giống như là có ma lực gì, luôn có như thế mấy cái người tàn tật chờ. Bọn hắn giống như là linh cẩu, lúc rộ nhìn tới chỗ này, cặp kia xanh lét con mắt liền rơi vào trên người hắn. Chỉ là khi nhìn đến trên thân rộ nhìn vững vàng trên sau, trong đó có 2 người chuyển động xe lăn lựa chọn rời đi. Rõ ràng những người thất bại này chỉ có thể đem mục quang đánh vào những cái kia không có nắm giữ niệm người mới trên thân, thậm chí chính là ngay cả khiêu chiến đồng dạng vì người mới, lại là nắm giữ niệm người dũng khí cũng không có. Tại rộ nhìn xem ra, cái này một số người còn không bằng sớm một chút rời đi thiên không sân thi đấu tìm một chút cái khác công tác tính toán. Ngược lại là còn lại 2 người, đang cẩn thận đánh giá rộ nhìn một phen sau, vậy mà chủ động theo sau, nhìn như thế là đem rộ nhìn xem như quả hờ mềm. Phụ trách ghi danh tiểu tỷ tỷ, trực tiếp đem một tấm bảng biểu đưa cho rộ nhìn. Phía trên có 10 phần cặn kẽ có thể báo danh tranh tài thời gian thiết trí, rộ nhìn phía trước cùng Maria nói qua, kế tiếp Maria sẽ không can dự rộ nhìn nội dung tranh tài, nhưng rộ nhìn nhất thiết phải cho nàng đầy đủ thời gian tới tuyên truyền cùng chế tạo chủ đề. Chỉ có dạng này tài năng đem tranh tài sáng tạo lợi tức đạt đến tối đại hóa. Tới gần mấy người, tại Maria cho rộ nhìn trong tư liệu đều có giới thiệu, rộ nhìn không cảm thấy chính mình sẽ thua bởi trong bọn họ bất kỳ người nào. Cho nên hắn trực tiếp tại trình báo bề ngoài điền xuống 4 tháng 25 hảo. Đây là 5 ngày sau. Hắn không có ẩn tàng. Tại mấy cái người không có hảo ý quan sát đem trình báo biểu giao đi lên. Quay đầu thời điểm, quả nhiên thấy cùng lên đến 2 người cũng đều viết vào trình báo biểu thời gian lại được hảo chính là 4 tháng 25 hảo. 2 người một người mặc một thân áo choàng, nhưng ở giơ tay lên thời điểm có thể để cho người phát hiện, hắn ít một cái cánh tay. Một cái khác nhưng là toàn bộ phần miệng có xé rách tính chất vết thương ghê rợn, nửa bên đầu càng là một mảnh hỗn loạn, nhìn dạng như vậy có thể còn sống sót đều xem như một cái kỳ tích. Johnny rất rõ ràng 2 người thương thế kia là thế nào làm cho. Đến 200 tầng sau tùy tiện lựa chọn khiêu chiến năng lực giả, cũng hay là bị lao thủ âm. Tiếp đó trên lôi đài tao ngộ mang theo ác ý niệm về lễ, mặc dù tới đỉnh, đồng thời bởi vậy nắm giữ niệm, nhưng cũng trên thân thể lưu lại không thể vãn hồi tổn thương. Nhìn cái gì, tiểu tử? Chỉ có một bốn khuôn mặt coi như hoàn hảo gã dở, lúc rồ nhìn về phía hắn, độc trong mắt tràn đầy tức giận cùng hung ác. Ngươi không cân nhắc mang trường mặt nạ sao? Thật sự rất xấu, hơn nữa có một cỗ mùi thối. Đối phương tất nhiên đối với hắn triển lộ ra ác ý, rồ nhìn là không thể nào nuông chiều hắn. Vững vàng truyền tại thoáng qua ở giữa đã biến thành bộ phát luyện gạ giật nộ khí dâng lên, thân thể cường tráng tiến lên một bước đồng thời đưa tay liền hướng về rộ nhìn cổ áo vị trí vô tới. Tư thế kia ngược lại là có mấy phần chắp đầu lưu manh đánh nhau khí thế. Rộ nhìn mặt lộ vẻ ghét bỏ, cơ thể triệt thoái phía sau một bước né tránh gạ giật tập kích đồng thời, một tay tại trước người phẩy phẩy, dường như muốn phiến đi một loại nào đó hương vị. Giữ lại chút khí lực chờ lấy lên lôi đài à, ta cũng không muốn để cho ta một thắng chết ở phía dưới lôi đài. Cước bộ có chút gấp từ có chút kinh ngạc bên cạnh gạ giật đi qua, rộ nhìn chỉ là giọng mang khinh thường để lại cho gạ giật một câu nói như vậy. Gã giật không có tiếp tục ra tay, hoặc có lẽ là khiêu khích của hắn vốn chính là một loại ngụy trang, vì chính là tìm cơ hội ra tay thăm dò một chút rộ nhìn thực lực. Bây giờ đối phương mau né hắn đột nhiên tập kích, cũng coi như là để cho hắn trong lòng đối với rộ nhìn thực lực có một cái trên đại khái phán đoán. Tiếp tục tập kích sẽ chỉ làm xung đột thăng cấp. Hắn có thể nhìn ra đối phương mặc dù lóe lên công kích của hắn, nhưng cũng không có biểu hiện như vậy phong khinh vân đạm. Cái kia một trong nháy mắt đối phương ánh mắt bên trong bối rối hắn vẫn là thấy được, khoe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn nụ cười. Gã giật chỉ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn sẽ để cho cái này miệng lưỡi bén nhọn ra hỏa trên lôi đài trả giá thật lớn, người mới, nên có người mới dáng vẻ, tiếp nhận tẩy lễ mới là leo lên 200 tầng chính xác con đường. Mà không phải sớm nắm giữ niệm, liền có thể đến đây đến đúng lấy bọn hắn những lao nhân này diêu võ dương ai. Nghĩ tới đây, gã giật không có đi quản rời đi rô nhìn, mà là đem trong tay trình báo biểu giao đi lên. Cùng hắn cùng nhau đệ trình báo biểu còn có bên người hắn cụt một tay dễ dẹt. Ngồi lên thang máy thời điểm, rô nhìn tại phục bán kỹ xảo của mình. Cảm giác không quá ổn. Cũng liền cuối cùng rời đi lúc hơi biểu hiện đội vàng hắn thấy hơi có thêm điểm. Gã giật động tác tại hắn trong mắt quá chậm, né tránh ra hoàn toàn chính là bản năng của thân thể. Nếu là tên kia không đi đệ trình báo biểu cái kia rộ nhìn cảm giác chính mình nhưng là thiệt thòi. Mặt khác từ chỗ ghi danh rời đi thời điểm, rộ nhìn trong tay cũng nhiều một tấm thẻ phòng, là 2.333 hảo phòng gian, cũng là hắn tiếp đó sẽ cư trú một hồi phòng đơn. Gian phòng trang trí 10 phần hào hoa, bên ngoài có người phục vụ tùy thời chờ lệnh. Đứng tại bệ cửa sổ vị trí thời điểm, hướng xuống nhìn lại càng là có thể đem thành thị hơn phân nửa đều nhìn vào trong mắt, coi là thật khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh hẳn. Trong phòng có vừa nhấc lờ cờ giờ. Rô nhìn trở về không lâu, màn hình bên trên liền truyền đạt thông chi. Chiến đấu ngày quyết định, 227 lầu sân thi đấu 4 tháng 25 ngày sau buổi trưa 3:00 bắt đầu. Đối thủ cũng không để cho Dỗ Nhìn thất vọng, là Gà Giật. Tên kia thật sự nộp trình báo biểu Dỗ Nhìn không có khinh địch, mặc dù hắn cảm thấy Gà Giật hẳn không phải là đối thủ của hắn, nhưng sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực, huống chi hắn còn không có chuẩn bị bại lộ xạ dìn gẳng lá bài tẩy này. Đem so sánh lên, Dỗ Nhìn ngược lại là đối với ủ bộ dìn siêu phá hư quyền có một chút ý nghĩ, muốn thừa dịp lần tranh tài này thử đem sử dụng được. Hắn cùng ủ bộ dìn đối chiến 10 phần ngắn ngủi, nhưng ủ bộ dìn mỗi lần phát động siêu phá hư quyền cũng là bị xạ dìn gẳng hoàn chỉnh thấy được. Chỉ là muốn sử dụng xạ dìn gẳng đem sao chép bạo phát đi ra nhưng không dễ dàng. Chỗ khó không tại năng lực bản thân, mà là tại Dỗ Nhìn một khi tiến vào trạng thái xạ dìn gẳng, hắn tự thân niệm liền đem toàn bộ chuyển biến làm trạ cơ dạ. Mà trạ cơ dạ cùng niệm tại trên thi triển năng lực tồn tại trên bản chất khác biệt. Trạ cơ dạ là tại thể nội vận chuyển năng lượng, mà niệm là bộc phát ra bên ngoài cơ thể một loại năng lượng vận dụng. Theo lý thuyết, tự thân niệm chuyển biến làm trạ cơ dạ tình huống phía dưới, Dỗ Nhìn không thi triển được sao chép xuống siêu phá hư quyền. Như vậy có hay không một loại có thể để cho hắn tiến vào trạng thái xạ dìn gẳng, cũng còn bảo chỉ có niệm phương pháp đâu? Dạng này dung hợp niệm năng lực cùng nhận thuật bộc phát năng lực, có thể hay không trở nên càng thêm cường đại. Dỗ Nhìn nghĩ tới chính là tại trong siêu phá hư quyền thực hiện quái lực anh hoa trùng, một cái là niệm năng lực ngoại hiện bộc phát, một cái là trả cờ dạ nội bộ để thăng. Một trong một ngoài, đạt tới hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, từ đó bộc phát ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Dù sao Dỗ Nhìn có thể thi triển nhận thuật tạm thời bị hạn định ở C cấp trở xuống, hắn muốn trở nên càng mạnh hơn, nhận thuật phương diện là không cần tu luyện, như vậy có thể tăng lên cũng chỉ có từ niệm phương diện vào tay. Mà dùng niệm năng lực để thăng hắn nhận thuật hiệu quả, bất chính thích hợp hắn cường hóa hệ niệm đặc tính sao? Đem so với cuộc so tài sự tình thông chi cho Ma Di ạ sau đó, Dỗ Nhìn liền bắt đầu mình nếm thử. Biện pháp đơn giản nhất chính là không ngừng tiến vào trạng thái xạ dị đẳng, tiếp đó khống chế mở mắt lúc năng lượng trong cơ thể chuyển biến tới đạt tới giữ lại hiệu quả. Chỉ cần chặn lại tiếp theo bộ phận niệm, để cho hắn không chuyển biến làm trạ cơ dạ, liền có thể để cho Dỗ Nhìn hoàn thành hiệu quả như mình muốn. Cái này cũng không đơn giản, nhưng Dỗ Nhìn đang không ngừng nếm thử mở ra xạ dị đẳng quá trình có thể phát giác được, đây là có thể làm được. Chỉ là hắn cần tại ở trong đó tìm được một cái điểm thăng bằng. Chương 21 siêu phá hư quyền chương 21 siêu phá hư quyền tới gần chiến đấu bắt đầu thời điểm, Dỗ Nhìn có thể tại thiên không sân thi đấu các nơi đều thấy chính mình tuyên truyền áp phích. Siêu tân tinh lãnh khốc thiếu niên Dỗ Nhìn, đối chiến, xấu xí Gà Giật. Đây chính là tuyên truyền áp phích, một tấm để cho Dỗ Nhìn gặp phải thời điểm Gà Giật, phát hiện Gà Giật hận không thể có thể ăn sống nuốt tươi hắn áp phích. Ma Di à thật đúng là thay hắn đem cừu hận kéo căng. Bất quá tại cái này chờ đợi đối chiến trong vòng 5 ngày, Dỗ Nhìn cũng kiến thức đến Ma Di à siêu cao công tác hiệu suất cùng cường đại người mạch. Nàng mang đến cho Dỗ Nhìn hắn mong đợi nhất tin tức, liên quan tới hỏa hồng nhãn tin tức. Ta chiếm được tin tức, có trong tay người liền có một đôi hỏa hồng nhãn, nếu như ngươi có thể ra đầy đủ giá cả, đối phương không phải là không thể cân nhắc đem ra tay. Ma Di ạ đem tình báo tư liệu trực tiếp cho Dỗ Nhìn. Có thể nhìn đến tư liệu trong tấm ảnh quay chụp, chính là bị cất vào trong bình hỏa hồng nhãn. Mà cái kia cái bình, Dỗ Nhìn rất quen thuộc, liền cùng hắn từ trong tay hủ bộ dịn cướp đoạt đến tiền thân phụ thân hỏa hồng nhãn lúc, thịnh trang hỏa hồng nhãn, cái bình mở dạng. Cái này liền để Dỗ Nhìn không thể không cân nhắc cái này sau lưng người bán có phải hay không là huyễn ảnh lữ đoàn. Giá cả. Dỗ Nhìn nhíu mày hỏi thăm. Mấy năm gần đây hỏa hồng nhãn giá cả đều tại trên dưới 10 ức, nhưng lần này người bán cho ra giá cả vượt qua 15 ức, thậm chí có thể đạt đến 20 ức. Cái giá tiền này tại Dỗ Nhìn xem ra coi như hợp lý, lúc đó cụ dạ thì cả tiêu phí 29 ức mua tới, rõ ràng là bởi vì trong đó tồn tại có người cùng hắn đánh cược khí thành phần. Để cho Dỗ Nhìn chân chính lo lắng là, nếu như buôn bán này đôi người con mắt là huyễn ảnh lữ đoàn mà nói, thì không khỏi không cân nhắc có thể hay không mua được hàng giả. Ta cần che giấu thân phận đi cùng người bán tiến hành giao dịch. Dỗ Nhìn trực tiếp nói ra hắn tố cầu. Làm như vậy chỉ có một cái nguyên nhân, tránh mua phải hàng giả. Có xạ dìn găng hắn, có thể rất dễ dàng thông qua đặc thù lực hấp dẫn để phán đoán mua được chính là không phải chính bản hỏa hồng nhãn. Hắn cũng không tin cổ sổ tỷ sao chép được hỏa hồng nhãn, cũng có thể để cho cặp mắt của hắn sinh ra tiến hóa, nếu là thật có thể, vậy hắn cũng nhận. Thậm chí đối với khác tới nói vẫn là chuyện tốt. Đến thời điểm chỉ cần đem cổ sổ tỷ trói lại, vậy hắn xạ dìn găng còn không biết có thể tiến hóa tới trình độ nào. Dìn nệ găng. Lại hoặc là siêu việt dìn nệ găng. Chỉ là hắn đoán chừng vậy đại khái không có khả năng. Về phần tại sao muốn che giấu thân phận, liền hắn cùng lữ đoàn quan hệ trong đó, song phương chỉ cần gặp mặt tất nhiên sẽ bộc phát xung đột. Trong tình huống không có đầy đủ thực lực, hắn chọn tránh. Mà một khi thực lực đến, đó chính là hắn đổ sát lữ đoàn thời điểm. Ma Di ạ đối với cái này ngược lại là không có ý kiến, thậm chí Dỗ Nhìn che giấu thân phận nguyên nhân nàng cũng có thể đoán được một hai. Suy tư rồi một lần, nàng liền gật đầu đáp ứng, có thể. Vừa bạn cùng gạ giật một hồi tranh tài xuống, hẳn là cũng không sai biệt lắm đủ ngươi mua xuống cặp kia con mắt. Hợp tác với ngươi quả nhiên không tệ. Dỗ Nhìn lộ ra hài lòng nụ cười. Nếu như là chỉ dựa vào chính hắn mà nói, trong ngắn hạn muốn kiếm được 20 ức Jenny, thật đúng là không dễ dàng. Bất quá tính toán dị thường tranh tài liền có thể để cho hắn nhập chướng 20 ức mà nói, đây không phải là đại biểu trận đấu này tại Mỹ Diệp vận hành phía dưới, thuận lợi nhuận muốn tại 40 ức trở lên sao? Quả nhiên không hổ là kim bài người quản lý. Nhưng suy nghĩ một chút 190 tầng tranh tài, chỉ là tiền thưởng đều có thể có 2 ức, 200 tầng tranh tài tại thích hợp tuyên truyền tạo thế phía dưới, kiếm lời cái 40 ức tựa hồ cũng không có gì không thể nào. Chỉ có thể nói bất luận cái gì ngành nghề đạt đến đỉnh điểm, kiếm tiền đều trở nên đơn giản. Niệm năng lực giả so sánh người bình thường, liền tương đương tại trên cách đấu lên đạt đến siêu việt đứng đầu tiêu chuẩn. Kỳ thực nếu như ngươi không nóng nảy mà nói, cái giá tiền này hẳn là còn có thể ép một chút. Ma Di ạ nhịn rất lâu, vẫn là không nhịn được nói. Nói thế nào? Tại cùng Ma Di ạ tiếp xúc bên trong, Dỗ Nhìn phát hiện Ma Di ạ đối với tiết kiệm tiền cùng tiết kiệm tiền có một bộ duy nhất thuộc về cách làm cùng ý nghĩ của nàng. Nàng giống như là một cái đồn đồn chuột, ưa thích kiếm tiền, cũng ưa thích đem tiền tồn lên, moi tiền sự tình nàng không thích làm, nhưng ở nên hoa địa phương nàng cũng sẽ không quá nhiều do dự, chỉ là cái thời điểm nàng cuối cùng sẽ niệm lẩm bẩm vài câu, bây giờ tốn ra tiền, cũng chỉ là vì kiếm được càng nhiều. Từ Cù Tạ tộc bị diệt tộc bắt đầu, vẫn có người ở âm thầm buôn bán hỏa hồng nhãn, đến bây giờ ít nhất có mười mấy đôi hỏa hồng nhãn bị tư nhân người thu thập cất chứa, thậm chí ta nghe nói năm nay giọt liệu đấu giá hội lên liền sẽ có đếm xong hỏa hồng nhãn, chỉ cần ngươi có thể đợi nhất đẳng, hoàn toàn có thể lấy thấp hơn giá cả đem vào tay. Theo ta suy đoán, hỏa hồng nhãn giá cả hẳn sẽ không vượt qua 15 ức. Ma Di ạ hơi có vẻ băng lãnh trên gương mặt xinh đẹp, đang nói đến cái này thời điểm, cũng nhịn không được lộ ra một tia đau lòng cảm giác. Dạng như vậy giống như là dỗ nhìn tốn ra đều là tiền của nàng, có thể đây chính là đại nhập cảm a. Dỗ nhìn không khỏi khoe miệng nhiều một vòng nụ cười, không cần chờ, đến thời điểm rót liệu đấu giá hội ta cũng sẽ đi. Tốt ta, tiền của ngươi, ngươi làm chủ, ta chỉ là một cái người quản lý. Ma Di ạ lần nữa khôi phục nàng cái kia cao lãnh ngự tỷ dáng vẻ. 25 hảo tại dỗ nhìn trong tu luyện rất nhanh thì đến. Leo lên lôi đài thời điểm, dỗ nhìn phát hiện hàng phía trước đã kéo hắn tiếp ứng băng biểu ngữ, thậm chí còn có fan hâm mộ có tổ chức bạo phát tiếng hoan hô. Đến nôi đứng tại hắn mặt đối lập xấu xí gạ giật lúc này sắc mặt đã càng thêm khó coi. Cái này khiến hắn nhìn lên giống như là một cái độc nhãn bí đỏ. Tên đáng chết, ta sẽ ở trên lôi đài đem người xé nát. Trọng tài còn không có tuyên bố bắt đầu tranh tài, gạ giật đã đối với dỗ nhìn phát khởi chửi mắng. Ta biết, bí đỏ tiên sinh. Dỗ nhìn trở về lấy đối phương chỉ là mỉm cười, cùng hắn cho rằng thích hợp nhất đối phương dáng vẻ hình dung. A a a a. Gạ giật nộ khí dâng lên, sắc mặt càng là dần dần đỏ lên. Trọng tài khỏe miệng rút động, ánh mắt càng không dám rơi vào gạ giật trên mặt, bởi vì hắn sợ chính mình biết không đủ chuyên nghiệp cười ra tiếng. Thế là hắn vội vàng triệt thoái phía sau, đồng thời lớn tiếng tuyên bố, tranh tài bây giờ bắt đầu. Gạ giật tại trọng tài âm thanh rơi xuống đồng thời, trực tiếp buộc phát hắn tốc độ nhanh nhất xông về dỗ nhìn. Dỗ nhìn thần sắc trở nên nghiêm túc, niệm khí hướng về hai mắt ngưng kết, tạo thành ngưng để cho hắn có thể rõ ràng hơn nhìn thấy trên thân gạ giật mỗi một phần niệm khí di động. Đồng thời càng nhiều niệm khí buộc phát ở ngoài thân thể hắn tạo thành luyện cước bộ khẽ nhúc nhích làm xong phòng thủ phản kích cách đấu tư thế. Nhưng gạ giật tại ở gần dỗ nhìn trước người không đủ 3m ở vị trí lúc, ngầm trong tay đột nhiên nhiều một khối cục gạch. Cục gạch theo cánh tay hắn sức mạnh bộc phát, hướng thẳng đến dỗ nhìn phủ đầu đập tới. Dỗ nhìn đưa tay đánh bay cục gạch, nhưng tùy theo gạ giật ẩn thân ở phía sau trong tay có đại đoàn vôi phấn dương ra, thẳng đến dỗ nhìn mặt mà đến. Gia hỏa này, thật đúng là đủ không giảng võ đức. Dỗ nhìn nghĩ như vậy, thu hẹp tại thân eo vị trí, đã sớm chuẩn bị tư thế quyền trái chợt vung ra, đồng thời cặp mắt hắn tại cái kia một trong nháy mắt hơi hơi phím hồng, cường đại quyền phong càng là trực tiếp đem gạ giật dương ra vôi phấn thổi trở về. Nhiều lúc đó ủ bộ dìn tại phi thuyền hành lang một quyền doanh mở hào hỏa cầu chi thuật tư thế, mà chiêu này cũng chính là ủ bộ dìn chiêu bài năng lực siêu phá hư quyền. Chương 22 ở giữa thái dỗ nhìn còn không có tự đại đến không nhìn gạ giật tình báo liền lên đài đối chiến trình độ. Cho nên đối với gạ giật biết khai thác như thế nào thủ đoạn công kích, hắn tử vừa mới bắt đầu liền trong lòng có đếm. Cục gạch, vôi phấn, đây đều là gạ giật quen dùng thủ đoạn, bởi vì tại Mỹ GSU tập được trong tư liệu, tiểu lưu manh xuất thân gạ giật, từ nhỏ đã là đánh như vậy đỡ. Bất quá từ trong gạ giật đối chiến thu hình lại có thể phát hiện, ngoại trừ cục gạch là gạ giật thông qua cụ hiện hóa hệ năng lực sáng tạo ra, còn lại đạo cụ cũng là hắn mang theo người. Cũng tỉ như tại công kích của hắn đều bị dỗ nhìn đỡ được sau đó, hắn từ trong miệng túi lại móc ra cực lớn tay quay. Dỗ nhìn mau né gạ giật cơ múa tay quay, huy quyền hướng về gạ giật mặt liền đập tới. Kỳ thực cho gạ giật quyết định xấu xí cái danh xưng này cũng không chính xác, tại dỗ nhìn xem ra âm hiểm xấu xí gạ giật mới càng thêm hình tượng. Bành! Dỗ nhìn năm đấm đập trúng gạ giật, chỉ có điều không phải đánh vào trên mặt của hắn, mà là đập vào gạ giật trước mặt đột nhiên cụ hiện hóa mà ra cục gạch phía trên. Mà tại cục gạch sau gạ giật, không đợi cục gạch bị thuận thế nện vào trên mặt của hắn, đã làm ra trầm xuống đồng thời đưa trong tay quay hướng về dỗ nhìn phần eo đập tới động tác. Cục gạch trực tiếp bị dỗ nhìn một quyền đập nát bấy. Nhưng nát bấy cục gạch cũng tuôn ra số lớn bụi, đây là tại gạ giật phía trước trong chiến đấu chưa từng bày ra tình huống. Bất quá dỗ nhìn phản ứng rất nhanh, tại nắm đấm đánh nổ cục gạch trong nháy mắt, đã nhắm lại con mắt, đồng thời hắn đầu gối đột nhiên nâng lên hướng về trầm xuống gạ giật bộ mặt đỉnh đi qua. Nhìn tư thế kia càng là hoàn toàn không có cần phòng thủ trong tay gạ giật chìa khóa mở ốp ý tứ. Lúc này gạ giật nếu như lựa chọn triệt thoái phía sau, là có thể tránh ra dỗ nhìn đầu gối đỉnh, có thể gạ giật cũng là mang theo một câu ngang đỉnh, càng là tại đầu gối muốn đội lên hắn thời điểm, lần nữa cụ hiện hóa ra một khối cục gạch tại chính mình trước mặt. Bành! Dỗ nhìn đầu gối thọt tới trên cục gạch, cực lớn lực lượng trực tiếp đỉnh bạo cục gạch sau đụng vào gạ giật mặt phía trên. Máu tươi vang tung tóe đồng thời, gạ giật tay quay cũng là đập trúng dỗ nhìn hông tử vị trí. Lấy thương đổi thương. Dỗ nhìn đầu lông mày nhướng một chút, ngẩng chân rơi xuống thời điểm, người đã lao ra ngoài. Đến nỗi phần eo vị trí căn bản không có bao nhiêu đau đớn truyền đến, cường hóa hệ thế nhưng là 6 hệ năng lực bên trong giỏi nhất bổ cường công kích, phòng thủ cùng tự lành năng lực hệ. Lấy gạ giật thân là cụ hiện hóa hệ năng lực giả điểm ấy tới nói, hắn trong chiến đấu có thể bộc phát ra cường hóa hệ hiệu quả, chỉ có bình thường cường hóa hệ năng lực giả phần trăm 60. Song phương thả ra khí lượng không sai biệt lắm tình huống phía dưới, cường hóa hệ năng lực giả vung ra ngoài nắm đấm tạo thành tổn thương chính là muốn so cụ hiện hóa hệ năng lực giả vung ra nắm đấm tạo thành tổn thương cao. Húng chi dỗ nhìn tại trên trong nháy mắt có thể điều động khí lượng, còn muốn so gạ giật càng nhiều. Cho nên dỗ nhìn vung ra ngoài nắm đấm phá vỡ gạ giật luyện phòng ngự, đối với gạ giật tạo thành đầy đủ tổn thương. nhưng gã giật tay quay lại không có thể đập nát rộ nhìn luyện đối với rộ nhìn tạo thành tổn thương, đây chính là cường hóa hệ thuần túy trị số nghiền ép. Gã giật ưu thế là đủ loại tiểu đạo cụ, nhưng ở rộ nhìn có đầy đủ phòng bị tình huống phía dưới, tiểu đạo cụ hiệu quả không thể bù đắp giữa song phương niệm khí lên chênh lệch, như vậy trận này cận thân chiến đấu thua tất nhiên chính là gã giật. Nhảy lên thật cao rộ nhìn trên lôi đài lưu lại hai đạo sáng rõ màu đỏ, tràn đầy niệm khí cùng trả cờ dạ nắm đấm tại hắn lúc rơi xuống trọng trọng đập vào gã giật lồng ngực phía trên. Vâng. Một tiếng nổ tung một dạng oanh minh, toàn trường yên tĩnh. Tùy theo bộc phát chính là như bài sơn đảo hải tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Đến nỗi xương ngực lõm, không biết sống chết gã giật, đã không người chú ý, giờ khắc này bước ra triệt thoái phía sau trên lôi đài đứng yên định rồ nhìn, chính là toàn trường chói mắt nhất người. Người thắng, rồ nhìn. Trọng tài thổi lên tiếng còi, làm ra tuyên án. Giải thích cũng là bạo phát nhất là cảm xúc mạnh mẽ hô to, toàn trường sôi trào bên trong có nhân viên y tế ra trận. Rồ nhìn hơi hơi nhắm mắt hưởng thụ lấy giờ khắc này trong đám người cuồng nhiệt la lên, lần nữa mở mắt sau, hắn quay người chỉ để lại một cái cao ngạo bóng lưng. Ngồi ở dưới lôi đài Magia, đẩy mắt kính một cái, nàng quả nhiên không có nhìn lầm, Rồ nhìn chính là nàng lựa chọn tốt nhất. Hắn trời sinh chính là chiến đấu minh tinh, chỉ là muốn làm sao đem khí cho hắn mượn đâu. Chờ đợi Rồ nhìn 10 tháng sau đó đi khiêu chiến chủ tầng, vẫn là nói cố ý cho hắn sáng tạo một chút độ khó. Magia đồng dạng đứng dậy, nếu như là người sau, bị phát hiện hẳn là sẽ để cho hai người quyết liệt à. Nhưng cái trước, lấy Rồ nhìn tính cách, coi như sẽ thua hẳn là cũng sẽ không lựa chọn mượn nhờ ngoại lực à. Thật đúng là để cho người ta có chút buồn rầu a. Rồ nhìn tự mình quay trở về gian phòng của mình, không có đáp ứng Magia gửi tới chúc mừng mời. Rồ nhìn tham gia Magia vì hắn cử hành yến hội. Trên yến hội quan trọng nhất là chụp ảnh, dùng để tuyên truyền cho hắn cường đại thực lực ảnh chụp. Hết thảy đều tại làm từng bước tiến hành lấy, loại này yến hội xem như Rồ nhìn cùng Magia hợp tác thời điểm liền nói với tốt, hữu ích tại tuyên truyền, cũng chậm trễ không được hắn bao nhiêu thời gian. Hơn nữa 200 tầng đệ nhất thắng, cũng chính xác đáng giá chúc mừng. Rồ nhìn tại trên yến hội dừng lại nửa giờ, liền cùng Magia nói một tiếng sau phiêu nhiên rời đi. Cùng gã giật một trận chiến, đối với Rồ nhìn tới nói trọng yếu nhất chính là nghiệm chứng lúc trước hắn phán đoán là chính xác. Hắn tìm được xạ dịn gẳng cùng phổ thông con mắt ở giữa thái, mà cái này ở giữa thái thì thực chính là hỏa hồng nhãn. Xạ dịn gẳng là từ hỏa hồng nhãn chuyển biến mà thành, chỉ có điều loại chuyển biến này quá nhanh, sắp tới gần như có thể bỏ qua không tính trình độ. Bất quá tại Rồ nhìn không ngừng trong thử nghiệm, hắn đem trong loại trong nháy mắt này thay đổi quá trình kéo dài, thế là trên người hắn niệm cũng xuất hiện biến hóa, một bộ phận nhanh chóng chuyển biến làm trạ cơ dạ, một bộ phận thì còn duy trì niệm trạng thái. Đây chính là Rồ nhìn đang tìm một loại trạng thái, một loại sẽ không bại lộ hắn hỏa hồng nhãn cùng xạ dịn gẳng tồn tại, lại có thể để cho hắn ngắn ngủi đồng thời nắm giữ trạ cờ dạ cùng niệm phương pháp. Dưới loại trạng thái này, Rồ nhìn bắt đầu nếm thử việc niệm cường hóa nhân thuật, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Nhân thuật thi triển căn bản không cần niệm tăng thêm, hơn nữa giống như là hỏa độn một loại nhân thuật, muốn tăng thêm nhân thuật hiệu quả, còn cần hắn đem niệm thuộc tính tiến hành biến hóa. Tuy nói cường hóa hệ tu luyện biến hóa hệ năng lực hiệu quả có thể đạt đến bình thường biến hóa hệ năng lực giả trên dưới 80, nhưng cái này tại Rồ nhìn xem ra liền hoàn toàn là đang lãng phí hắn cường hóa hệ thiên phú lựa chọn. Dù sao coi như cường hóa hệ niệm đối với nhận thuật tiến hành cường hóa, lại có thể cường hóa đến loại trình độ nào, chẳng bằng trực tiếp khai thác càng đơn giản hơn phương pháp, đó chính là phát động nhận thuật thời điểm phóng thích càng nhiều trả cơ dạ, dạng này nhận thuật uy lực tự nhiên sẽ đề thăng. Mặt khác giữa loại ở giữa này thái điểm trọng yếu nhất, chính là Rồ nhìn có thể tại cái kia một trong nháy mắt sử dụng xạ dịn gẳng phục khắc hắn thấy qua ủ bộ dịn niệm năng lực. Đến nỗi dùng cường hóa hệ cường hóa thể thuật bộc phát, hiệu quả cũng cùng Rồ nhìn suy nghĩ không sai biệt lắm, đạt đến 1+1=2 hiệu quả. Chỉ có điều muốn đạt đến loại hiệu quả này, cần hắn càng thêm tập trung. Phía trước hắn trong quá trình đơn độc thử, rất khó thật sự bộc phát ra loại này cường đại công kích, trên lôi đài loại kia toàn thân tâm đầu nhập chiến đấu sau toàn tập trung trạng thái, ngược lại làm cho hắn cảm giác toàn bộ năng lực thi triển đều có một loại nước chảy thành sông cảm giác. Quả nhiên, chiến đấu mới là tiến bộ nhanh nhất phương thức. Cũng may Rồ nhìn thời khắc sống còn bất phóng túng đi một chút sức mạnh, bằng không thì lấy cái kia một trong nháy mắt hai loại sức mạnh dung hợp bộc phát uy lực, đoán chừng trên lôi đài hẳn là cũng chỉ còn lại có đòn một khối tây một khối gạ giật. Nếu như gạ giật có thể còn sống sót, Rồ nhìn cảm thấy hắn thật hẳn là cảm tạ chính mình. Đương nhiên, Rồ nhìn không có hạ tử thủ không phải nương tay, chỉ là không muốn để cho tử trạng thê thảm gạ giật ảnh hưởng hình tượng của hắn. Chương 23 mua sắm hỏa hồng mắt chương 23 mua sắm hỏa hồng mắt Magia xử lý chuyện hiệu suất rất cao, tại Rồ nhìn thắng được tranh tài ngày thứ 3, liền cho Rồ nhìn mang đến một tin tức tốt. Đi vào Magia văn phòng thời điểm, Rồ nhìn thấy được một cái phía trước chưa từng thấy qua nam tử trung niên. Nam tử tên vị Phạm Sâm, là phụ trách giúp Rồ nhìn liên lạc người bán hỏa hồng nhãn, cũng là hành động lần này bên trong chủ yếu phụ trách đàm phán người, ngược lại là Rồ nhìn cái này chân chính người mua biết cải trang biến thành trợ lý thân phận. Phạm Sâm là một người thông minh, đối với chuyện không nên hỏi liền một tia hiếu kỳ cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Người bán là trong họ Kỳ Mạ Liên bang bên trong chính trị gia Lý, mở ra giá tiền là 18 ức yen, xem như thị trường giá cả 2 lần, nếu như không phải như thế giá cả, hắn trong ngắn hạn cũng không có đem hỏa hồng nhãn bán ra chuẩn bị. Gần nhất trở thành bản số lượng có hạn hỏa hồng nhãn, chính là cất giữ giá cả leo lên thời điểm. Phạm Sâm đang ngồi đồng Rồ nhìn đi tới phi thuyền tràng thời điểm, chủ động đem tin tức công khai cho Rồ nhìn. Mà Rồ nhìn hai người bây giờ phải đi, chính là V5 một trong họ Kỳ Mạ Liên bang. V5 xem như thế giới này Liên Hợp Quốc, từ toàn thế giới nhất là cường đại 5 cái quốc gia cấu thành, hạ hạt đủ loại đặc thù bộ môn. Chỉ là Rồ nhìn biết, liền có thợ săn hiệp hội, độ hàng cục, nguy hiểm giống loài cách ly cục, thế giới vệ sinh môi trường tổ chức các loại. Từ phi thuyền lên xuống thời điểm, Rồ nhìn lại không có cảm thấy họ Kỳ Mạ Liên bang có cái gì đặc thù, có thể so với hắn phía trước đi qua địa phương càng thêm sạch sẽ, xem như một điểm A song phương địa điểm ước định là một nhà câu lạc bộ tư nhân. Ronin vì an toàn, mang lên trên mũ cùng kính mắt, nếu không phải là cùng hắn đặc biệt quen thuộc người rất khó một mắt nhận ra hắn. Giao dịch tiến hành 10 phần thuận lợi, khi hỏa hồng nhãn bị đối phương lấy ra, Ronin cũng cảm giác được hai mắt vị trí chuyển đến lửa nóng cảm giác. Là đồ thật. Trong lòng kích động đồng thời, hắn đối với Phạm Sâm hơi hơi gật đầu. 18 ức rèn nỉ đánh tới thời điểm, hỏa hồng nhãn cũng bị thu vào trong dương giao cho Ronin trong tay. Toàn bộ quá trình đều hết sức thuận lợi, thậm chí Hải Sư Lì tại hoàn thành giao dịch sau đó, còn chủ động cấp ra một cái tình báo. Lúc đó có người ra tay rồi một nhóm lớn hỏa hồng nhãn, có chừng 20 mấy đôi, bất quá trong đó có gần nửa số lượng hỏa hồng nhãn đều bị một cái người thần bí mua sắm đi, hơn nữa trong đó còn có một đôi cực phẩm nhất con mắt, đó là một đôi còn bảo tồn ở đầu bên trong ngừng đỏ chi nhãn. Chỉ là cái kia một đôi, liền bán đi 100 ức giá trên trời, đáng tiếc ta lúc đó không thể nhìn thấy, nhưng nghe nói tất cả hỏa hồng nhãn tại cái kia một đôi con mắt phía dưới, đều trở nên ảm đạm phai mờ. Cặp kia ửng đỏ chi nhãn cũng bị ca tụng là bao trùm tại bảy đại sắc đẹp phía trên tuyệt sắc. Vì chính mình đốt một điếu thuốc tơ mệt ly, khắp khuôn mặt mập mạp là đáng tiếc, ta đoán chừng, những người kia hẳn là chu diệt toàn bộ cụ tạ tộc người, muốn ta nói, cái này đúng thật là lãng phí, ngược lại chỉ là một cái khoảng 100 người thôn nhỏ, vì cái gì không đem người đều nuôi nốt lên. Những cường đạo này thật đúng là không có gì đầu óc, chỉ có thể làm ra loại này mổ gà lấy trứng, tao bắt cá sự tình. Mệt ly trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng đáng tiếc, chỉ là trong giọng nói kia ý tứ, tại dô nhìn xem ra lại cũng xúc sinh không khác. Trong miệng hắn cặp kia đẹp nhất con mắt, Dỗ Nhìn ngược lại là có thể đoán được, hẳn là cụ dạo tỷ cả hảo hữu Hải Dỗ. Dỗ Nhìn tại trong trí nhớ của đời trước, cũng không ít liên quan tới Hải Dỗ ký ức. Đó là một cái có tí khuôn mặt, hơn nữa 10 phần ôn nhu dương quang thiếu niên, chỉ là cơ thể có chút kém, ánh mắt cũng không được khá lắm. Nghe nói đó là bởi vì trước kia cứu cụ dạo tỷ cả thời điểm lưu lại bệnh căn, cụ dạo tỷ cả tại cụ tạ tộc bị tàn sát thời điểm không tại trong thôn, cũng là vì Hải Dỗ tìm kiếm chữa bệnh bác sĩ đi. Wesley trong miệng mua đến gần nửa hỏa hồng nhãn người, Ronin cũng biết thân phận của người kia, là cả kỉn thứ tứ vương tử Cắt Lợi Danihi. Hơn nữa tính toán lên, bây giờ Cắt Lợi Danihi liền niệm là cái gì đều không biết. Nếu là bây giờ trong lẻn vào đến cả kỉn, phải chăng có cơ hội đem Cắt Lợi Danihi cất giữ cướp đi đâu? Đó có thể là mười mấy đôi hỏa hồng nhãn. Nếu là có nhiều như vậy hỏa hồng nhãn, Ronin cảm giác hắn đều có thể trực tiếp đem xạ dìn gẳng đẩy ngã dìn nệ gẳng. Đến thời điểm lấy dìn nệ gẳng cường độ phối hợp giải phong S cấp nhân thuật, Ronin cảm giác mình tại thợ săn thế giới không nói đi ngang, có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp, ít nhất tại mộ bù hộ phạm vi bên trong, tuyệt đối ít càng thêm ít. Nhưng chuyện này không thể gấp, đối phương dù sao cũng là một cái cả kỉn thượng vị vương tử. Coi như bản thân không có nắm giữ niệm, thủ hạ hẳn là cũng tồn tại niệm năng lực giả, lại thêm cả kỉn còn tồn tại một chút sắc thái thần bí, tùy tiện ra tay rất có thể sẽ xuất hiện ngoài ý liệu biến cố, cho nên còn cần bàn bạc kỹ hơn. Wesley tiên sinh nếu như còn có hỏa hồng nhãn tin tức, hoặc trong tay lần nữa có hỏa hồng nhãn, cũng có thể liên hệ ta. Phạm Sâm đứng dậy cáo tử. Ronin mặc dù đối với Wesley không có cảm tình gì, nhưng cũng không nghĩ tới giải quyết đi đối phương. Một là đối phương quả thật có người tốt mạch cùng con đường, có lẽ có thể tại sau này hắn thu về hỏa hồng nhãn quá trình bên trong đưa đến tác dụng. Một phương diện khác nhưng là trong phòng tồn tại một cái cho Ronin áp lực cực lớn năng lực giả. Đó là một cái nhìn lên giống như là không có cái cảm giác hỏa, đối phương giữ lại một cái đổ ve tiểu tóc, chỉ lộ ra một cái con mắt. Mà chính là một cái kia con mắt, từ Ronin đi vào phòng bắt đầu, liền khóa chặt ở trên thân Ronin, tựa hồ chỉ muốn Ronin có một tí đối với Hesley động thủ dự định, hắn đều sẽ ở đệ nhất thời gian ra tay đem Ronin đánh giết. Ronin tại đệ nhất thời gian liền nhận ra đối phương, mặc dù không biết tên, lại biết đối phương là chức nghiệp thợ săn, càng là bệ ruột xây dựng đi tới Hắc Ám Đại Lục đoàn đội một thành viên. Có thể bị thợ săn hiệp hội hội trưởng Isa Ác Nở Tờ Rồ nhi tử, bệ ruột Nở Tờ Rồ coi trọng, này liền đủ để chứng minh thực lực của đối phương. Đối phương cho Ronin cảm giác rất nguy hiểm, liền cùng lúc đó tại phi thuyền chàng bị Nộ Bù Nạ Gà ngăn cửa lúc, Nộ Bù Nạ Gà mang đến cho hắn một cảm giác không sai biệt lắm. Wesley ra hỏa này, thật đúng là đủ cẩn thận. Dễ nói. Wesley nụ cười thành khẩn, trong tay hắn hỏa hồng nhãn thế nhưng là chỉ tốn 12 ức rèn mì liền mua được, bây giờ chuyển tay liền sạch kiếm lời 6 ức, Phạm Sâm lúc này ở trong mắt hắn chính là đại tài chủ. Hắn thậm chí cũng tại tính toán muốn làm sao từ hảo hữu trong tay đem đối phương cất giữ hỏa hồng nhãn móc đi ra. Từ trong hội sở đi ra, Ronin không có gấp trở về, mà là tìm một nhà ngũ tinh khách sạn vào ở xuống. Hắn phải mau sớm đem tới tay hỏa hồng nhãn hấp thu hết, tránh đêm dài lắm mộng, cũng là muốn mau sớm để thăng thực lực bản thân. Hắn luôn có một loại cảm giác nguy cơ, dù bộ rỉn cái kia ra hỏa tuyệt đối sẽ đi tìm tới. Nhất là tại Magia loại kia phô thiên cái địa tuyên truyền bên trong, hơn nữa ngoại trừ Hủ Bộ Dịn, cũng còn có một người chỉ cần thấy được tin tức của hắn, liền tuyệt đối sẽ đi tìm tới. Đó chính là Cụ Dạ Tỷ Cả. Tại khách sạn trên giường, Ronin đem hỏa hồng nhãn từ trong dương lấy ra ngoài, song trên tay niệm khí lan tràn hướng về chứa hỏa hồng nhãn trong bình phủ tới. Cùng lần thứ nhất một dạng, một cô cảm giác cấm áp tại trong bình hỏa hồng nhãn hòa tan thời điểm, hướng về Ronin hai mắt vị trí vào tới. Chương 24 nhân thuật, ảnh phân thân chi thuật chương 24 nhân thuật, ảnh phân thân chi thuật dung hợp kéo dài một giờ, khi Ronin lần nữa mở ra con mắt, trong tay trong bình hỏa hồng nhãn đã hoàn toàn biến mất, chỉ là cầm lấy tấm gương chiếu đi Ronin, nhìn thấy cũng không phải tha thiết ước mơ tam câu ngọc xạ gì gặng. Hắn vẫn như cũng là song câu ngọc trạng thái, bất quá hắn có thể cảm giác được rõ ràng tự thân khí lượng lần nữa được tăng lên, thực lực của hắn trên toàn thể hẳn là so dung hợp xạ dịn gặng phía trước mạnh một lần. Hắn lúc này cảm giác chính mình lần nữa gặp phải U Bộ Dịn, coi như không cần địa hình hạn chế, hẳn là cũng có chính diện giao thủ cơ hội. Mặt khác chính là hắn có thể cảm giác được, chính mình con mắt đúng là tại hướng về tam câu ngọc tiến hóa, chỉ là còn thiếu khuyết một chút năng lượng. Hoặc nói chính xác hơn, một đôi hỏa hồng nhãn không đủ để cho hắn song câu ngọc xạ dịn gặng tiến hóa đến tam câu ngọc. Nếu như có thể lại có một đôi, hắn có thể 10 phần chắc chắn cặp mắt của mình có thể trực tiếp tiến hóa đến tam câu ngọc trình độ. Loại kết quả này dỗ nhìn kỳ thực tại dung hợp hỏa hồng nhãn phía trước, liền suy xét qua. Bất quá hắn nghĩ không phải hỏa hồng nhãn dung hợp không thể để cho cặp mắt của hắn hoàn thành tiến hóa, mà là tăng lên trả cờ dạ không đủ để cho hắn thi triển ra cao cấp hơn nhân thuật, nhất là đến A cấp hoặc S cấp. Dù sao dựa theo trước đây tính toán phương thức, hắn chỉ cần lại dung hợp hai cặp hỏa hồng nhãn, liền có thể để cho con mắt tiến hóa đến mạn dễ kỳ ổ trạng thái. Đến thời điểm hắn có thể thi triển cũng không quang chỉ có A cấp nhân thuật, còn có mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng kèm theo đồng thuật năng lực, trong đó liền đã bao hàm sở xạ nổ o. Cũng mặc kệ là A cấp nhân thuật, vẫn là sở xạ nổ o, cũng là tiêu hao trả cờ dạ nhà giàu. Nhưng từ lần thứ nhất dung hợp hỏa hồng nhãn so đối với hắn khí lượng để thăng đến xem, coi như lại dung hợp hai cặp hỏa hồng nhãn, trong cơ thể khí lượng cũng có thể là chỉ là vừa mở niệm lúc trong cơ thể hắn khí lượng mấy lần. Cái này hoàn toàn không đủ. Như bây giờ dồn nhìn cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao chỉ là hai cặp hỏa hồng nhãn liền có thể tăng lên tới tam câu ngọc, hơn nữa từ trước mắt đến xem, vẫn là không có cái gì tác dụng phụ tam câu ngọc. Bất quá sau này muốn tăng lên tới mạn dễ kỳ ổ, thậm chí vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ cần hỏa hồng nhãn hẳn là sẽ tăng nhiều. Như vậy hắn thì không khỏi không suy xét mau chóng đem cắt lợi Dani Hi nơi đó mười mấy đôi hỏa hồng nhãn đều đưa đến tay. Mặt khác lúc trước hắn từng nghĩ tới, dùng dư thừa hỏa hồng nhãn xem như thi triển đủ chỉ hạ nhất tộc cứu cực đồng thuật ý giả nạt ý nghĩ cũng cần sửa đổi. Cũng may ngoại trừ hỏa hồng nhãn không thể để thăng, hắn ngược lại là lần này dung hợp sau đó, mở khóa thi triển B cấp nhận thuật điều kiện. Xem ra con mắt tiến hóa, cùng nhận thuật mở khóa là tách ra tiến hành. Chính là tại thử B cấp nhận thuật thi triển sau, rồi nhìn phát hiện hắn lúc này thi triển B cấp nhận thuật tiêu hao vẫn còn có chút lớn. Đây cũng là hắn tự thân lượng trả cờ dạ theo không kịp nguyên nhân. Không thể đem thực lực tăng lên đều đặt ở trên dung hợp hỏa hồng nhãn, chính mình cũng cần cố gắng để thăng tự thân khí lượng mới được, dạng này mở khóa đẳng cấp cao hơn nhận thuật sau, tài năng tốt hơn đem thi triển đi ra. Dỗ Nhìn Mị nó nói, tùy theo hai tay của hắn nâng lên nhanh chóng tại trước người kết ấn, thể nội số lớn trả cờ dạ nhanh chóng phân ra, lúc kết ấn hoàn thành, một cái khác Dỗ Nhìn đã xuất hiện ở trong phòng. Vệ cấp nhận thuật ảnh phân thân chi thuật. Đây là hồ ca đệ nhị xẻn rủ tô bị dạ mạ sáng tạo nhân thuật, sử dụng trả cờ dạ chế tạo ra có thực thể phân thân, bọn hắn có thể cùng thi thuật giả một dạng hành động, có độc lập với thi thuật giả bản thể ý thức cùng nhất định kháng đòn năng lực. Không còn là lúc trước rộ nhìn thi triển phân thân thuật sau sáng tạo ra loại kia đâm một cái liền phá tồn tại. Mặt khác quan trọng nhất là, giải trừ phân thân sau đó, phân thân ký ức cùng kinh nghiệm cũng biết quay về đến bản thể. Này đối bây giờ rộ nhìn tới nói, hoàn toàn chính là ngoại quái cấp bậc năng lực. Cũng là hắn dung hợp hỏa hồng nhãn tiến hóa xạ dìn trong lúc, rất muốn nhất có thể thi triển nhân thuật. Kế tiếp hắn hoàn toàn có thể để ẩn phân thân thay thế hắn hành động, cái này dạng tiểu tính ủ bộ gìn chờ miễn ảnh lữ đoàn thành viên đi tìm tới, tập kích bên trong giết chết cũng chỉ có thể là hắn phân thân. Mà bản thể của hắn, hoàn toàn có thể tại phân thân hành động trong lúc đó chuyên tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Mặc dù ảnh phân thân cũng tồn tại một cái tai hại, chính là thời gian dài sử dụng mà nói, thu về ảnh phân thân cũng sẽ đem cảm giác mệt nhọc cùng nhau thu hồi lại. Nhưng so sánh với khả năng mang tới chỗ tốt, điểm ấy tai hại không đáng để lo. Lại nói dỗ nhìn cũng không phải nắm giữ đa trọng ảnh phân thân chi thuật, chỉ là một cái phân thân, còn chưa đủ đem hắn tại phân thân thu về sau đẩy hướng tình cảnh nguy hiểm. Cưới phi thuyền trở lại hồi thiên khoảng không sân thi đấu sau, dỗ nhìn liền đầu nhập vào phân thân bên ngoài hành động, bản thể toàn lực tu luyện sinh hoạt bên trong. Đầu tiên hắn thông qua ma di ạ giao thiệp âm thầm tại 188 tầng thuê một gian phòng, chân thân ở chỗ này sau đó, phân thân liền ở tại lúc trước hắn 2333 hảo phòng gian bên trong. Hắn là một cái thời gian quan người rất mạnh nghiệm. Mỗi sáng sớm 7 giờ liền sẽ đúng giờ rời giường, hoàn thành một chút việc và sau 8 giờ 30 phút liền sẽ đúng giờ bắt đầu một ngày tu luyện. 11 giờ 30 phút sẽ hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi, hắn càng ưa thích chính mình nấu nướng một chút mỹ thực, đây cũng là dồ nhìn yêu thích. Mặc dù làm không thể tính toán nhiều đồ ăn ngon, nhưng cũng là phù hợp chính hắn khẩu vị món ăn. Đối với thế giới này tương đối lại Tây phương đồ ăn, hắn vẫn là không có như vậy quen thuộc, ngẫu nhiên cũng cần làm một chút thịt kho tàu, hoặc đánh cái nổi lẩu các loại đái chính mình một cái. Sau đó dồ nhìn biết nhìn một hồi sách hoặc manga. Đổi một cái thế giới, ở đây cũng không ít ưu tú tác phẩm, một đoạn thời gian xuống, hắn thậm chí còn góp nhặt không thiếu phỉ gù và đẹp đẽ trang phục. Kỳ trang dị phục ở cái thế giới này rất bình thường, dỗ nhìn thậm chí còn thay đổi cổ phục đi qua thế giới này triển lãm anime, cảm giác có một phong bị khác. Một giờ chiều thời điểm, hắn biết một lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện, mãi cho đến 5 giờ 30 chiều đúng giờ tan sở, không đúng, đúng giờ hoàn thành một ngày tu luyện nhiệm vụ, thời gian còn lại liền hoàn toàn là tự do của hắn thời gian. Ngẫu nhiên trở về xem tranh tài, đánh một chút trò chơi, thậm chí là đi hội sở rửa chân một cái trêu đùa một chút nữ bục, nơi đó đại tỷ tỷ nói chuyện lại dễ nghe, người vừa mềm mềm. Dỗ Nhìn mặc dù đối với thực lực tăng lên 10 phần coi trọng, nhưng hắn cũng rất hiểu hưởng thụ sinh hoạt. Hắn thấy, nếu là đem tất cả thời gian đều vùi đầu vào trên việc tu luyện, cái kia ngược lại là để cho chính mình khoái hoạt ít đi rất nhiều, nhiều một loại lẫn lộn đầu đôi cảm giác. Thực lực, với hắn mà nói, càng giống là để cho hắn sinh hoạt tốt hơn công cụ. Mà tại loại này bình tĩnh tâm thái phía dưới, Dỗ Nhìn phát hiện thực lực bản thân tốc độ tiến bộ cũng không giống như chậm. Hắn kiêm tốn thỉnh giáo lâu năm năng lực giả ma di ạ đạo sư. Tâm cảnh tu luyện cũng đồng dạng là tu luyện, càng là tăng cao thực lực trọng yếu một vòng. Chúng chi cường độ cao tu luyện đối với cơ thể cũng tồn tại nhất định phụ tải, khổ nhằn kết hợp mới là càng khoa học cách làm. Ma Di ạ cũng là thể hiện ra hắn lý giải, thậm chí còn cấp ra đề nghị, nếu như có thể phối hợp hợp lý ẩm thực, hẳn là có thể nhường ngươi tu luyện đạt đến làm ít công to hiệu quả, cần thiết không? Ta có chuyên nghiệp đoàn đội, chỉ là giá cả biết hơi đắt một chút, nhưng thắng ở hương vị không tệ. Có thể, cảm tạ. Dỗ nhìn lễ phép đáp ứng xuống. Đúng, trận tiếp theo tranh tài có lòng tin sao? Maria mang theo vài phần mong đợi hỏi. Đương nhiên. Dỗ nhìn mỉm cười, cho Maria một cái nắm chắc phần thắng biểu lộ. Chương 25 ổ kim, đáng chết kẻ trộm. Chương 25 ổ kim, đáng chết kẻ trộm. Tại Dỗ nhìn đi tới sân thi đấu tham gia trận đấu thời điểm, một cái 13 tuổi tóc vàng thiếu niên cũng tới đến thiên không bên ngoài sân đấu. Trên người hắn mặc là Dỗ nhìn đã từng cũng xuyên qua cụ tạ tộc truyền thống trang phục, trong tay nắm chặt nhưng là một tấm có dấu Dỗ nhìn ảnh chụp Africa. Trên poster Dỗ nhìn trên mặt có rực rỡ nụ cười, Africa bên ngoài nắm giữ Africa cụ dạ tỉ cả trên mặt nhưng là một mảnh hôi bại, giống như là đã mất đi tất cả hy vọng cái xác không hồn. Cho dù là cho tới bây giờ, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy có dấu Dỗ nhìn ảnh chụp tuyên truyền Africa, đại ngôn quảng cáo, nhưng cụ dạ tỉ cả vẫn là khó mà đem trong hình thiếu niên quen biết hắn Dỗ nhìn liên hệ với nhau. Hắn trong lòng lập tức chờ cái kia minh tinh người bình thường chính là hắn nhận biết Dỗ nhìn đại ca, lại hoài nghi biết diệt tộc chuyện Dỗ nhìn đại ca căn bản sẽ không là trong poster loại kia mang theo dương quang nụ cười dáng vẻ. Nhưng trên tin tức còn có hắn trở về cụ tạ tộc tộc địa sau đó thu thập được tin tức, đều đang nói cho hắn một sự kiện, đó chính là hết thảy 129 người cụ tạ tộc chỉ bị tìm được 127 bộ thi thể. Cái kia không có bị tìm được, hẳn là hắn cùng Dỗ nhìn. Cụ dạ tỉ cả ánh mắt dần dần trở nên kiên định, hắn muốn biết rõ ràng hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đồng dạng tại cụ dạ tỉ cả thông qua báo danh tranh tài phương thức tiến vào thiên không sân thi đấu sau đó, cũng có một đoàn người đi tới thiên không sân thi đấu 227 lầu. Ta cho là hắn lúc đó đối với ta khoa tay cắt thiết hầu thủ thế đã quá khoa trương. Không nghĩ tới hắn căn bản liền thân phận đều chẳng muốn ẩn tàng, cái này hẳn nói hắn là không coi ai ra gì, vẫn là người không biết không sợ, hoặc chính là ngu xuẩn đến không có thuốc nào cứu được. Người nói chuyện chính là đã xong xuôi lữ đoàn chính sự sau đó, liền nhờ cậy sản nạc giúp hắn tra tìm Dỗ nhìn tung tích lũ bộ dịn. Sản nạc đều không nghĩ đến đối với Dỗ nhìn điều tra sẽ như thế đơn giản, hắn chỉ là hơi lên mạng vừa tìm, liền thấy cái kia phô thiên cái địa tuyên truyền thiên không sân thi đấu siêu tân tinh hồng hoàng lưu tinh bạo lực Dỗ nhìn. Cái kia một chuỗi xưng hảo, đơn giản chói mù người mắt. Nhất là sản nạc nhẹ nhõm liền đem Dỗ nhìn đối chiến gạ giật video đao loạt xuống. Ubo Jin tại nhìn thấy trong tấm hình trên lôi đài đối chiến hai người, trực tiếp liền khí cười, bởi vì hắn phát hiện trên lôi đài Dỗ nhìn cuối cùng đánh bại gạ giật chiêu thức, đúng là hắn siêu phá hư quyền. Loại kia đối với niệm cực hạn điều động, còn có nhanh chóng ngưng kết phương thức, đều cùng hắn buộc phát siêu phá hư quyền lúc giống nhau như lúc. Theo lý thuyết, gia hỏa này không quang minh mắt trương mật đứng dậy, còn đường hoàng đem chiêu bài của hắn năng lực cho đạo văn tới. Hắn Ubo Jin nếu có thể nhịn được khẩu khí này, hắn có thể trực tiếp biết lao ra rác rưởi núi bên trong làm rác rưởi. Cho nên hắn tới, cùng đi hắn một lên. Còn có chuẩn bị xem náo nhiệt sạn nạc cùng đồng dạng đối với Dỗ nhìn có hiếu kỳ muốn đem Dỗ nhìn chém thành thịt thái nộ bù nạ gạ. Ta cảm thấy hắn là cố ý. Sạn nạc cấp ra khác biệt thái độ. Như thế nào? Ngươi cảm thấy hắn có cùng ta đối chiến năng lực? Ubo Jin bất mãn nhìn về phía hắn. Mà lúc này trên lôi đài cũng đi ra hai thân ảnh, chính là Dỗ nhìn cùng đối thủ của hắn, tại sân thi đấu có 3 thắng 1 phụ chiến tích cách đấu ra Sydney. Sydney là một tên phóng xuất hệ năng lực giả, tại chiến đấu bắt đầu đệ nhất thời gian, hắn liền kéo ra cùng Dỗ nhìn ở giữa khoảng cách, đồng thời một tay nâng đỡ mình làm ra động tác nổ súng tay phải nhắm ngay Dỗ nhìn. Bành. Sydney bắt chước nổ súng âm thanh làm ra xạ kích động tác. Dỗ nhìn ngưng tụ niệm hai mắt, nhưng là thấy rõ ràng có niệm khí tại Sydney đầu ngón tay ngưng kết, đồng thời theo hắn phát ra bịch một tiếng bắn ra. Tại có hạn khoảng cách phía dưới, cùng địch nhân giữ một khoảng cách chiến đấu, cái này đối ta tới nói chính là có lợi nhất quy tắc, nhận thua đi, ngươi không có cơ hội tới gần ta. Sydney nhìn xem Dỗ nhìn mau né hắn đệ nhất phát niệm đạn, lại là không có bối rối chút nào, thậm chí thuyết phục lên Dỗ nhìn, để cho hắn nhanh chóng đầu hàng. Chỉ là loại này thuyết phục giọng điệu, luôn mang theo một loại cao cao tại thượng bố thí hương vị. Dỗ nhìn không thể không thừa nhận, Sydney nói không sai. Lôi đài loại này địa phương, đối với phóng xuất hệ năng lực giả tới nói chính xác chiếm cứ nhất định ưu thế, có thể để hắn đầu hàng khó tránh khỏi có chút quá tự đại. Dù là hắn không tiến vào xạ dịn gặng trạng thái, Sydney bắn ra mỗi một phát niệm đạn, tại hắn trong mắt cũng là vô cùng rõ ràng. Bất quá Dỗ nhìn không định dùng né tránh phương thức tới thắng được trận đấu này. Tại dung hợp đệ nhị song hỏa hồng nhãn sau, cường độ thân thể của hắn cùng tự thân khí lượng đều được nhất định để thăng. Gần tới 10 ngày tu luyện, hắn càng không phải là không có bất kỳ cái gì thu hoạch, đã sớm nắm giữ bộ dịn siêu phá hư quyền tinh túy. Hắn lúc này coi như không sử dụng xạ gì gặng, cũng có thể phát huy siêu phá hư quyền. Như vậy cường đại nhục thể, phối hợp cao siêu kỹ xảo, sẽ tạo thành hiệu quả như thế nào đâu? Dỗ nhìn sử dụng niệm năng lực cao đẳng ứng dụng kỹ xảo lưu duy trì lấy kiên trạng thái, càng nhiều niệm hướng về hai tay của hắn hội tụ. Lúc Sydney niệm đạn lần nữa hướng về hắn bắn tới, Dỗ nhìn dùng tốc độ nhanh hơn trên không trung đối với cái kia có thể so với đạn tốc độ niệm đạn tiến hành đoạn ngừng. Phanh! Chỉ cần 3 ngón tay, Dỗ nhìn dùng càng thêm khủng bố lực đạo trực tiếp nắm niệm đạn. Đồng thời tại trong Sydney khiếp sợ một quang, bộ phát siêu phá hư quyền kỹ xảo phát lực, trực tiếp đem một viên kia niệm đạn tại đầu ngón tay bóp vỡ ra. Bây giờ ai muốn nói đầu hàng đâu? Dỗ nhìn mở rộng bước chân hướng về Sydney tới gần. Sydney chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn áp lực hướng về hắn không ngừng đánh thẳng tới, hắn khoa tay thành súng ngắn dáng vẻ tay tại một cái chớp mắt này ở giữa càng là khẽ run. Hắn nhìn qua Dỗ nhìn đối chiến gạ giật video, mặc dù Dỗ nhìn thể hiện ra cực mạnh lực phá hoại, nhưng hắn không cảm thấy chính mình sẽ thua bởi Dỗ nhìn. Nhưng hiện tại xem ra, hắn sai. Gia hỏa này đang đối chiến gạ giật thời điểm, tuyệt đối che giấu thực lực. Sydney liên tục phát ra nổ súng âm thanh, niệm đạn từng viên một phát, nhưng đều là dễ dàng bị tới gần hắn rồ nhìn chộp vào trong tay bóp nát ra. Lúc rồ nhìn khoảng cách Sydney chỉ có 3m, Sydney cuối cùng không chịu nổi áp lực để tay xuống cánh tay. Nhưng hắn đồng thời chưa hề nói ra chịu thua lời nói, mà là đột nhiên tiến lên trước một bước, vung đầu nắm đấm từ đôi đến đầu hướng về rồ nhìn đánh qua. Súng ngắn tư thế có thể để cho hắn buộc phát càng xa lại tinh chuẩn hơn công kích, nhưng nắm đấm tài năng buộc phát hắn niệm đạn uy lực mạnh hơn. Nắm đấm của hắn nhưng có lấy đại pháo tầm thường uy lực, nếu như một chiêu này không phải giết địch 1000 tổn hại 800, hắn cần gì phải kéo dài khoảng cách cùng mục tiêu chào hỏi. Bất quá rồ nhìn có thể buộc hắn sử dụng đòn sát thủ, vậy cũng đáng giá kiêu ngạo. Sydney nghĩ như vậy, liền phát hiện mình nắm đấm bị một cái càng thêm hữu lực đại thủ trực tiếp cản lại. Nắm đấm kia lên ngưng tụ càng thêm cường đại phóng xuất hệ niệm đạn, thậm chí đều không thể nổ tung, liền trực tiếp bị đối thủ một tát này trực tiếp đánh tịt ngòi xuống dưới. Không có khả năng. Ngẩng đầu trung tây Dennis nhìn thấy chính là hai điểm tinh hồng. Một giây sau dây rứt đau đớn từ ổ bụng vị trí truyền đến, Sydney cả người như là bóng ra trực tiếp bị đá bay. Quẳng xuống lôi đài Sydney đụng hư hàng trước thính phòng vách tường, để cho đến gần người xem phát ra kinh hoàng âm thanh. Nhưng Sydney đã nghe không được, trong miệng chảy máu hắn theo hư hại vách tường ngã xuống lúc, đã là trên hai mắt lật trạng thái hôn mê. Dưới lôi đài người xem thanh âm kinh hoàng chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, liền bị sướng luôn biên cảm xúc mạnh mẽ hò hét còn có trọng tài người thắng tuyên án chém mất. Một giây sau toàn trường bạo phát nhiệt liệt reo hò, tất cả mọi người đều tại lớn tiếng giống rồ nhìn tên. Chương 26 thư đe dọa chương 26 thư đe dọa hắn tựa hồ là đang hưởng thụ. U bộ dỉn siết chặt nắm đấm. Không, đem tựa hồ bỏ đi trong mắt nổ bu nạ gạ cũng là bạo phát một vòng ngân lệ, nhưng tùy theo dường như nghĩ tới điều gì, khóe miệng không khỏi hơi hơi bệnh. Nếu có thể ở đối phương đắc ý nhất thời điểm giết chết đối phương, cái kia tựa hồ cũng là một loại hưởng thụ. Ngươi tựa hồ là đang ngấp nghé con mồi của ta. U vô dỉn túi đầu nhìn về phía nổ bù nạ gà mục quang bên trong nhiều hơn mấy phần địch ý, nơi này cũng không phải là đánh nhau địa phương. Sàn nạc làm hòa sự lão, các ngươi là chuẩn bị trên lôi đài tiêu diệt hắn sao? Không phải không cần hắn hỏa hồng nhãn sao? U vô dỉn phản hỏi. Ân, không cần. Sàn nạc gật đầu, nhưng muốn trên lôi đài cùng hắn đụng tới, thật có chút phiền phức. U vô dỉn quay người hướng về bên ngoài sân đấu đi đến, đồng thời nói, vậy thì cho con mồi chế tạo một chút cảm giác áp bách, nếu là hắn dám chạy, vậy thì thật là tốt, có thể tại bên ngoài giết chết hắn. Đừng đua thoát là được. Sàn nạc sao cũng được đi theo, đối phương năng lực vẫn là rất khó giải quyết. U vô dìn không được, ta sẽ ra tay. Nộ bú nạ gạ nắm thật chặt cả tạ nạ gương mặt không thể chối từ. Chỉ là tiếng nói của hắn vừa ra, phía trước liền đã truyền đến U vô dìn sát ý mạnh. Nộ bú nạ gạ bay ngược ra ngoài. Sân thi đấu trên lôi đài trong nháy mắt hỗn loạn tương mừng, nhân viên an ninh càng là nhanh chóng ra trận. Chỉ là cái thời điểm trên lôi đài đã sớm không còn rộ nhìn thân ảnh. Lần này tuyên truyền tạo thế cũng không tệ lắm, bất quá thắng được Sydney sau đó, trong ngắn hạn hẳn là không người sẽ đối với ngươi khởi xướng kêu chiến. Maria đã sớm tại trong dưới lôi đài thông đạo chờ lấy rộ nhìn chiến thắng. Không việc gì, ta có thể khiêu chiến người khác. Rộ nhìn đối với cái này không thèm để ý chút nào. 200 tầng ở đây tụ tập người dự thi số lượng có thể không có chút nào thiếu, có loại kia chuyên môn chờ lấy ngược tâm người ác tâm lão thủ, cũng có một chút hoàn toàn không sợ hai chờ đợi bị khiêu chiến cường giả. Rộ nhìn hai trận tranh tài, cũng là làm bị người khác chọn lựa nhân vật. Bây giờ không người chọn lựa hắn, hắn ngược lại là có thể thật tốt cho mình lựa chọn trận tiếp theo đối thủ. Hảo, ta chỗ này có phần danh sách, thực lực bọn hắn cũng không tệ, chiến thắng sau đó mánh khóe cũng lớn. Maji ạ cấp gia đã sớm chuẩn bị xong tư liệu, đương nhiên, ngươi nếu là có ngoài định mức nhìn chúng mục tiêu, cũng là theo ngươi ý nghĩ tới. Rồ nhìn đưa tay tiếp nhận tư liệu, cũng là chú ý tới thông đạo bên ngoài trên khán đài truyền đến hỗn loạn âm thanh. Đi trước phòng ăn a. Rồ nhìn không để ý hỗn loạn là bởi vì cái gì, ngược lại đó không trọng yếu. Chỉ là từ phòng nghỉ đi ra ngoài thời điểm, hắn lại đệ nhất thời gian thu đến một phong thư. Bức thư là bị một cái nhân viên phục vụ đưa tới, nói là có một cái tóc vàng thiếu niên để cho hắn hỗ trợ chuyển giao. Rồ nhìn hướng về bốn phía nhìn một chút, cũng không có nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, trong đầu ngược lại là nghĩ tới một cái tóc vàng thiếu niên. Đó chính là Cụ Dạ Tỳ Cả. Chẳng lẽ hắn đi tìm tới? Nghĩ như vậy, hắn cẩn thận quan sát một chút bức thư sau, mới tại Maji ạ cùng đi hạ tướng bức thư phá hủy ra. Bức thư lên nội dung rất đơn giản. Ta sẽ đem ngươi từ thiên không sân thi đấu lên ném xuống, nhờ ngươi cùng ta nắm giữ một dạng không trung rơi xuống thể nghiệm, hy vọng đến thời điểm ngươi có thể đứng chết. Dẫm bạo ngươi phụ thân đầu người người. Dỗ nhìn con ngươi hơi co lại. Rõ ràng biết xuống phong thư này người hẳn là U Bộ Dịn, mà đem giao cho phục vụ viên cũng không phải U Bộ Dịn, mà là lữ đoàn bên trong lại có lạnh nhạt màu vàng tóc ngắn sàn nạc. Nên tới vẫn là tới. Dỗ nhìn cảm thấy một chút áp lực, nhưng không nhiều. Ngược lại đáy lòng hưng phấn muốn càng nhiều hơn một chút. Có thể hắn trời sinh liền thích hợp chiến đấu, giống như hắn vừa xuyên qua tới, liền dám ở dung hợp tiền thân ký ức sau đối với U Bộ Dịn phát động khiêu chiến một dạng. Lúc này có thực lực nhất định, hắn ngược lại càng thêm chờ mong có thể cùng cờ chống tương đương, hoặc siêu việt đối thủ của hắn tiến hành chiến đấu. Mà U Bộ Dịn chính là một cái đối thủ rất tốt. Chỉ là đối đầu đủ bộ gìn mà nói, hắn có thể làm không đến giống như là cùng Sydney đối chiến hoàn toàn không sử dụng nhận thuật sức mạnh. Nhưng hắn lại chính xác không muốn để cho chính mình nhận thuật sức mạnh bại lộ trước mặt người khác, cho nên biện pháp tốt nhất chính là. Ronin nghiêm túc nhìn về phía Maria. Maria còn không có hiểu Ronin ý tứ, liền phát hiện Ronin nhìn về phía hắn mục quang bên trong nhiều một chút chờ mong. Có ý tứ gì? Maria muốn đẩy đẩy kính mắt, có thể nghĩ đến Ronin đang nhìn nàng, liền đem tiêm tay ngọc lặng yên không tiếng động giấu đến sau lưng. Huyễn ảnh lữ đoàn người tới. Ronin vừa đem bức thư thu hồi, một bên hướng về thang máy phương hướng đi đến, ta cần sức mạnh, cho nên ngươi nói cho ta biết ngươi năng lực là cái gì thời điểm, ngươi không phải cũng tại chờ mong sao? Nhìn xem xoay người rồ nhìn, Maria đẩy mắt kính một cái, khóe miệng cũng là nhịn không được phủ lên một chút nụ cười. Nói chung mang theo vài phần lãnh ý trên mặt, đột nhiên nhiều một vòng nụ cười, ngược lại để nghiêng đầu nhìn về phía nàng rồ nhìn trước mắt sáng lên, có loại bị cảm giác kinh diễm. Chờ ăn cơm thời điểm, ta lại cụ thể cùng ngươi nói đi. Maria không có gấp, mà là nói như thế. Dấu ở trong đám người Sanna, thấy được rồ nhìn hai người rời đi, hắn không có ở trên thân rồ nhìn cảm thấy khẩn trương, ngược lại thấy được thông dong. Uboji đối với rồ nhìn đánh giá hàm kim lượng còn tại đề thăng, tiểu tử này là thật là phế lối. Đây chính là sạn nạc tối cảm giác trực quan. Như thế nào, bức thư cho hắn sao? Uboji lúc này đi tới sau lưng sạn nạc, nhưng cách đó không xa rồ nhìn cùng Maria đã tiến vào thang máy. Cho. Sạn nạc gật đầu. Như thế nào, như thế nào, có hủ đến hắn sao? Uboji mong đợi hỏi. Hắn nhưng là tại so đấu thời điểm suy xét thật lâu mới viết xuống phong thư khủng bố kia, vì chính là muốn thấy được rồ nhìn sợ hãi hoặc phẫn nộ các loại biểu hiện. Tốt nhất là có thể để cho rồ nhìn trực tiếp đỏ mắt, bộc lộ ra hắn cụ tạ tộc thành viên thân phận, kia liền càng hoàn mỹ. Sạn nạc lắc đầu. Vậy ngươi phải thất vọng. Hắn rất bình tĩnh, thậm chí tại tiến thang máy phía trước tiện tay đem cái kia bức thư nhóm lửa ném vào thùng rác. Nói xong sạn nạc còn chỉ hướng cách đó không xa bên ngoài thang máy thùng rác, nơi đó đã bốc khói, đang có nhân viên an ninh hướng chạy chỗ đó đi qua. Không có thông thường ra hỏa. Uboji một quyền đập vào bên cạnh thạch trụ lên, tại trên thạch trụ lên lưu lại một cái khắc sâu quyền ấn. Hay là trực tiếp đi hắn trước mặt cho hắn cảnh cáo à, hoặc ta có thể giúp một tay trực tiếp chặn hắn. Nobunaga thoát khỏi nhân viên an ninh tìm được hai người, hắn bất mãn trừng Uboji một mắt, ra hỏa này cùng cái thùng thuốc nổ mở dạng, thực sự là một điểm liền nổ. Lại muốn đánh một chầu sao? Uboji bất thiện nhìn sang. Sợ ngươi. Sạn nạc che mặt. Cùng một thời gian tại một tầng trên lôi đài. Cú dạ thì cả, ngươi có thể trực tiếp đi tới 50 lầu. Sau khi cú dạ thì cả một chiêu đánh bại đối thủ, trọng tài cấp ra phán đoán của hắn. Cú dạ thì cả gật đầu, quay người đi xuống lôi đài, mà tại trên lôi đài chỉ để lại bị đánh bất tỉnh đi chẳng hán. Chương 27 thuê ác ma, chương 27 thuê ác ma càng đến gần, cú dạ thì càng ngược lại càng là rút lui. Hắn lo lắng cho mình sẽ theo rộ nhìn đại ca trong miệng nghe được cái gì không muốn nghe đến thuyết pháp, càng thấy rộ nhìn đại ca tại trên bút sở thơ nụ cười chói mắt vô cùng. Leo lên 50 tầng hắn, nghe được rộ nhìn lần nữa lấy nghiền ép một dạng thực lực đạt được thắng lợi tin tức. Nhưng như thế cường đại thực lực, lại không có thể ngăn cản huyễn ảnh lữ đoàn đối với cụ tạ tộc đổ sát, lại để cho hắn trong lòng khó tránh khỏi sẽ đối với rộ nhìn sinh ra mấy phần hoảng khí. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, có thể rộ nhìn đại ca lúc đó cũng cùng hắn đồng dạng không tại trong thôn. Cú dạ tỉ cả trong đầu không ngừng thoáng qua trong thôn cái kia phiến tàn khốc hình ảnh, trong lòng lại bắt đầu may mắn rộ nhìn đại ca lúc đó không tại thôn, bằng không thì hắn lấy được tử vong số liệu có thể chính là 128 cổ thi thể. Có lẽ rộ nhìn đại ca để ý quá mức thiên không sân thi đấu chiến đấu, còn không biết cụ tạ tộc bị tàn sát sự tình đâu. Nếu là dạng này, vì hắn mang đến cái này tàn khốc tin tức chính mình. Cú dạ tỉ cả hoàn toàn tiến vào trạng thái một loại bên trong hao tổn, hai mắt vị trí càng là không tự chủ chảy nước mắt. Rộ nhìn đại ca có thể trở thành hắn chỗ dựa sao? Không, hắn hẳn là chính mình liền trưởng thành lên. Hắn muốn vì các tộc nhân báo thù, càng phải đem những cái kia tàn nhẫn sát hại tộc nhân ra hỏa toàn bộ giết chết. Dỗ Nhìn có thể không biết cụ dạ đi cả tới. Hắn lúc này cùng Maria tiến vào đã sớm định xong phòng ăn trong phòng chung, phục vụ viên đã đem món ăn lên toàn bộ. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Người muốn thông qua tăng phúc chiến lược phương thức đối kháng huyễn ảnh lữ đoàn người. Maria thông thạo vì chính mình cắt lấy bò bít tết. Đúng, chỉ là bằng vào ta hiện tại khí lượng cùng đối với niệm nắm giữ, hoàn toàn không đủ để trên lôi đài chiến thắng huyễn ảnh lữ đoàn người. Dỗ Nhìn thẳng thắn, hắn đối tự thân niệm tu luyện là có hạn định. Liên trước mắt tới nói, hắn còn ở vào đối với cơ sở kỹ xảo trong học tập, cũng chính là tứ đại hành bên trong rộ nhìn bây giờ chỉ là tại đối với triển tuyệt luyện tiến hành lấy tu hành, mà trọng yếu nhất phát cũng chính là tất sắc kỹ, hắn còn chưa có bắt đầu sáng tạo. Xem như cường hóa hệ hắn, có cực kỳ chất lượng tốt mục tiêu. Nợ tờ rộ hội trưởng cùng lớn lên con. Nợ tờ rộ hội trưởng truy cầu võ đạo cực hạn, ở trong quá trình này, hắn đem cảm ơn cùng huy quyền kết hợp lại với nhau, đồng thời đem cường hóa đến cực hạn, tạo thành duy nhất thuộc về hắn bách thức quan âm. Gon nhưng là đem đoán xem quyền loại này tụ lực bộc phát phương thức cường hóa đến cực hạn, tạo thành nhất kích tất sát siêu tuyệt hiệu quả. Mặt khác ở trong quá trình này còn có đủ vô dỉn cái kia loại đem tự thân cơ thể hướng về cực hạn phương hướng cường hóa, cũng có cổ một loại kia cờ tướng nghệ tiến hành cực hạn cường hóa. Tóm lại chính là một điểm, tất cả cường giả đều có một cái thống nhất đặc điểm, đó chính là một lòng hạ cường hóa. Jonin bây giờ chính là tại lắng động cùng suy xét chính mình một lòng cường hóa chi đạo. Hắn không nóng nảy, bởi vì hắn mới thức tỉnh nghiệm, còn rất nhiều thời gian có thể đi khai thác tầm mắt, hiểu rõ tự thân, từ đó tốt hơn xác nhận tương lai mình hướng đi. Nhất là hắn còn có nhẫn thuật cùng xạ dỉn gặng xem như trung cực bảo đảm tồn tại, hắn thì càng là đối với tương lai mình lựa chọn phải đi lộ thận trọng. Cho nên muốn trên lôi đài không sử dụng nhẫn thuật liền có thể đối kháng Uboji, Maria cái này đưa tới cửa ngoại lực, chính là lựa chọn tốt nhất. Maria yêu nhã ăn một khối bò bít tết, sau đó mới chăm chú nhìn Jonin nói, ta có thể đem ta niệm cho thuê ngươi. Điều kiện. Jonin ngược lại là bình tĩnh. Maria sau lưng lặng yên không tiếng động xuất hiện một cái đen như mực mang theo con rơi một dạng cánh nhỏ ác ma. Mười phần trừu tượng nhỏ ác ma, giống như là một cái giản bút họa. Mà tại nó xuất hiện sau đó, Maria sắc mặt cũng là hơi đỏ lên, dường như là cảm giác có chút xấu hổ. Nhưng vẫn là nói, nó là cho thuê ác ma, ngươi cần bao nhiêu khí, muốn tại cái gì thời điểm sử dụng, chúng ta đều biết viết tại trên hợp đồng thuê, tại song phương ký tên sau khi xác nhận, cho thuê ác ma thì sẽ theo ngươi, thẳng đến ngươi đem cho mượn đi khí một lần nữa trả cho ta, nó mới có thể tiêu thất. Mà một khi lúc đó trả lại kỳ hạn tới, ngươi còn không có trả lại ta cho thuê ngươi khí sau, cho thuê ác ma liền sẽ cưỡng chế rút ra ngươi khí trả lại cho ta. Nói như vậy lấy, ma di ạ trong tay cũng là xuất hiện một phần hợp đồng. Trên hợp đồng có cho thuê trong lúc đó lợi tức, sử dụng ta niệm, mỗi phút ngươi cần thanh toán ta mướn khí tổng số lượng 5 xem như lợi tức, một khi cho thuê ác ma phán định ngươi trả lại không dậy nổi, đồng dạng biết nhanh chóng rút ra ngươi còn lại khí ưu tiên trả lại cho ta. Ma di ạ đem hợp đồng giao cho Dỗ Nhìn, cũng cùng nhau cho Dỗ Nhìn làm giảng giải. Dỗ Nhìn đưa tay kết quả hợp đồng, đồng thời cũng hỏi trong lòng nghi hoặc, theo cách nói của ngươi, ngươi có thể cho thuê cho ta vượt qua ta tự thân 3 lần thậm chí gấp 5 lần khí. Đúng. Ma di ạ nghiêm túc gật đầu, đây là ta lúc đó đối với ngươi nắm giữ khí lượng một con số hóa ước định, bất quá tại ngươi từ họ kỳ mạ liên bang sau khi trở về, ta có thể cho thuê ngươi khí lượng liền không đủ ngươi gấp 3, nhưng cũng có thể góp cái 2 lần. Chỉ là thuê 2 lần khí lượng, nếu là ngươi không thể tại 10 phút bên trong giải quyết chiến đấu, như vậy cho thuê ác ma rất có thể tại ngươi còn không có thắng được đối thủ tình huống phía dưới, trước hết bởi vì phán đoán ngươi trả lại không dậy nổi mượn khí, mà đem ngươi rút đến miễn cưỡng duy trì sinh mệnh trạng thái. Nói như vậy, thực lực của ngươi còn ở trên ta. Dỗ Nhìn có chút ngoài ý muốn. Bình thường nhìn xem Mazia, cũng không có mang đến cho hắn bao nhiêu áp lực, bây giờ nghe Mazia nói lên, nàng thật đúng là thâm tàng bất lộ. Có thể hiểu như vậy, đúng, quên cùng ngươi nói, ta đã từng cũng đã làm một hồi chủ thần. Mazia cười ngạo nghễ. Như vậy thuê niệm sau, ngươi là biết tiến vào tuyệt trạng thái sao? Dỗ Nhìn có chút hiếu kỳ đặt câu hỏi. Mazia đẩy mắt kính một cái, nếu như ngươi mượn quá nhiều, ta có thể sẽ tiến vào tuyệt trạng thái à, liền sợ đến thời điểm ngươi trả không nổi. Như thế nào, muốn cân nhắc thuê sao? Dỗ Nhìn gật đầu biểu thị tán đồng. Nếu như không thể xác nhận an toàn, như vậy cho mượn niệm chính là tồn tại phong hiểm. Hơn nữa Dỗ Nhìn cũng tại suy xét một vấn đề, nếu là từ Mazia nơi đó mượn được niệm sau, liền giải quyết đi Mazia, cái kia cho thuê ác ma là sẽ tiếp tục thu lấy lợi tức, vẫn sẽ như thế nào? Không thể biết rõ ràng cho thuê ác ma tình huống. Cái kia tập kích Mazia liền sẽ là không sáng suốt lựa chọn, thậm chí có thể bảo hộ Mazia mới là chính xác cách làm. Ta nghĩ hỏi thêm một cái, kỹ thuật số hóa ta tất cả có khí lượng, đại khái tại bao nhiêu? Dỗ Nhìn không có đem hợp đồng đưa trả, mà là tại suy tư. Thứ Mazia nơi đó thuê niệm biết tồn tại nhất định phong hiểm. Nhưng cái này phong hiểm đối với thu hoạch tới nói, đúng là tại nhưng cân nhắc phạm vi bên trong. Mặt khác ngay tại lúc này xem ra, Mazia lúc đó sẽ tìm tới môn tới, cũng hẳn là bởi vì hắn tự thân cho thấy cường hóa hệ năng lực. Hắn cái này thuê khí lượng phương thức, rõ ràng đối với cường hóa hệ năng lực giả tới nói có càng lớn sức hấp dẫn, bởi vì chỉ có cường hóa hệ năng lực giả tại thuê đến như thế khổng lồ niệm sau mới có thể tốt hơn đem bộ phận này niệm bạo phát đi ra. Đến nỗi ma di ạ thuê niệm sau sẽ có được hồi báo cũng rất đơn giản, chính là lợi tức. Chương 28 định lượng khí, chương 28 định lượng khí. Đến nỗi cho thuê ác ma như thế nào phán định mục tiêu phải chăng có thể trả lại lên cho thuê khí, Dỗ Nhìn cũng đoán được, là lợi tức cùng mục tiêu tự thân khí lượng, khi hai người đạt đến một cái cân bằng chính là giới hạn giá trị. Vượt qua cho thuê ác ma liền sẽ lựa chọn rút ra mục tiêu tự thân khí lượng tiến hành cưỡng chế trả lại. Dỗ Nhìn suy đoán không tệ. Ma Di Á lợi tức ngay tại thuê niệm sau thu lấy lợi tức. Nàng khi khai phát niệm năng lực, làm thể ước cùng chế ước từ nàng có thể đem niệm ra mượn bắt đầu, tu luyện của nàng liền đem sẽ lại không tăng thêm nàng tự thân khí lượng. Nhưng lấy được lợi tức, lại có thể không ngừng nâng lên nàng tự thân khí lượng, thậm chí loại này nâng lên có thể không ngừng điệp ra tiếp. Chỉ là ở trong quá trình này, thuê niệm ký người nhất thiết phải hoàn toàn hiểu rõ quy tắc, đồng thời tự nguyện ký cho thuê hợp đồng. Đồng thời nàng muốn thuê từ nhóm ác ma nơi đó thu được lợi tức, còn cần sử dụng tiền tài hối đoái tích phân mua sắm. Theo lý thuyết, từ nàng khai phát ra tự thân năng lực bắt đầu, nàng kiếm được mỗi một phân tiền đều biết hối đoái vì tích phân, trở thành nàng tăng cao thực lực công cụ. Cái này cũng là nàng kiếm nhiều, lại đối với tiền tài mười phần để ý nguyên nhân một trong. Số lớn chế ước phía dưới, mang tới chính là cường đại thể ước là nàng mang tới vô hạn tiềm lực. Dỗ Nhìn không phải nàng thứ nhất tiếp xúc được năng lực giả, tại Dỗ Nhìn phía trước, nàng còn thổi cho nổi tiếng qua mấy người. Hiện tại đến Dỗ Nhìn ở đây, Mazia vững tin Dỗ Nhìn cũng sẽ không cự tuyệt từ nàng ở đây cho thuê niệm khí, dù sao liền trước mắt tới nói, đầu tư lấy được lợi tức tuyệt đối phải lớn hơn phong hiểm. Mazia lặng lẽ đưa tay thả xuống, nàng luôn cảm thấy Dỗ Nhìn ánh mắt hữu ý vô ý liền sẽ rơi vào nàng trên tay, kỹ thuật số hóa tính toán xem như ta cá nhân một loại phán đoán phương thức, không coi là nhiều chuẩn. Bình thường tới nói, hiện tại năng lực giả thể nội biết tồn tại hai loại tình huống, một loại là hiện tại khí lượng cũng chính là phóng xuất ra bên ngoài cơ thể khí lượng, tức trên thực tế tại một trong nháy mắt có thể sử dụng khí. Cái này hạn mức cao nhất biết theo tu luyện dần dần tăng thêm, thậm chí dưới tình huống đặc thù còn có thể bộc phát ra siêu việt hạn mức cao nhất khả năng. Điểm ấy cường hóa hệ ngươi hẳn là tối đã hiểu, dù sao ngươi đánh gạ giật thời điểm cuối cùng bộc phát một quyền, trong nháy mắt bày ra hiện tại khí lượng liền vượt qua ngươi bình thường thời điểm cực hạn hiện tại khí lượng. Dỗ Nhìn rất minh bạch Ma Di ạ nói ý tứ, là siêu phá hư quyền tăng thêm anh hoa trùng. Cái kia một trong nháy mắt Dỗ Nhìn bộc phát sức mạnh, chính xác vượt xa hắn bình thường có thể bộc phát cực hạn sức mạnh. Một loại khác nhưng là tiềm ẩn khí lượng, tức chứa đựng trong thân thể khí lượng. Hạn mức cao nhất đồng dạng lại bởi vì tu luyện mà dần dần tăng thêm. Ma Di ạ kiên nhẫn giảng giải, ta chính là thông qua quan sát người hiện tại khí lượng từ đó đánh giá ra người trên đại khái tiềm ẩn khí lượng là bao nhiêu. Dỗ Nhìn làm ra khiêm tốn cầu cạnh bộ dáng. Ngươi dùng luyện làm cho khí dừng lại ở bên ngoài cơ thể lớn nhất hiện tại khí lượng suy đoán của ta là tại 700, dạng này vượt lên gấp 10 trên đại khái chính là của ngươi tiềm ẩn khí lượng. Theo lý thuyết thô sơ giản lược đoán chừng ngươi tiềm ẩn khí lượng hẳn là tại 7000 đến 8000. Ma Di ạ trên tấm kính lấp lóe qua một vòng trí khôn lộng lẫy, đương nhiên, đây chỉ là nông cạn nhất tính ra, muốn chính xác tính toán cần ngươi cùng ta đánh một trận, hoặc để cho ta nhìn một chút ngươi kiên, đồng thời biết ngươi có thể duy trì thời gian bao lâu kiên. Còn chưa đủ một vạn sao? Dỗ Nhìn có chút ngoài ý muốn. Số liệu này ngược lại cũng không tính thấp, ít nhất đối với hắn một cái vừa mở niệm hơn một tháng mà nói tuyệt đối không thấp, thậm chí là cao. Phải biết Gon tại thông quan tham lam đảo tham dự vào kiến chỉ mẹ dạ sự kiện tiếp nhận bị củ ịt dạy dỗ thời điểm, khí lượng cũng mới tại hơn 2 vạn. Vậy vẫn là trải qua một hồi bị củ ịt huấn luyện. Dỗ Nhìn có thể có như thế nhiều niệm, hoàn toàn chính là hai cặp hỏa hồng nhãn đối với hắn cưỡng ép cất cao. Không gì hơn cái này phán đoán, ma di ạ khí lượng hẳn là tại trên dưới 15.000 cũng có thể là càng nhiều, dù sao nàng hẳn sẽ không hoàn toàn không để phòng đem tất cả khí đều cho mượn ra ngoài. Mặt khác chính là tính toán như vậy, cũng đúng lúc đối mặt Dỗ Nhìn phía trước đối với cho thuê ác ma cưỡng chế thu lấy niệm quy tắc phán đoán. 10 phút 2 lần nhập thuê, cần trả lại lợi tức vừa vận tại trên dưới 7.500 cũng chính là Dỗ Nhìn bây giờ tiềm ẩn khí lượng tổng hòa. Nếu là từ nàng cái kia đem gấp 2 khí mượn qua tới, Dỗ Nhìn đại khái liền sẽ có 22.500 khí lượng, lấy như thế khí lượng đối đầu đủ bộ gìn mà nói, chính xác sẽ có nhất định làm đầu. Dù sao dựa theo tính toán, lúc trước hắn không có dung hợp đệ nhị song hỏa hồng nhãn có thể bộc phát khí lượng có thể chỉ ở trên dưới 400 coi như bạo phát anh hoa trùng cưỡng ép đề cao, cũng nhiều nhất cùng bây giờ đều bằng nhau, như thế liền có thể đối với ủ bộ dịn tạo thành vết thương nhẹ. Bây giờ phổ thông huy quyền cũng là lúc đó loại trình độ kia, dung hợp siêu phá hư quyền cùng anh hoa trùng sau, có thể tạo thành phá hư tự nhiên không thể so sánh nổi. Có làm đầu. Ngươi hẳn là thức tỉnh niệm thời gian không dài a. Magia gặp Dỗ Nhìn không nói lời nào, còn tưởng rằng là cảm thấy khí lượng quá ít, không khỏi cho cổ vũ, ngươi thời gian tu luyện không dài, liền có thể có như thế khổng lồ khí lượng, đã có thể tính là thiên tài bên trong thiên tài. Ít nhất tại trong ta đã thấy đủ loại kiệt xuất hạng người, ngươi tuyệt đối là tiềm lực cùng thiên phú tối cường tồn tại. Cảm tạ khích lệ. Dỗ Nhìn đem hợp đồng tạm thời đẩy trả cho Magia, ta sẽ theo ngươi cái kia thuê khí lượng, bất quá không phải bây giờ, là phải chờ đến xác nhận lữ đoàn người cùng ta lên lôi đài thời điểm. Magia trên hợp đồng có thuê thời gian, dài nhất vì 3 ngày. Theo lý thuyết, từ nàng cái kia mượn khí sau trong 3 ngày, tùy ý thời gian hắn đều có thể thông qua cùng cho thuê ác ma câu thông đến sử dụng cho thuê đến khí. Nếu là trong 3 ngày cũng không có sử dụng cho thuê niệm, như vậy cho thuê ác ma tại rời đi phía trước liền chỉ biết thu lấy cho thuê khí năm xem như lợi tức rời đi. Bất quá Dỗ Nhìn nếu là thật làm như vậy, cái kia mất đi đại lượng khí ma gì ạ rất có thể liền sẽ ở vào cảnh hiểm nguy bên trong, cho nên hắn vẫn là không có lập tức tại trên hợp đồng thuê khí chữ. Hảo. Ma gì ạ tiếp xúc đến hợp đồng trong nháy mắt, hợp đồng cùng cái kia lơ lửng cho thuê ác ma đồng thời biến mất không thấy gì nữa. U Bộ Dĩn hướng hắn truyền đạt chiến thư, hiển nhiên là muốn trên lôi đài cùng hắn tiến hành một hồi chiến giết. Nếu như U Bộ Dĩn chi phía trước chưa có tới Thiên Không sân thi đấu, cái kia ít nhất cũng cần mấy ngày thời gian tài năng đánh tới 200 tầng. Thời gian này chính là Dỗ Nhìn chuẩn bị cuối cùng thời gian. Bất quá hắn cũng muốn cẩn thận một chút, phòng bị sạn nạc trong bóng tối ra tay với hắn, hệ kiểm soát niệm vẫn là khá phiền phức. Nhất là Dỗ Nhìn không có khả năng một mực mở ra xạ dịn gặng trạng thái đối với phụ cận quan sát tình huống phía dưới, thì càng là không tốt xác nhận người đến gần hắn trên thân sẽ hay không tồn tại sạn nạc an ken trảo. Đúng. Huyết ảnh lữ đoàn thành viên tư liệu ngươi tốt nhất có thể sớm cho ta một phần, như vậy ta cũng có thể sớm một bước làm ra bố trí, để cho lôi đài chiến lợi tức đạt đến tối đại hóa. Magia nói, ngươi tốt nhất cũng cẩn thận một chút, nếu là quá sớm tiến hành tuyên truyền, bại lộ thân phận của bọn hắn, ta sợ bọn hắn sẽ tìm tới ngươi. Dỗ Nhìn nhắc nhở, cũng đúng, một đám không có quy tắc không điểm mấu chốt kẻ cặn bã, chính xác phải cẩn thận một chút ứng đối. Magia ngược lại là không có cạnh mạnh. Huyết ảnh lữ đoàn nói thế nào cũng là A cấp tội phạm truy nã, lại thêm Dỗ Nhìn chú ý cẩn thận, thực lực của đối phương tất nhiên cực mạnh. Magia là đối với chính mình có một chút lòng tin, thế nhưng không tới tự đại trình độ. Chương 29 hỏa độn cả gì Enden chương 29 hỏa độn cả gì Enden Dỗ Nhìn thừa dịp đi nhà sĩ công phu, phân ra ảnh phân thân, để cho ảnh phân thân cùng Magia sau khi tách ra trở về 2333 hào phòng gian, chính hắn nhưng là sử dụng biến thân thuật tiến hành ẩn tàng sau mới từ phòng ngăn rời đi trở về đến 188 hào phòng gian. Ngày thứ 2 thời điểm, Dỗ Nhìn từ Magia nơi đó lấy được một phần tư liệu. Là tối hôm qua hắn tại đem vụ bộ gìn cùng sạn nạc tin tức cao tốc cho Magia sau. Magia liền suốt đêm phái người tiến hành điều tra đi sau phát hiện tình huống. Dỗ Nhìn đem băng ghi hình bỏ vào trong cơ khí, liền thấy được tầng dưới trên lôi đài chiến đấu hình ảnh. Rõ ràng đây là hôm qua một tầng vị trí chiến đấu thu hình lại. Trên tư liệu đã sớm sớm làm xong tiêu ký, Dỗ Nhìn chỉ cần dựa theo tiêu ký tiến hành tiến nhanh, liền có thể thấy được tham gia đến trong tranh tài ủ bộ dịn, còn có ủ bộ dịn xuống đài lúc dưới đài chờ đợi hắn sẵn nặng cùng nổ bù naga. Vậy mà tới 3 người sao? Dỗ Nhìn mục quang ngưng lại, nhìn xem trong hình 3 người, hắn đã nghĩ tới một loại khả năng. Chẳng lẽ 3 người này từ giọt liệu City phi thuyền chẳng cùng hắn sau khi tách ra vẫn tại tìm kiếm hắn? Bọn hắn là cậu sao? Nghèo như vậy truy không thôi. Mặt khác trong quá trình tiến nhanh, Dỗ Nhìn cũng phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Là Cù Dạ Tỷ Cả. Hắn vậy mà cũng tới đến Thiên Không sân thi đấu, hơn nữa còn tham dự vào trong chiến đấu, cái này khiến Dỗ Nhìn hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Cù Dạ Tỷ Cả tại đến ở đây sau đó, liền sẽ đệ nhất thời gian nghĩ biện pháp đi tìm tới, bây giờ nhìn Cù Dạ Tỷ Cả dạng như vậy, hiển nhiên là có một chút ý khác. Vậy có muốn hay không bây giờ đi nhận hắn đâu? Dỗ Nhìn có chút do dự, bởi vì bây giờ đi tới bên người hắn mà nói sẽ rất nguy hiểm. Suy tư thật lâu, Dỗ Nhìn vẫn bỏ qua bây giờ liền đi tiếp xúc Cụ Dạ Tỷ Cả, ít nhất cũng phải tại hắn đi tới Thiên Không sân thi đấu lữ đoàn tổ 3 người giải quyết đi, lại cùng Cụ Dạ Tỷ Cả tiếp xúc. Bằng không thì hắn ở đây một khi xảy ra vấn đề, lấy Cụ Dạ Tỷ Cả tính cách, khả năng cao cũng biết hộ tống hắn cùng một chỗ nằm tại chỗ này. Nobunaga không có tham gia tranh tài, hắn đến bây giờ chủ trương cũng vẫn là trực tiếp tìm được rộn nhìn cư trú gian phòng, tiếp đó xông vào chém chết rộn nhìn. Cái gì lên lôi đài tiến hành giao đấu, hắn thấy liền cùng nhà tròi một dạng để cho hắn không có nhìn. Có thể ủ bộ dìn lại là làm không biết mệt, thậm chí đều tại kế hoạch giết chết rộn nhìn sau tiếp tục lưu lại khiêu chiến chủ tầng. Tựa hồ thiên không sân thi đấu không khí đã đem cái này ngốc đại cá đồng hóa. Chỉ là khó chịu là gia hỏa này buổi tối nhìn hắn nhìn chính là thực sự nghiêm, giống như là tại giống như phòng tặc không để hắn đi tìm rộn nhìn. Bất quá vẫn là bị hắn tìm được cơ hội. Nộ bú nạ gà đứng tại 2333 hảo phòng gian bên ngoài, một tay đặt tại bên hông trên chuôi đao. Hắn nhưng là thừa dịp ủ bộ dìn lên lôi đài công phu từ sạn nạc nơi đó lấy được rộn nhìn cư trú số phòng. Tại giọt liệu City phi thuyền chàng cùng rộn nhìn tiếp xúc qua hắn, đối với rộn nhìn bây giờ tiến bộ có một loại mơ hồ cảm giác nguy cơ. Mà hắn là một cái tin tưởng instinct. Nhất là tại cùng đoàn đội tách ra phía trước, hắn còn cố ý hỏi thăm mẹ chịa lần này hành động của bọn họ có thể hay không thuận lợi. Mẹ chịa cho ra trả lời là, sẽ không. Nữ nhân kia miệng cùng khai quang một dạng, cho nên nổ bù nạ gã lựa chọn tin tưởng nàng, cũng tin tưởng chính mình. Chẳng qua đến thời điểm hắn xách theo rộn nhìn đầu người đi gặp ủ bộ dịn, đồng thời cùng ủ bộ dịn nghiêm túc đánh nhau một trận chính là. Trường đao ra khỏi vỏ, cửa phòng tại trong nháy mắt bị nổ bù nạ gã bổ ra. Cương hoành niệm tại hắn đi vào gian phòng thời điểm, liền đã khuyết tán trở thành viên để cho hắn có thể đối với quanh thân 4 mỹ đồ trong khoảng cách hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Hắn không phải là không thể sáng tạo càng lớn viên, nhưng hắn cho rằng cái này cùng hắn cầm đao có thể chặt tới phạm vi vừa vặn khoảng cách, cũng chính là trường đao thêm một cánh tay mở rộng chiều dài 2 lần phạm vi, chính là thuộc về hắn tốt nhất viên phạm vi. Thậm chí hắn cho chính mình viên lên một cái tên mới, lĩnh vực. Chỉ cần ở vào chỗ này lĩnh vực bên trong, đao của hắn liền có thể tại trong nháy mắt hoàn thành chặn kích, đồng thời chặt đứt hết thảy hắn muốn chặt đứt đồ vật. Đi vào gian phòng nổ bù nạ gạ nhìn thấy trên chính là ở trong phòng phòng khách ghế sofa tùy ý đang ngồi rồ nhìn. U. Lại gặp mặt. Rồ nhìn bình tĩnh nhìn nổ bù nạ gạ, đồng thời giống như là gọi lão bằng hữu lên tiếng chào hỏi. Chỉ là đáp lại hắn chính là nổ bù nạ gạ chợt từ biến mất tại chỗ thân ảnh. Xoẹt một tiếng bên trong, nổ bù nạ gạ đao đã đâm vào ghế sofa bên trong, chỉ là tại hắn đâm trúng vị trí cũng đã không còn rồ nhìn thân ảnh, chỉ có một đoạn đoạn mục. Thế thân thuật. Nổ bù nạ gạ lông mày sao vậy một cái. Trường đao trao lên cực đoan sắc bén lưỡi đao thần cắt đứt ghế sofa cùng đoạn mục, hướng về bên cạnh thân phương hướng tiếp tục chém qua. Phúc. Tiếng nước bên trong, hắn chặt tới rồ nhìn. Nhưng cùng giọt liệu City phi thuyền trên sân phát sinh một màn kia một dạng, bị hắn chém trúng rồ nhìn trong nháy mắt bạo tán trở thành mảng lớn với nước. Đồng thời gian phòng phòng vệ sinh phương hướng chợt có số lớn sắc hồ di kèn hướng về hắn vị trí chỗ ở bàn tới. Nộ bù nạ gạ cơ thể hơi ép xuống, trong tay trường đao lao nhanh một phát, càng là tại tất cả sắc hồ di kèn tới gần hắn trong nháy mắt liền hoàn thành vung đao chạm kích. Đinh 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 thanh âm bên trong, mặc kệ là nhiều xảo trá góc độ phía dưới bắn tới sụp rẻ kèn, đều bị tinh chuẩn từ giữa đó vị trí bổ làm hai. Nhưng hướng về phòng vệ sinh chỗ bước ra một bước nổ bù nạ gạ, lại là biến sắc, đội vàng triệt thoái phía sau. Cũng liền tại hắn triệt thoái phía sau trong nháy mắt, cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, rồ nhìn hút đầy khí thân ảnh xuất hiện tại đó. Lúc này rồ nhìn một tay bảo trì kết ấn ở trước ngực, một cái tay khác đã mang lên nơi miệng. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật cực lớn hỏa cầu từ trong miệng phun ra, xông thẳng nổ bù nạ gạ mà đi. Triệt thoái phía sau bên trong nổ bù nạ gạ dài đao vẩy một cái, đem bàn trà hướng về đánh tới hào hỏa cầu đẩy đi, cước bộ khẽ động cũng là tránh đi hào hỏa cầu bao phủ phương hướng đi tới phòng khách cửa sổ vị trí chỗ ở anh. Hỏa cầu đụng vào trên bàn trà, ầm vang bạo liệt ra. Hỏa diễm trong tràn ngập, nộ bù nạ gạ ánh mắt chú ý tới trong từ phòng vệ sinh đi ra ngoài rồ nhìn, còn có rồ nhìn thay đổi động tác. Vị ngọ tị thần tử xỉu dần khi kết ấn hoàn thành, rồ nhìn chỉ cảm thấy tự thân trả cờ dạ tại trong nháy mắt gần như toàn bộ bị quất ra. Bất quá hắn cũng hoàn thành nhẫn thuật thi triển, mà lần này không còn là C cấp nhẫn thuật, mà là chân chính cao cấp nhẫn thuật, B cấp nhẫn thuật, hỏa độn hỏa long viêm đạn. Ba con hỏa long tại rộn nhìn trả cờ dạ thả ra trong nháy mắt từ hắn cơ thể hai bên cùng ngay phía trước đồng thời tạo thành, đồng thời xuất hiện sau gầm thét hướng về nổ bù nạ gạ vị trí vọt tới. Cái kia một trong nháy mắt trong phòng nhiệt độ lao nhanh lên cao, nhiệt độ nóng bỏng thậm chí để cho không khí đều sinh ra một chút mà mèo. Đối mặt đây hết thể nổ bù nạ gạ, trong lòng càng tràn đầy bị khuất. Từ tiến gian phòng đến bị hỏa long vây quanh, bất quá mấy giây thời gian, rộn nhìn tên kia rõ ràng chính là chuẩn bị tốt hết thể liền đợi đến hắn tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa thực lực của người này rõ ràng so với bọn hắn trên lôi đài nhìn thấy dáng vẻ càng thêm cường đại. Sau lưng pha lê tại một trong nháy mắt phá tan tới. Đó là nổ bù nạ gạ tại trong phòng tìm được duy nhất đường ra, cái này ba con hỏa long xông thẳng hắn mà đến bộ dáng, thậm chí để cho hắn có một loại làm bị thương phải tàn quái vật kia sau cảm giác. Bất quá tại từ trong phòng nhảy ra thời điểm, nổ bù nạ gạ nhìn xem hỏa long hậu phương sắc mặt tái nhợt trong mắt rồ nhìn cũng là lóe lên vẻ tăng gốc. Đồng thời hắn còn chứng kiến ở trong phòng cửa ra vào vị trí xuất hiện đạo kia thân ảnh. Không nghĩ tới chạy thế nào, còn dám thiết kế mai phục hắn, chẳng lẽ hắn liền không có nghĩ tới lần này tới không phải chỉ có một mình hắn sao?